Chương 81, các ngươi tam nữ cùng lên đi. Chương 81, các ngươi tam nữ cùng lên đi. Rất nhanh, cái này ba tên tuyển chọn tỉ mỉ ra tuyệt sắc nữ tử liền mang thấp thỏm cùng ước mơ, bị cùng nhau đưa vào hoàng đế tầm cung. Các nàng đều là riêng phần mình môn phái thiên kiêu chi nữ, gánh vác vinh quang cửa nhà trách nhiệm. Sau khi chân chính đối mặt Trần Gia thời điểm, các nàng mới minh bạch tông môn tại sao lại coi trọng như vậy việc này. Cái này trên thân nam nhân khí thế thực sự quá mạnh. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, kia vô hình uy áp liền để các nàng chân khí ngưng trệ, hô hấp khó khăn. Vậy hạ, ba nữ cường tự ổn định lấy tâm tình, nhao nhao thi lễ. Đối với cái này Trần Dã chỉ là khoát tay chặn lại, bình thân đi. Đợi ba nữ bình thân về sau, Trần Dã cẩn thận chu đáo một cái này ba người, đột nhiên tới hào hứng. Các ngươi bình thường nhất am hiểu luyện cái gì? Ba nữ có chút kinh ngạc, không minh bạch hoàng thượng đột nhiên hỏi đây là có ý tứ gì, nhưng vẫn là vội vàng hồi đáp. Ta am hiểu luyện kiếm, ta luyện chính là trường pháp, ta chủ yếu luyện là khinh công. Trần Dã nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên, đi, đến bên ngoài cùng ta đánh nhau một phen. Ba nữ triệt để mắt tròn váng. Đánh nhau? Cùng hoàng thượng? Có thể Trần Dã mệnh lệnh các nàng lại không thể không nghe, bởi vậy chỉ có thể kiên trì đi ra phía ngoài luyện võ trường. Đến nơi này về sau, Trần Dã đứng chắc tay, mỉm cười lời nói, ba người các ngươi cùng lên đi, không cần cố kỵ cái gì, lớn mật công kích, để cho ta nhìn xem các ngươi năng lực. Ba nữ nhìn nhau một chút, lại đều không dám động thủ. Yên tâm đi, để các ngươi động thủ các ngươi liền động thủ, không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ta, mà lại chỉ cần có người có thể đụng phải ta, vậy ta liền lập ai là hoàng hậu. Trần Dã sử xuất đòn sát thủ. Quả nhiên, làm nghe thấy lời ấy về sau, cái này ba nữ tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Lập làm hoàng hậu. Đây chính là trước khi đi môn phái dặn đi dặn lại qua, bởi vậy ba nữ lập tức dứt bỏ trong lòng gánh vác, khẽ kêu một tiếng, cùng nhau vào tới. Kết quả Trần Dã liền lặng lặng đứng tại kia, thậm chí cả tay đều không dùng, thuần băng bước chân liền né tránh ba nữ cái này một đợt công kích. Ba nữ có chút không cam tâm, xoay người lại đến, nhưng kết quả y nguyên đồng dạng. Cuối cùng mãi cho đến ba nữ mệt mỏi ngồi phịch ở đều không có đụng phải Trần Dã góc áo. Bất quá Trần Dã cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bằng vào võ đạo thiên tâm cái này nghịch thiên thiên phú, bây giờ Trần Dã tại võ đạo tạo nghệ càng phát ra tinh thâm, dù là cái này ba nữ thực lực kém xa chính mình, vừa bận là nữ tử các nàng mặc kệ là phát lực vẫn là ra chiêu quen thuộc đều cùng nam tử hoàn toàn khác biệt, cái này đều làm Trần Dã từ đó cảm ngộ đến một tia hữu dụng kinh nghiệm. Nhìn xem nằm trên mặt đất thở nặng hô hô ba nữ, Trần Dã mỉm cười, còn có thể, mặc dù sức chịu đựng không đủ, nhưng đối với các ngươi nữ tử mà nói xem như không tệ. Nói Trần Dã khoát tay trở lại, mệnh thái dám đem ba nữ đều nhấc trở về tẩm cung của mình, sau đó lại đại chiến một phen. Lần này tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Trần Dã lấy một chọi ba, đánh ba nữ cầu xin tha thứ không thôi. Đợi đến ngày thứ hai, làm các cung nữ cẩn thận nghiêm túc đẩy ra tẩm cung cửa chính lúc, ba vị nương nương nằm ở trên giường, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, liên động một đầu ngón tay lực khí cũng không có. Về phần Trần Dã, sớm đã thần thanh khí sảng đi vào chiều sớm. Trải qua chiến dịch này, ba nữ rốt cục minh bạch đồn đại không phải hư. Bởi vì cô gái tầm thường sợ là liền cầu xin tha thứ tư cách đều không có. Cho dù là các nàng, cũng phải ba người liên thủ mới có thể miễn cưỡng chịu được lấy hoàng thượng long uy. Bất quá hiệu quả cũng là kinh người. Ngắn ngủi sau mấy tháng, ba vị tân tấn nương nương liền tiếp mang bầu long trùng. 10 tháng hoài thai, dưa chín cũng rụng. Hai vị hoàng tử, một vị công chúa, lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Tin tức truyền ra, toàn bộ triều đình, nhất là những cái kia trong quân các tướng lĩnh, tất cả đều sôi trào. Bọn hắn đều là đi theo Trần Dã một đường từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới, là Trần Dã trung thành nhất người ủng hộ. Bây giờ bệ hạ có người kế tục, bọn hắn tự nhiên so với ai khác đều cao hứng. Dù sao hoàng thất có hậu tự liền mang ý nghĩa nền tảng lập quốc vững chắc, mang ý nghĩa bọn hắn đánh xuống giang sơn có người kế tục. Liên liên ở xa quê quán bảo dưỡng tuổi thọ lao tướng quân Mông Nghị, nghe nói tin tức sau đều uống nhiều mấy chén. Trần Dã cũng thật cao hứng. Hắn hạ chỉ khắp trốn mừng vui, cùng dân cùng vui. Bất quá từ đó về sau Trần Dã liền bắt đầu dần dần giảm bớt xuất hiện trên triều đình số lần, đem càng ngày càng nhiều chính vụ giao cho nội các xử lý, chính mình thì ẩn vào phía sau màn, thao túng đại trần chức này cự luân hướng đi. Trong nháy mắt, 20 năm thời gian đống nhiên mà qua. Tại trong lúc này, hậu cung lại lần lượt tăng thêm mấy vị đồng dạng xuất thân bất phàm phi tử, là Trần Dã sinh hạ hơn 10 vị hoàng tử công chúa. Trần Dã đang âm thầm quan sát tất cả hài tử nhiều năm về sau, cuối cùng chọn chúng nhất là Thông Tuệ Quả Quyết Nhị hoàng tử, tại thứ 10 tuổi năm đó đem nó lập làm thái tử. Bây giờ, thái tử đã lâu đại thành người. Tại Trần Dã dốc lòng dạy bảo cùng tự mình trải đường phía dưới, vị này tuổi trẻ chữ quân không chỉ có thể lực xuất chúng, càng tại triều chính trên tích lũy đầy đủ hy vọng, đủ để chấn nhiếp những tiêu binh kia hãn tướng cùng đa mưu túc trí văn thần. Mà Trần Dã cũng rốt cục cảm nhận được một tia ra rời, cũng không phải là trên thân thể già yếu. Tấn thăng kiến thần tông sư về sau, tuế nguyệt phảng phất ở trên người hắn đã mất đi tác dụng, 20 năm trôi qua, dung mạo của hắn cùng trước đây đăng cơ lúc so sánh, cơ hồ không có biến hóa. Nhưng lâu dài lưu tại tòa này vàng son lộng lẫy lồng giam bên trong, ngày qua ngày xử lý lấy tương tự tấu chương, thấy đồng dạng gương mặt, hắn quả thực có chút án. Một ngày này, Trần Dã triệu tập quần thần, tuyên bố chính mình tại võ đạo trận có nhận thấy, cần bế quan tìm kiếm đột phá. Sau đó liền không để ý thái tử cùng quần thần nước mắt giữ lại, thái độ kiên quyết đem hoàng vị chuyển cho thái tử. Các loại một trận long trọng chuẩn bị đại điện về sau, vị này khai quốc hoàng đế liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Trên thực tế Trần Dã cũng không bế quan, mà là đổi lại một thân một mạc quần áo, lặng yên ly khai hoàng cung. Cái này 20 năm khổ tu, Trần Dã thực lực càng thêm thâm bất khả trắc, đối nhục thân trưởng khống cũng đạt tới nhập vi cảnh giới, thân cao hình thể bị hắn áp xúc đến cùng người thường không khác, bởi vậy lẫn vào trong đám người có thể nói không chút nào thu hút. Trần Gia muốn tận mắt nhìn một chút chính mình chiêu này đánh xuống Giang Sơn, đến cùng là bực nào bộ dáng. Thế là hắn từ đông hướng tây, từ nam chí bắc, như một cái nhất phổ thông lữ nhân, đi khắp đại trần mỗi một tấc thổ địa. Hắn hưởng qua Giang Nam thiên điểm, cũng gặm qua bắc địa nướng thịt dê. Hắn sẽ có chút hăng hái bái phỏng những cái kia ẩn vào núi rừng võ đạo cao nhân, khách khí tới luận bàn một phen. Lấy Trần Gia bây giờ võ đạo kiến thức, căn bản không cần tận lực tu luyện, chỉ cần cùng người động thủ liền có thể thấy được đối phương võ học tinh túy, cũng coi đây là lương thực, không ngừng phong phú lấy tự thân võ học nội tình. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, du sơn ngoạn thủy, thu hoạch tương đối khá. Trong lúc đó, Trần Gia cũng bí mật quan sát lấy chính mình một tay thành lập chế độ phải trang vận chuyển tốt đẹp. Kết quả làm hắn có chút hài lòng. Mặc dù trong quan trường khó tránh khỏi sẽ có ngồi không ăn bám, thịt cá bách tính hạng người, nhưng giám sát chế độ tồn tại khiến cái này người không dám quá mức làm cản. Càng quan trọng hơn là, dân chúng xác thực vượt qua mấy trăm năm qua chưa bao giờ có an ổn thời gian, trên mặt tràn đầy chính là phát ra từ nội tâm thiếu dung. Kỳ thật Trần Gia cũng rõ ràng, bất luận cái gì chế độ vận hành lâu đều sẽ sinh sôi mục nát cùng tệ nạn, nhưng hắn đã vì cái này vương triều đặt xuống đầy đủ kiên cố nền tảng. Về phần tương lai như thế nào, đó chính là hậu thế cần đối mặt khảo nghiệm. Chương 82, không có vướng hữu, quay về chương 82, không có vướng hữu, quay về tại du lịch xong đại trần bản thổ về sau, Trần Gia lại đi thuyền ra biển, đi trước bị đặt vào bản đồ đảo quốc, sau đó lại giá một chiếc thuyền con đi càng xa xôi không biết hải vực, tìm kiếm những cái kia cùng Trung Nguyên hoàn toàn khác biệt võ đạo văn minh. Thời gian thấm thoát, lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, tại kinh đô phồn hoa trên đường cái xuất hiện một vị phong trần mệt mỏi lữ giả. Hắn mặc bình thường áo vải áo, tướng mạo thường thường, không chút nào để người chú ý, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, vị này nhìn như phổ thông thương nhân chính là một tay sáng lập đại trần vương triều, bị sau thế tôn là vạn cổ nhất đế Trần Dã. Hải ngoại du lịch nhiều năm, hắn cuối cùng vẫn là tâm huyết dâng trào, nghĩ về cái này lúc ban đầu điểm xuất phát nhìn một chút. Trước mắt kinh đô so với hắn lúc rời đi lại phồn hoa mấy lần không ngừng, trên đường dòng người như dệt, xe ngựa như nước, một phái thịnh thế cảnh tượng. Xem ra chính mình đứa con trai kia làm được xác thực không tệ. Trần Dã chưa có trở về hoàng cung dự định. Hắn biết do những năm gần đây vô luận là hắn cái kia hoàng đế nhi tử, vẫn là cả triều văn võ, đều tại tận hết sức lực tìm kiếm hắn, nhưng hắn thực sự không muốn trở về qua loại kia khô khan thời gian. Sau đó Trần Dã liền ở tại trong kinh đô, mỗi ngày uống trà nghe hát, thời gian qua được không khoái hoạt. Như thế nửa năm trôi qua, một ngày này Trần Dã tại bên đường tìm cái quán trà, trước muốn một bình trà thô một bàn trà bánh, sau đó liền một bên uống vào một bên thưởng thức cái này phồn hoa cảnh đường phố. Đúng lúc này, nơi xa hoàng thành phương hướng đột nhiên chuyển đến vài tiếng trầm muộn pháo vang. Toàn bộ quán trà, thậm chí cả con đường ngõ hẻm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ đau thương. Đây là Vương Băng Hà chết tang tháo. Trời ạ, là vị nào vương gia? Rất nhanh, chỉ gặp một thất khoái mã từ hoàng thành phương hướng chạy nhanh đến, kỵ sĩ thanh âm khàn khàn truyền khắp cả con đường. Vũ An Vương, hoang. Trần Gia bưng bát trà tay tại không trung có chút dừng lại. Bởi vì cái này Vũ An Vương chính là đi theo chính mình nhiều năm vương hưng. Hắn chết. Trần Gia giật mình, lập tức phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Thời gian, quả nhiên là thế gian công bình nhất, cũng nhất vô tình phát tác. Qua mấy thập niên, mọi người đều già, cố nhân cũng giống như trong gió lá rụng, lần lượt phiêu linh. Vung xuống tiền trà nước, Trần Gia đứng dậy hướng phía Vũ An Vương phủ phương hướng đi đến. Còn chưa tới gần liền nhìn thấy vương phủ trước cửa sớm đã người đông nghìn nghịt, vô số dân chúng tự phát đến đây, muốn đưa vị này là đại trần lập xuống chiến công hiển hách vương gia cuối cùng đoạn đường. Trần Gia xuyên qua đám người, đi vào trong phủ. Linh đường bên trong, một mảnh đồ tang. Một cái đầu tóc hoa râm, thân hình nhưng như cũ thẳng tắp lão giả đang đứng tại linh tiền, nhìn xem kia đầy viện màu trắng suy nghĩ xuất thần. Chính là Mông Húc. Hán phụ thân Mông Nghị sớm tại hơn 20 năm trước liền đã thọ hết chết già. Bây giờ, rốt cục cũng đến phiên bọn hắn đời này. Trong lòng Mông Húc cảm khái ngàn vạn, đang muốn tiến lên vì mình lao huynh đệ dâng một nén nhang, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một cái bình thường thương nhân không biết khi nào cũng xuất hiện ở trên linh đường, chính lặng lặng nhìn chăm chú lên Vương Hưng linh vị. Mông Húc sững sờ, thân là cấm quân đại thống lĩnh cảnh giác để hắn vô ý thức liền muốn mở miệng quát hỏi. Nhưng vào lúc này, thương nhân kia phảng phất đã nhận ra hắn ánh mắt, chậm rãi xoay đầu lại, đối với hắn mỉm cười. Chỉ một cái liếc mắt, Mông Húc cả người liền như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, hốc mắt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Cái kia Tiếu Dung, cặp mắt kia, hắn chết cũng sẽ không quên. Là hắn. Mông Húc kích động đến cơ hồ muốn kêu thành tiếng, có thể lời đến khỏe miệng lại gắt gao nuốt trở vào, chỉ là cung cung kính kính khoanh tay đứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám. Trần Gia đi đến linh tiền, cầm lấy ba nén hương, sau khi đốt cắm vào lư hương bên trong, sau đó mới cũng không quay đầu lại hỏi. Các ngươi gần nhất đã hoàn hảo. Phù phù. Mông Húc kèm nén không được nữa, trung điệp quỳ rạp xuống đất, thanh âm nước nở nói, đều cũng còn tốt, chỉ là thái hậu cùng bệ hạ cùng chúng ta đều rất nhớ ngài. Tu tán cuối cùng cũng có lúc. Trần Gia khoát tay áo, đánh gậy hắn, ta khi trở về nhìn qua, Hoàng Nhi làm được rất tốt, cái này thiên hạ cũng rất an ổn, bây giờ lại thấy được ngươi, ta đã mất tiếc. Thế nhưng là, Mông Húc vừa muốn nói gì, đã thấy Trần Gia thân ảnh một bước phóng ra, hư không tiêu thất tại trong linh đường. Chỉ để lại một câu, tại trống trải bên trong đại điện chậm rãi quanh quẩn. Hảo hảo thủ hộ cái này thiên hạ, đừng quên chúng ta sơ tâm là cái gì. Vậy hạ, Mông Húc đuổi theo ra linh đường, lại phát hiện sớm đã không thấy Trần Gia bóng dáng, không khỏi lệ như suối trào, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía bầu trời trùng điệp dập đầu mấy cái băng tiếng. Rất nhanh, kinh đô thành bên ngoài cao nhất trên đỉnh núi, Trần Gia đứng chắp tay, cuối cùng trông coi một chút tòa này ngưng tụ hắn nửa đời tâm huyết hùng thành. Hồng chân tu thế, lại không lo lắng, là thời điểm cần phải đi. Hắn tâm niệm khẽ động, trong thức hải kia chiếc con thuyền bị nạn liền tách ra hào quang sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Dã liền cảm giác dưới chân đại địa biến mất, chung quanh cảnh tượng giống như thủy triều thối lui. Ngay sau đó từng bức họa tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Từ Thanh Trúc Sơn đảo vong chật vật, đến Bình Dương trấn triệu tập dân phu ẩn nhẫn, từ trên chiến trường phát ra cự thạch kinh thiên nhất kích, đến Soái Kỳ trước chém giết đẫm máu hung hãn không sợ chết, từ chấp trưởng đại lương lôi lệ phong hành, đến nhất thống thiên hạ đế vương uy nghiêm. Cuối cùng, hình tượng như ngừng lại kinh đô cảnh tượng phồn hoa phía trên. Những hình ảnh này hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, bị dưới chân con thuyền bị nạn đều hấp thu. Kia chiếc nguyên bản chỉ có thể dung nạp một người ghe độc một lại đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một chiếc giường cột chạm trổ, khí thế bàng bạc lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này sự hùng vĩ, viễn siêu hắn lần thứ nhất lúc trở lại. Đây là con thuyền bị ngạn đối với hắn cả đời này cấp ra cực cao đánh giá. Ngay sau đó Trần Dã cũng cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, sau đó trước mắt ánh sáng sáng tối chập chờn, từ giặc cỏ đến trong quân lực sĩ, đã phía sau phá quân giáo úy, trấn quốc long tướng, những nghề nghiệp này theo thứ tự hiện lên. Cuối cùng những này ánh sáng ngưng kết thành bốn chữ lớn, Kiến Thần Tông Sư. Trần Dã tâm bên trong chấn động, chợt mừng rỡ. Xong rồi, lần này quả nhiên cấp ra cực đánh giá cao, thậm chí đem Kiến Thần Tông Sư cho mang về. Đúng lúc này, Trần Dã cũng cảm giác chính mình tiến vào lâu thuyền bên trong, sau đó chở hắn xông vào phía trước đầu kia quán xuyên vô tận hư không mênh mông trường hà bên trong. Mặc dù đã gặp một lần, nhưng khi nhìn thấy đầu này từ vô số đầu nhánh sông hội tụ vào một chỗ, lại hướng chạy vô tận xa xa dòng sông vận mệnh về sau, Trần Dã vẫn là cảm nhận được chấn động không gì sánh nổi. Đúng lúc này, lâu thuyền đột nhiên hướng xuống một rơi, Trần Dã sợ hãi giật mình, lập tức liền mở mắt. Trước mắt là kia chiếc quen thuộc thải châu thuyền, mà chính mình an vị tại trong khoang thuyền, thậm chí liền tóc cũng còn không có làm. Hơn 10 năm thời gian lưu lại ký ức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, đây là vì bảo hộ Trần Dã tâm trí không bị ảnh hưởng. Dù sao về sau xuyên qua nhiều, nếu là mỗi cái thế giới ký ức đều cực kỳ rõ ràng, kia không dùng đến mấy cái thế giới Trần Dã liền phải điên. Trần Dã thở dài ra một hơi, trước ổn ổn tâm thần, lập tức liền mở ra hệ thống bảng. Chương 83, mang theo Kiến Thần Tông sư trở về. Chương 83, mang theo Kiến Thần Tông sư trở về. Tính danh: Trần Dã, chức nghiệp: Gia hành giả, Level 3, Thiên Phú: Ám ảnh chi tử, kỹ năng: Diệu thủ Level 10, Khoái đao Level 10, Phi diêm tẩu Level 10, Tiềm ảnh Level 5, Ném mạnh Level 5, chức nghiệp: Đàn hộ, Level 2, Thiên Phú: Âm hàn mại thụ, Như mã thân thể, kỹ năng: Tiềm thủy Level 2, Linh bạn cảm ứng Level 2, Kiến Thần Tông sư: Lấy võ nhập đạo, Kiến Thần bất phôi. Nhục thân tức thần binh, ý chí tức thiên ý, võ đạo chi đỉnh: Một người thành quân, một người tức nước. Thiên Phú: Võ đạo thiên tâm, thiên địa làm lô, vạn vật là liệu, lấy tâm làm dẫn, có thể luyện tận võ đạo vật pháp, bài trừ chất gốc, tiến bộ dũng mãnh. Võ học: Phách phong đao pháp Level 10, Phách sơn kình Level 10, Phá trận quyền Level 10, Liệt trận đạp Level 10, Con thuyền bị ngạn đã làm lệnh, có thể lần nữa kích hoạt, quả nhiên tại. Kiến Thần Tông sư cái này trung cực chức nghiệp, thật bị hắn mang về. Mặc dù đại bộ phận võ học đều không thể mang về, nhưng này căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là võ đạo tiên tâm cái này nghịch thiên cấp thiên phú. Có nó tại, những cái kia võ học sớm muộn có thể luyện trở về, thậm chí vượt qua đi. Trần Dã đè nén nội tâm mừng rỡ, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ từ tứ chi bách hải dâng lên, hắn huyết nục, cân cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất thủy biến. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại hướng phía cái kia võ đạo thế giới bên trong Kiến Thần bất phôi cảnh giới phi tốc dựa sát vào. Có phần này lực lượng đặt cơ sở, Trần Dã rốt cục có một tia lực lượng. Tại mảnh này ăn người không nhà xương hát thủy hồ, hắn rốt cục có sống được giống người dạng vô liếng. Bất quá Trần Dã cũng không có bị lực lượng choáng váng đầu óc. Nơi này không phải hắn có thể một tay che trời đại trần vốn triều, mà là một cái chân chính tồn tại tu tiên giả thế giới. Huyết Liên Tông uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, từ đầu đến cuối bao phủ tại mảnh này hồ nước phía trên. Tại không có làm rõ ràng thế giới này sâu cạn trước đó, bất luận cái gì trương dương cùng đắc ý đều có thể đưa tới họa sát thân. Bởi vậy tiếp xuống Trần Dã vẫn như cũ 10 phần địa thấp. Mỗi ngày trời chưa sáng liền lái thuyền nhỏ ra hồ, mặt trời lặn thời gian mới kéo lấy mọi mệt thân thể trở về. Người bên ngoài chỉ coi hắn cần cù, lại không biết hắn đại đa số thời gian đều là đem thuyền bạch đến cái nào đó vắng vẻ bụi cỏ lau bên trong, hoặc là ngồi xuống điều tức, hoặc là nằm trên thuyền, thích ý phơi mặt trời. Lần này, Trần Dã không có vội vã tìm kiếm phẩm cấp cao linh châu mở ra lần tiếp theo xuyên qua. Một phương diện hắn cần thời gian đến triệt để tiêu hóa hai cái này thế giới thu hoạch, đem Kiến Thần Tông sư tiềm lực hoàn toàn kích phát ra tới. Một phương diện khác, cao phẩm linh châu vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không cưỡng cầu được. Cứ như vậy, hai tháng thoáng một cái đã qua. Hắc thủy hồ đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhất trực quan cảm thụ chính là nước hồ trở nên so dĩ vãng càng thêm lạnh lẽo tận xương. Trước kia âm hàn, phổ thông đàn hộ môn dựa vào phát xuống tới khư âm phủ còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng hôm nay hàn ý, phảng phất có thể xuyên thấu da thịt, thẳng xâm cốt tủy, liền linh hồn đều muốn bị đông cứng. Tiếp theo, dưới nước trình độ hung hiểm cũng đột nhiên tăng lên mấy lần. Thường xuyên có thể nghe được có đàn hộ thải châu lúc gặp bất trắc tin dữ, làm cả tiểu trấn đều bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Trần Dã nương tựa theo viễn siêu thường nhân thực lực ngược lại là hữu kinh vô hiểm, nhưng hắn cũng đã nhận ra dị dạng. Cái này một ngày, hắn ngay tại dưới nước tìm kiếm, một cô quen thuộc màu xám trắng sương mù không có dấu hiệu nào từ phía trước nước bùn bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Bạch thai chi khí. Trần Dã nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước tao ngộ cái này đổ vật vẫn là tại cái kia cối xây đại cự con trai bên cạnh, lúc ấy hắn nghỉ vào dạ hành giả thiên phú mới may mắn đào thoát. Nhưng bây giờ, Trần Dã nhìn trước mắt cái này đoàn tản ra chẳng lành cùng tĩnh mịch khí tức sương mù, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí không có chỗ tránh, chỉ là một quyền vung ra. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, nắm đấm phía trước nước hồ bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt dành thời gian, tạo thành một cái ngắn ngủi chân không khu vực. Sau đó cường đại khí huyết liền trong nháy mắt đem cái này đoàn bạch thai chi khí triệt để phá hủy. Sau đó Trần Dã cấp tốc nổi lên mặt nước, về tới trên thuyền. Sắc thực không thích hợp, dĩ vãng cái này bạch thai chi khí chỉ ở phẩm chất cao linh châu bên cạnh mới có thể xen lẫn, bây giờ làm sao tùy tiện hạ cái nước liền có thể đụng phải. Chẳng lẽ cái này hắc thủy hồ xảy ra chuyện gì dị biến? Suy đoán của hắn rất nhanh liền được chứng minh. Lúc chạm vào tối, tất cả đàn hộ đều bị một tên cao đẳng tội dân triệu tập đến trên bến tàu. Trên bến tàu người người nhốn náo, không khí ngột ngạt mà khủng hoảng. Trần Dã lẫn trong đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vị kia ngày bình thường vênh váo tự đắc, dùng lỗ mũi nhìn người Huyết Liên tông ngoại môn đệ tử, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, cung cung kính kính đứng ở một bên, tựa hồ tại chờ phía sau lấy cái gì đại nhân vật. Rất nhanh, một đạo màu máu ánh sáng tại bến tàu trung ương lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh sáng tán đi, tại chỗ nhiều hơn một tên thân mang váy đỏ nữ tử. Nữ tử này tư thái cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như băng, chỗ mi tâm một đạo huyết liên hoa điển, vì nàng tăng thêm mấy phần yêu dị. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ ồn ào bến tàu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tên kia ngoại môn nam đệ tử càng là cuống quýt tiến lên, không mình hành lễ, trong thanh âm tràn đầy kính sợ, đệ tử Triệu Hách, bái kiến Lý sư tỷ. Sư tỷ. Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ động, lại nhìn cái này Triệu Hách cử chỉ, nhìn ra được nữ tử này thân phận hẳn là ở xa trên hắn. Lý Thanh Nghiễn chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía trước mắt mảnh này đen kịt mặt hồ. Xác định a. Thanh âm của nàng thanh lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Đã xác định rõ. Triệu Hách không dám thất lễ, lập tức đem gần nhất cái này bên ngoài thủy vực tình huống lại giới thiệu một lần. Nguyên lai Huyết Liên Tông dựa theo Linh Châu sản xuất phẩm cấp cùng mức độ nguy hiểm, đem Hắc Thủy Hồ phân chia thành đẳng cấp xâm nghiêm khác biệt khu vực. Bọn hắn những này đàn hộ chỗ chính là bên ngoài khu vực, về phần nội bộ Hạch Tâm Thủy vực càng thêm nguy hiểm, chỉ có đẳng cấp cao đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó. Mà Lý Thanh Nghiễn chính là phụ trách trưởng quản một mảnh vòng trong thủy vực nội môn đệ tử. Nghe xong báo cáo, Lý Thanh Nghiễn đại mi nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một cái, lập tức nhìn về phía ở đây những này đàn hộ môn. Trong khoảng thời gian này, Hắc Thủy Hồ không thái bình, có lẽ có dị con trai sắp xuất thế. Lý Thanh Nghiễn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Từ từ mai các ngươi khư âm phủ đem thay đổi thành đẳng cấp cao hơn, đồng thời các ngươi thải châu nhiệm vụ cũng đem tạm thời hủy bỏ. Nghe thấy lời ấy, những này đàn hộ môn trên mặt đều hiện ra vui mừng. Nhưng ngay sau đó liền nghe cái này Lý Thanh Nghiễn nói ra, nhưng các ngươi nhất định phải mỗi ngày xuống nước, quan sát đáy nước động tĩnh, nếu có bất cứ dị thường nào, nhanh chóng báo lên, nếu có thể xác định, tất có trọng thưởng, thậm chí có thể miễn đi tội dân thân phận. Lời vừa nói ra, đám người lập tức một mảnh xôn xao. Miễn đi tội dân thân phận. Cái này đối với những này đàn hộ môn tới nói là đủ để cho bọn hắn đánh bạc tính mạng đi cược một lần thao thiên đại cơ duyên. Chỉ có Trần Dã như có điều suy nghĩ, lập tức lặng lẽ thối lui đến đằng sau, đem đám người che ở trước người. Chương 84, cái này liền là chân chính tiên nhân thủ đoạn sao? Chương 84, cái này liền là chân chính tiên nhân thủ đoạn sao? Trần Dã căn bản liền không tin tưởng những người này vẽ bánh, dù sao ngươi không thể hy vọng xa vời một cái liền thi thể đều sẽ bị lôi đi trồng hoa tông môn có chỗ bị đạo đức tồn tại. Hắn thấy đây càng giống như là một cây buộc tại con lửa trước mặt cà rốt, mệt chết ngươi cũng ăn không lên. Sau đó cái khác đạn hộ môn nhưng liền không có hắn như thế thanh tịnh. Bọn hắn đều bởi vì cái này hứa hẹn mà kích động bạc phần, hắn không thể hiện tại liền xuống nước đi tìm manh mối. Đối với cái này Lý Thanh Nghiễn rất hài lòng, lập tức sai người đem thăng cấp bản khư âm phủ phát xuống dưới, sau đó mọi người liền tán đi. Tại về tiểu trấn trên đường, Trần Dã nghe những này đàn hộ môn cao đàm quát luận, phản phất lập tức liền có thể thoát tội, khôi phục sự tự do lời nói, trong lòng âm thầm lắc đầu. Thật đúng là ngây thơ a. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì mở miệng nhắc nhở ý tứ. Dù sao có thời điểm người là một loại rất kỳ quái sinh vật, nhất là tại trong khốn cảnh lúc, hắn sẽ không oán hận tạo thành hiện tượng này người, ngược lại sẽ đối mở miệng nhắc nhở hắn người lòng mang bất mãn. Đây cũng là nhân tính cho phép. Trần Dã đương nhiên sẽ không đi làm loại kia phí sức không có kết quả tốt sự tình, hắn trở lại chính mình phòng nhỏ, âm thầm quyết định trong khoảng thời gian này ngoại trừ ứng phó việc phải làm bên ngoài, có thể không dưới nước cũng không dưới nước. Dù sao ai cũng không biết rõ kia dị con trai thật xuất thế thời điểm sẽ có dạng gì nguy hiểm, phải biết hiện tại Hắc Thủy Hồ đã rất nguy hiểm, muốn vì cái hư vô mở mịt ngân phiếu khống liền đem mệnh cho dự vào, vậy coi như quá uổng phí. Sau đó thời gian, nước hồ âm hàn càng ngày càng tăng, về sau, một ít khu vực trên mặt hồ thậm chí sẽ ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng sương. Dưới nước nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng liền có đàn hộ mất tích, liền thi thể cũng không tìm tới. Nhưng dù cho như thế, y nguyên không cách nào ngăn cản những này đàn hộ môn nhiệt tình, mỗi ngày vất vả cần cù xuống nước tìm kiếm. Đối với cái này Trần Dã chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn mỗi ngày vẫn là sẽ lái chính mình thuyền nhỏ nước chảy, nhưng chỉ là tại một chút không người chú ý bụi cỏ lau bên trong đảo quanh. Ngẫu nhiên vì để tránh cho khiến người hoài nghi, hắn cũng sẽ xuống nước một chuyến, nhưng đều là lướt qua liền thôi, hơi dừng lại liền lập tức trở về trên thuyền. Một ngày này, Trần Dã như thường ngày đồng dạng đem thuyền đứng tại một mảnh vắng vẻ thủy vực, chính chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ mặt hồ yên tĩnh. Ngay sau đó vài chiếc thuyền con như là gặp quỷ đồng dạng, liều mạng hướng phía bến tàu phương hướng mà tới. Xảy ra chuyện. Trần Dã ra tâm bên trong khẽ động, nhưng lại chưa vội vã tiến lên, chỉ là xa xa quan sát. Cũng không lâu lắm bến tàu phương hướng liền truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp tên kia nội môn đệ tử Lý Thanh Nghiễn cùng Triệu Hách hai người đạp không mà đi, hướng phía nơi xa thủy vực mau chóng đuổi theo. Trần Dã híp híp mắt, sau đó mới không nhanh không chậm lái thuyền, xa xa đi theo. Trên mặt hồ, mấy cố vẻ mặt dữ tợn băng điêu lặng lặng nổi lơ lửng. Nhìn ra được, những người này là bị trong nháy mắt đông kết, bởi vì không có một tia giấy rùa vết tích, trên mặt thậm chí còn ngưng kết lấy trước khi chết kinh ngạc. Không chỉ có như thế, một cỗ bàng bạc cực hàn chi khí đang từ đáy hồ chỗ sâu liên tục không ngừng mà tuôn ra, những nơi đi qua, nước hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, phương viên vài dặm mặt hồ liền bị một tầng thật dày băng cứng nơi bao bọc. Mà tại trong tầng băng khu vực, một sợi như có như không sáng lạn ánh sáng chính xuyên thấu qua thật dày tầng băng, như ngọn lửa nhảy lên lóe ra. Nhìn thấy đây hết thảy, Huyền Lập giữa không trung bên trong Lý Thanh Nghiễn trên mặt nổi lên một vòng vui mừng. Chiến trận lớn như thế chứng minh cái này sắp xuất thế dị con trai tuyệt đối không phải tầm thường. Phải biết nàng tuy là Huyết Liên Tông nội môn đệ tử, nhưng giống nàng loại này được phái ra ngoài đến Hắc Thủy Hồ đệ tử, tài nguyên tu luyện phần lớn đều phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Cho nên nếu là có thể đạt được cái này mai dị phẩm linh châu, nàng tu vi chắc chắn nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Nghiễn trong mắt vẻ tham lam liền cũng không còn cách nào che giấu. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị động thủ phá vỡ tầng băng, cướp đoạt linh châu thời điểm, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đạo to lớn bóng ma bỗng nhiên từ dưới nước xông ra, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là một đầu cực kỳ to lớn thủy mãng, thân thể tráng kiện tựa như xe tải, toàn thân bao trùm lấy cái bát lớn nhỏ vảy màu đen, tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Đỉnh đầu của nó đã sinh ra hai con nho nhỏ sừng thịt, một đôi to lớn thụ đồng bên trong tràn đầy tham lam cùng bạo ngược, đồng dạng nhìn chằm chằm trong tầng băng một màn kia ánh sáng. Đáng chết! Lý Thanh Nghiễn thần sắc kỳ biến, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này dị con trai xuất thế vậy mà lại dẫn tới như thế một đầu tuyệt thế hung vật. Nhìn cái này thủy mãng hình thể cùng trạng thái, rõ ràng là một đầu sắc hóa giao đỉnh cấp đại yêu, dạng này tồn tại cho dù là tại Hắc Thủy Hồ cái này trung đô xem như tương đương lợi hại. Cái này hiển nhiên cũng là chạy sắp xuất thế dị bạn linh châu mà tới. Quả nhiên, chỉ gặp đầu này thủy mãng mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía tầng băng hoạch tâm khu vực liền hung hăng dò xét xuống dưới. Nghiệt xúc ngươi dám! Lý Thanh Nghiễn dưới tình thế cấp bách rốt cuộc bất chấp gì khác, tố thủ giương lên, một thanh màu máu phi kiếm trong nháy mắt tế ra, hóa thành một đạo lăng lệ huyết quang, trực tiếp chém về phía thủy mãng đầu lâu, muốn ngăn cản nó thôn phệ linh châu. Ken. Phi kiếm chém ở thủy mãng cứng rắn trên lân phiến lại chỉ tuôn ra một chuỗi hỏa tinh, sau đó lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân, trừ cái đó ra, cái này thủy mãng lông tóc vô hại. Thực lực cách xa quá lớn, căn bản không phá được phòng. Tương phản, một kích này ngược lại chọc giận đầu này thủy mãng. Thủy mãng trở về nhìn Lý Thanh Nghiễn một chút, lập tức hé miệng phát ra gầm lên giận dữ. Kinh khủng sóng âm như là thực chất, hung hăng va vào trên người Lý Thanh Nghiễn, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra mấy trăm trượng xa, thật vất vả ổn định thân hình về sau, sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt. Mà kia thủy mãng thì lại không trở ngại, không kịp chờ đợi lần nữa phóng tới kia sắp xuất thế dị con trai. Lý Thanh Nghiễn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chính chuẩn bị vận dụng bản mệnh pháp bảo. Đúng lúc này, ở giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng mênh mông phản âm. Cái này phản âm cực kỳ cổ quái, nghe vào không có nửa điểm từ bi cảm giác, ngược lại đem lòng người đáy sâu nhất dục vọng điều câu. Ngay sau đó chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tay máu. Cái này một tay che trời tế nhật, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng ý thế, hướng phía dưới thủy mãng ầm vang đập xuống. Thủy mãng rõ ràng cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thân thể cao lớn điên cuồng bẹo, phát ra hoảng sợ gào thét, muốn dây rủa phản kháng. Mà ở cái này màu máu cự thủ phía dưới, nó hết thảy phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Ầm ầm, cự thủ rơi xuống, toàn bộ mặt hồ cũng vì đó kịch liệt chấn động. Đầu này hung hãn vô cùng thủy mãng liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị cứ thế mà ép vào đáy hồ chỗ sâu. Ngay sau đó chỉ thấy huyết dịch đỏ thắm như là chảy ra, cấp tốc nhuộm đỏ toàn bộ thủy vực. Tất cả mắt thấy một màn này, người tất cả đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Núp ở phía xa Trần Dã càng là tâm thần rung mạnh. Đây cũng là tiên nhân thủ đoạn sao? Mặc dù bây giờ mình đã xưa đâu bằng này, nhưng đối mặt vừa mới một màn kia, Trần Dã trong lòng vẫn là nổi lên một tia tuyệt vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là mình đối đầu một trường này, sợ là sẽ phải cùng đầu này thủy mãng, liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có liền bị ép là bụi mịn. Trần Dã vô ý thức nắm chặt nắm đấm, âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể bởi vì thực lực tăng nhiều mà có chút kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì thế giới này, xa so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đúng lúc này, tia che khuất bầu trời tay máu chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, một cái đường kính chừng 1 mét lớn nhỏ, toàn thân trắng muốt cự bạn như ngọc, từ bị tiên huyết nhuộm đỏ trong hồ nước chậm rãi trồi lên. Cái này cự bạn mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra một tia linh khí ánh sáng, hiển nhiên chính là lần này phong ba đầu vườn, cái kia sắp xuất thế dị con trai. Nhưng mà còn không đợi mọi người thấy rõ, một cỗ lực lượng vô hình liền đem cái này dị con trai nhất trụ, sau đó cấp tốc bay lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này, Huyền Lập giữa không trung Lý Thanh Nghiễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng vô ý thức cắn chặt bờ môi, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, cũng không dám toát ra chút nào bất mãn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, có thể sử dụng như thế lôi đỉnh thủ đoạn một trưởng bộ chết đầu kia sắc hóa giao thủy mãng, lại hơi hợt lấy đi dị con trai, tuyệt đối là trong tông môn đỉnh tiêm kinh khủng tồn tại. Theo lý thuyết loại này cấp bậc đại lão hẳn là nhìn không lên loại này đẳng cấp dị con trai, nhưng ai lại dám nói đây? Không chừng là cảm nhận được khí tức, thế là thuận tay liền mang đi. Đối với cái này Lý Thanh Nghiễn không dám có chút lời oán giận, chỉ có thể ai thán chính mình vận khí không tốt. Nàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc qua phía dưới những cái kia trợn mắt hốc mồm đàn hộ, lập tức hóa thành một đạo màu máu lưu quang, đạo mắt liền biến mất tại phương xa chân trời. Nàng đi được gọn gàng mà linh hoạt, có thể trước đó mạo hiểm báo tin mấy cái kia đàn hộ, giờ phút này trên mặt biểu lộ lại so ăn phải con rồi còn có nhìn. Đã nói xong trọng thưởng đâu? Đã nói xong miễn đi tội dân thân phận đâu? Cứ đi như thế. Trong đó một cái lá gan hơi lớn hắn tử, nhìn xem Lý Thanh Nghiễn biến mất phương hướng, rốt cục kìm nén không được nóng nảy trong lòng cũng không cam lòng, rát cuống họng quát to lên. Tiên tử dừng bước a, ngài đáp ứng chúng ta sự tình. Hắn còn chưa hô xong, một đạo chói mắt hồng quang liền từ nơi xa chân trời bắn ngược mà quay về, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đánh trúng vào đầu của hắn. Phịch một tiếng trầm đục, hán tử kia đầu như là bị trọng truy đập trúng dưa hấu, ầm vang nổ tung, đỏ bạch tung tóe người bên cạnh một thân, làm cho người buồn nôn. Sau đó không đầu thi thể lung lay hai cái, thẳng tắp vừa ngã vào trên thuyền nhỏ, tiên huyết thuận bong thuyền cốt cốt chảy xuôi, rất nhanh liền nhuộm đỏ xuống mặt nước hồ. Nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn dọa đến hồn phi phách tán, từng cái câm như hàn thiền, liền không dám thở mạnh một cái. Đúng lúc này, tên kia ngoại môn đệ tử Triệu Hách thâm trầm thanh âm truyền tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Náo nhiệt xem hết còn không cút nhanh lên trở về làm việc. Những này đàn hộ môn như mộng mới tỉnh, nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm, từng cái túi lầu xuống, yên lặng bạch lên thuyền, hoảng sợ đi tứ tán, sợ kế tiếp chết chính là mình. Trần Gia đứng tại chính mình trên thuyền nhỏ, lặng lẽ nhìn xem cô kia còn tại co giật thi thể không đầu, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Cùng đám này xem người mệnh ra hỏa như có rắc giảng đạo lý, kia không bày rõ ra muốn chết sao? Phải biết bọn hắn những này đàn hộ tính mạng tại người ta trong mắt liền bụi bặm đều tính không lên. Cuộc phong ba này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng mang cho Trần Dã rung động lại là to lớn. Kia bị thiên diệt địa một trưởng để hắn khắc sâu nhận thức đến, chính mình bây giờ chút thực lực ấy, ở cái thế giới này nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái cường tráng điểm sâu kiến. Muốn chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, nhất định phải trở nên càng mạnh. Bởi vì hắn không muốn tiếp qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai biệt khuất thời gian. Bởi vậy từ cái này một ngày lên, Trần Dã bắt đầu bức thiết tìm kiếm lên phẩm chất cao linh châu tới. Hắn muốn mau chóng mở ra lần tiếp theo xuyên qua, tích lũy lực lượng mạnh hơn. Nhưng mà tìm kiếm phẩm chất cao linh châu nói dễ, thực tế lại so trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Từ khi cái kia dị con trai bị tông môn đại lão lấy đi về sau, mảnh này bên ngoài thủy vực linh khí tựa hồ cũng bị rút sạch, linh châu sản xuất cùng phẩm chất đều xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Cũng may Trần Dã có được linh bạn cảm ứng cái này đàn hộ chức nghiệp mang tới chuyên môn kỹ năng, cái này khiến hắn có thể cảm giác được người bình thường không cách nào phát hiện linh bạn. Sau đó thời gian, Trần Dã bắt đầu có ý thức tránh đi những cái kia đàn hộ môn tụ tập khu vực, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vắng vẻ thủy vực. Những này địa phương thường thường bởi vì nước hồ càng thêm lạnh lẽo tận xương, hoặc là dưới nước hoàn cảnh phức tạp hơn mà để phổ thông đàn hộ trú bước. Nhưng đối với bây giờ Trần Dã tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Tấn thăng kiến thần tông sư về sau, hắn nhục thân sớm đã không phải phàm nhân có thể so sánh, khí huyết chi bằng bạc, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Bởi vậy điểm này khí âm hàn với hắn mà nói bất quá là mưa bụi, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất uy hiếp. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại liên tục tìm hơn một tháng sau, một ngày này, Trần Dã rốt cục tại một chỗ tới gần vòng trong thủy vực khu nước sâu, cảm giác được một cỗ dị thường mãnh liệt sóng linh khí. Tìm được. Trần Dã ra tâm bên trong vui mừng, lập tức lặn xuống. Vùng nước này thủy áp cực lớn, đáy nước càng là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại cái này linh bạn chôn giấu vị trí cực sâu, nếu không phải Trần Dã có được linh bạn cảm ứng tinh chuẩn định vị, cho dù là từ nơi này đi ngang qua 100 lần cũng tuyệt không có khả năng phát hiện nó tồn tại. Tìm đúng vị trí về sau, Trần Dã không do dự, lập tức động thủ. Hai tay huy động ở giữa, lực lượng cường đại gạt ra nước bùn, cứ thế mà tại đáy hồ đào ra một cái hố to. Trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, Trần Dã mới thanh lý mất phía trên nước bùn, lộ ra cái kia tản ra linh quang đại gia hỏa. Trần Dã lấy ra chuôi này huyết liên tông phát xuống linh sẹn, cẩn thận nghiêm túc tìm tới vỏ sò khe hở, sau đó đống nhiên phát lực, đem nó cạy mở. Một đạo sáng chói hào quang trong nháy mắt từ khe hở bên trong bắn ra, đem chúng quanh đen như mực nước hồ chiếu rọi đến một mảnh sáng sủa. Trần Dã ra tâm bên trong đại định, đưa tay thăm dò vào trong đó, lấy ra một viên toàn thân ôn nhuận, tản ra thất thải vầng sáng linh châu. Thất phẩm linh châu. Xong rồi. Trần Dã cầm viên này chân quý linh châu, nội tâm một trận mừng rỡ. Có nó, chính mình liền có thể lần nữa mở ra con thuyền bị nạn, tiến về thế giới mới. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị trở về mặt nước thời điểm, một cỗ đột nhiên xuất hiện, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Trần Dã thân thể bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này đứng đấy bắt đầu. Hắn cường tự ổn định lấy tâm thần, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó chỉ thấy phía trước trong thủy vực không biết khi nào xuất hiện một cái lờ mờ, mười phần mơ hồ nữ tử. Nữ tử cúi đầu, tóc dài ở trong nước như cây rong phiêu đãng, hình tượng vô cùng kỳ dị. Trần Dã dã tâm bên trong siết chặt, biết mình gặp được phiền toái. Chương 85, trong nước nữ quỷ, lần nữa lên đường. Chương 85, trong nước nữ quỷ, lần nữa lên đường. Trần Dã không có hành động thiếu suy nghĩ, toàn thân hắn khí huyết âm thầm phun trào, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh mơ hồ kia. Nữ tử kia cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại đen như mực nước sâu bên trong, cúi đầu, một đầu tóc dài đen nhánh như là có được sinh mệnh tây dòng, ở trong nước chậm rãi phiêu đãng, che khuất mặt mũi của nàng. Quỷ nước, vẫn là một loại nào đó càng tà tính đồ vật. Trần Dã không kịp nghĩ nhiều, dưới mắt không phải tìm tòi nghiên cứu thân phận đối phương thời điểm. Hắn bỗng nhiên dậm chân, thân thể như mũi tên rời cung sông lên phía trên đi. Nhưng vào lúc này, nữ tử này cũng động, chỉ gặp nàng mở tròn mắt, trong đôi mắt căn bản không có con ngươi, chỉ có hoàn toàn trắng bệ. Ngay sau đó, kiếp như cây rong phiêu đáng tóc dài bắt đầu điên cuồng phát sinh, trở nên lại đen lại mật, như là một tấm vong lớn, phô thiên cái địa hướng phía Trần Dã bao phủ mà đến, phong tỏa hắn tất cả hướng lên đường lui. Những này tóc tản ra thấu xương âm hàn, so nước hồ bản thân còn lạnh hơn trăm lần, những nơi đi qua, liền dòng nước đều phảng phất muốn bị đông cứng. Trần Dã ánh mắt ngưng tụ, bất quá cũng không có bối rối. Ngay tại tấm kia cớ phát tạo thành lưới lớn sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, hắn tâm niệm khẽ động, phát động dạ hành giả kỹ năng thiên phú. Thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo, phản phất dung nhập chúng quanh hắc ám bên trong, sau đó lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng kia trùng điệp trồng cái chu tóc, không có kích thích một tia gợn sóng. Xuyên qua những này tóc về sau, mặt nước đã gần trong gang tấc, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhưng vào lúc này, Trần Dã đột nhiên cảm giác phía sau lưng bỗng nhiên trầm xuống, giống như là có người ghé vào hắn trên thân. Đó là một loại băng lãnh chân nhắn xúc cảm, dán chặt lấy phía sau lưng của hắn, đồng thời mấy sợi ướt sũng sợi tóc phất qua phần gáy, mang đến một trận làm cho người tê cả da đầu ngứa. Nàng cùng lên đến. Trần Dã ra tâm bên trong trầm xuống, không nghĩ tới cái này đồ vật càng như thế khó chơi, thủ đoạn càng là khó lòng phòng bị. Thời khắc nguy cơ, Trần Dã bỗng nhiên một cước hướng phía dưới đạp đi. Liệt trật đạp. Mặc dù thân ở trong nước không chỗ mượn lực, nhưng một cước này ẩn chứa lực lượng kinh khủng vẫn như cũ để trùng quanh nước thể kịch liệt chấn động, phát ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Nương theo lấy một kích này, Trần Dã thể nội phách sơn kình không giữ lại chút nào vận chuyển lên đến, bàng bạc khí huyết như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt sôi trào. A! Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên sau lưng hắn nổ vang. Kia cố ghé vào trên lưng hắn cảm giác gâm lãnh cảm giác cũng như bị đung đỏ bàn ủi bóng đến, đột nhiên bắn ra. Trần Dã bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, hai chân phát lực, thân thể như đạn pháo xông ra mặt nước, nặng nề mà rơi vào chính mình trên thuyền nhỏ. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trở về nhìn thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ, trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ. Cái này nữ quỷ sát thực lợi hại, nhất là những cái kia quỷ dị thủ đoạn, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Đây cũng chính là chính mình, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào đàn hộ chỉ sợ đều sớm đã chết tại dưới nước. May mắn sau khi, Trần Dã mở ra bàn tay, nhìn xem viên kia lưu chuyển lên thất thải vầng sáng linh châu, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Cuối cùng nắm bắt tới tay, Trần Dã không do dự, trực tiếp lựa chọn thôn thể. Một cỗ bàng bạc mà tinh thuần năng lượng trong nháy mắt tràn vào thể nội, trong thức hải con thuyền bị nạn lập tức phát ra trước nay chưa từng có sáng chói quan mang. Quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới, chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo tiêu tán. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Trần Dã mở mắt lần nữa lúc, một cỗ thấu xương hàn ý để hắn nhịn không được sợ run cả người. Chu vi tuyết trắng mênh mang, hắn đang nằm tại một cái chật trội trong ngõ hẻm, trên thân bao trùm lấy một tầng thật mỏng đông tuyết, hiển nhiên đã ở chỗ này nằm thời gian không ngắn. Hắn giơ tay lên, đập vào mi mắt là một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay, mười ngón dài nhỏ, vốn nên nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ hai cánh tay hiện đầy đứt ra, có chút còn tại chảy xuống máu loãng, nhìn xem liền nhìn thấy mà giật mình. Đó là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Trần Dã đại khái kiểm tra hạ thân thể, có phán đoán. Sau đó hắn cật lực đứng dậy, nhìn quanh chu vi. Trung quanh là thấp bé cũ nát nhà dân, dưới mái hiên treo nước đá. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn từ tối tăm mở mịt bầu trời bay xuống, xuyên thấu qua đầy trời tuyết bay, có thể nhìn thấy nơi xa có 7-8 tầng cao nhà lầu, thậm chí còn có cũ kỹ đèn neon tại trong gió tuyết lóe ra yêu ớt ánh sáng. Có đèn neon. Trần Dã dã tâm bên trong khẽ động. Điều này nói rõ nơi đây khoa học kỹ thuật trình độ đã phát triển tới trình độ nhất định, cũng không phải là thuần túy cổ đại. Đúng lúc này, một cô bệ bộn hỗn loạn ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Sau một lát, Trần Dã vuốt vuốt nở về Thái Dương, rốt cục với cái thế giới này có bước đầu hiểu rõ. Đây là một cái cùng loại với hắn kiếp trước thanh mặt dân lúc đầu đời. Đèn điện, điện báo, xe lửa những này những thứ mới lạ đã xuất hiện, nhưng toàn bộ xã hội vẫn như cũ bảo lưu lấy rất nhiều thời đại trước phong mạo. Nhưng mà, thế giới này có một cái điểm khác biệt lớn nhất. Đó chính là thế giới này. Thật sự có quỷ. Cũng nguyên nhân chính là như thế giới này rất nhiều quy tắc đều không giống bình thường. Tỷ như, người sau khi chết tang lễ, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cho người sống nhìn nghi thức, mà là một bộ nghiêm mật quá trình. Nhất là những cái kia đột tử người, nhất định phải từ chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý, nếu không vô cùng có khả năng hóa thành quỷ quái, làm hại một phương. Cũng bởi vậy đạo sĩ, hòa thượng đang nơi này là có thụ tôn sùng chức nghiệp, trong truyền thuyết càng có tinh thông tiên pháp thế ngoại cao nhân ẩn vào trần thế. Thì ra là thế. Trần Dã bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cục minh bạch vì sao chính mình hiến tế một viên chân quý thất phẩm linh châu, bắt đầu nhưng như cũ như thế nghèo túng thế thảm. Không phải con thuyền bị ngạn tiểu khí, mà là thế giới này mức năng lượng quá cao. Hắn trải qua cái thứ nhất thế giới, võ đạo hạn rất thấp, cái thứ hai thế giới, gia kiến thần tông sư, đã là phạm nhân cực hạn. Mà thế giới này, liền thật sự có quỷ quái, có người tu hành. Ý vị này, hắn có cơ hội ở chỗ này tiếp xúc đến chân chính siêu phàm lực lượng. Phát hiện này để Trần Dã mừng rỡ, nguyên bản bởi vì bắt đầu bất lợi mà tâm tình có hơi buồn bực quét sạch sành xanh. Sau đó hắn bắt đầu trải vớt cỗ thân thể này nguyên bản ký ức. Kết quả phát hiện thành phố này tên là Trấn Hải Vệ, chính là một tòa từ bến tàu diễn biến tới thành thị, nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến nơi này tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có thể nói ngư long hỗn tạp. Mà nguyên thân bối cảnh thì càng là ly kỳ. Nuôi dưỡng hắn là một cái dựa vào bán thịt mà sống phong trần nữ tử, nhưng theo nữ tử kia nói, nàng cũng không phải là nguyên chủ mẹ ruột của hắn sớm tại hắn lúc sinh ra đời liền khó sinh chết rồi. Chờ hắn dài đến 13-14 tuổi về sau, y viện bên trong liền rốt cuộc lưu không được hắn. Một là niên kỷ của hắn lớn, đợi tại loại này địa phương không tiện. Thứ hai là bởi vì có chút đến tầm hoan tác nhạc nam nhân, không chỉ có đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, đối với hắn dạng này mi thanh mục tú thiếu niên đồng dạng ôm lấy bẩn thỉu tâm tư. Bởi vậy tại một lần bị say rượu khách nhân quấy rối về sau, y viện bên trong các cô nương tiếp cận chút tiền, để hắn trốn thoát. Có thể một cái trai trai hải tử, đưa mắt không quen, lại không bản lĩnh gì, chỉ là đi theo mấy cái đọc qua sách cô nương nhận mấy chữ mà thôi, có thể có cái gì đừng ra. Trên thân điểm này tiền rất nhanh liền tiêu hết, đói khổ lạnh leo phía dưới, lại đúng lúc gặp trên trời rơi xuống tuyết lớn, hắn muốn tìm cái cản gió trong ngõ hẻm nghỉ chân một chút, kết quả cái này vừa nằm xuống, liền rốt cuộc không thể bắt đầu. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Trần Dã không khỏi thở dài. Thật là một cái số khổ hải tử a, sau đó bước đã đói đến bụng sôi lột ruột, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. dưới mắt tốt nhất đường ra, tự nhiên là nghĩ biện pháp tìm đạo quan hoặc là chùa miếu bái sư, thông qua loại phương thức này, có lẽ có thể kích hoạt mới chức nghiệp bảng. Nhưng nguyên chủ ký ức nói cho hắn biết, cái này so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì những cái kia chân chính có bản sự đạo sĩ hòa thượng, thu đổ ngưỡng cửa cực cao, căn bản không phải hắn một cái vô danh tiểu tốt có thể tiếp xúc đến. Cho nên khi vụ chi gấp là trước nhét đầy cái bao tử, lại là một thân có thể ngự hàn y phục. Đúng lúc này, bên cạnh hắn gia đình kia cửa sân kẹt kẹt một tiếng mở. Một cái dáng vóc cao lớn, thần tình nghiêm túc trung niên nam tử từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong trần dã, chỉ là lướt qua, cũng không để ý đầu năm nay tên ăn mày nhiều lắm, căn bản chẳng có gì lạ. Hắn khá tốt tâm, không có đuổi trần dã đi, đổi thành những người khác trực tiếp liền đem nó đuổi đi. Nhưng dù cho như thế, nam tử đoán chừng tên tiểu khất cái này cũng rất khó chống nổi đêm nay. Mà các loại ngày mai bị đông cứng sau khi chết, tự có quan phủ mai táng ti đến nhặt xác, sau đó qua loa hỏa táng xong việc. Thế đạo này a. Nam tử trong lòng thở dài, quay người vừa chuẩn bị trở về sân nhỏ, trần dã lại đột nhiên đứng lên. Bởi vì hắn nghe được trong viện truyền đến trận trận các thiếu niên tiếng hò hét, còn có y y y nha nha luyện giọng thanh âm. Đó là cái gánh hát. Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ động. Thế giới này gánh hát cũng không vẹn vẹn là hát hí khúc cho người sống nhìn. Bọn hắn còn có một cái trọng yếu công năng, đó chính là vượt trội oan hồn, hát hí khúc cho quỷ thần nhìn. Cho nên đây có lẽ là cái cơ hội. Tiên sinh xin dừng bước. Trần Dã mở miệng gọi lại cái này trung niên nam tử. Nam tử quay đầu lại, hơi không kiên nhẫn nhìn xem hắn, chuyện gì? Ta muốn bái sư học hí kịch, còn xin tiên sinh thu lưu. Trần Dã thanh âm bởi vì rét lạnh cùng suy yếu, có vẻ hơi khàn khàn. Nam tử nghe vậy sững sờ, lập tức bật cười lên tiếng. Học hí kịch? Ngươi làm chúng ta Lê Viên đi là cái gì địa phương? Thu nhận chỗ sao? Tùy tiện một cái gọi ăn mày đều có thể tiến đến. Trần Dã cũng không tranh luận, chỉ là cúi người, nắm lên một thanh trên đất tuyết động, ở trên mặt dùng sức vuốt một cái. Nước tuyết hòa tan, sông rơi mất trên mặt dơ bẩn, lộ ra xuống mặt tấm kia sạch sẽ thanh tú khuôn mặt. Hắn ngẩng đầu, đón nam tử ánh mắt, lần nữa hỏi, hiện tại có thể thực hiện rồi sao? Nam tử thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nhìn xem cái này thiếu niên, trước mắt không khỏi sáng lên. Tốt một trương gương mặt xinh đẹp, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo môi mỏng, ngũ quan tuấn lãng thanh tú, mặc dù ngây thơ chưa thoát, cũng đã có mấy phần ý vị. Cái này, đây quả thực là trời sinh ăn hy kịch cơm rất nhi. Nam tử kích động trong lòng rốt cuộc kìm nén không được, bước nhanh đi xuống bậc thang, đi vào Trần Dã trước mặt, duỗi ra tay ở trên người hằn nhéo nhéo, lại sờ lên xương cốt. Tốt, hạt giống tốt. Quả nhiên trời sinh chính là ăn chén cơm này. Nam tử kích động liên thanh tán thưởng, lúc này đã nhịp. Cùng ta vào đi. Các loại đem Trần Dã đưa vào sân nhỏ về sau, những này đang luyện công thiếu niên các thiếu nữ đều dừng lại trong tay động tác, có chút hiếu kỳ nhìn xem. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian luyện công? Nam tử vừa trừng mắt, những người này vội vàng lại luyện. Đi theo ta, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi lai lịch. Dứt lời, nam tử dẫn Trần Dã liền hướng trong phòng đi đến. Chương 86, nhậm chức, thảo đài diễn viên của chúng. Chương 86, nhậm chức, thảo đài diễn viên của chúng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một chương bàn bắt tiên, mấy cái ghế bành, đối diện môn tường trên treo một bức Lê Viên tổ sư ra chân dung. Cái này trung niên nam tử tên là Quan Tứ Hải, là cái này Khánh Xuân ban chủ gánh. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Dã, thần tình nghiêm túc địa bàn hỏi tới, trong nhà còn có người nào? Họ gì tên gì, từ chỗ nào đến? Trần Dã không có giấu giếm, đem nguyên thân thế một năm một mười nói ra. Nghe xong, Quan Tứ Hải trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Không cha không mẹ, đưa mắt không quen, thậm chí liền cái nghiêm chỉnh xuất thân đều không có. Đây quả thực là gánh hát nhất ưa thích người kế tục, sạch sẽ, tốt lắm, về sau hát ra cũng sẽ không có loạn thất bát tao thân thích tìm tới cửa chia tiền. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, sụ mặt trầm giọng nói, chúng ta Lê Viên nghề quy củ lớn hơn trời. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, bị đánh bị mắng là chuyện thường ngày. Mà vào chúng ta đến ký văn thư, đến thời điểm lại nghĩ đi coi như khó khăn, ngươi có thể nghĩ tốt. Nghĩ kỹ. Trần Dã không chút do dự. Dù sao sống sót mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Huống chi ở cái thế giới này, hát hí khúc cho quỷ thần nghe đánh hát, bản thân liền là một đầu tiếp xúc siêu phàm con đường. Gặp hắn đáp ứng như thế dứt khoát, Quan Tứ Hải trong lòng càng thêm hài lòng, trên mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn mấy phần. Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền cho tổ sư ra đập cái đầu đi. Trần Dã theo lời quỷ gối bồ đoàn bên trên, đối chân dung cung cung kính kính dập đầu ba cái. Vậy liền coi là kết thúc buổi lễ. Phu bá, dẫn hắn đi tắm, đổi thân sạch sẽ y phục. Quan Tứ Hải đối ngoài cửa hô một tiếng. Một cái gầy còm lão hỏa kế lên tiếng đi đến, dẫn Trần Dã đi hậu viện. Các loại Trần Dã sau khi đi, Quan Tứ Hải nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, trong đầu đã bắt đầu tính toán. Đứa nhỏ này tướng mạo tư thái đều là đỉnh tiêm tài năng, chỉ cần cuống họng đừng quá chính lệnh, thêm chút dạy dỗ, tương lai nhất định là đại cây cột, là Khánh Xuân ban cây dụng tiền. Quan Tứ Hải càng nghĩ càng vui vẻ. Cũng không lâu lắm, Phúc Bá dẫn thay xong quần áo Trần Dã trở về. Quan Tứ Hải vừa định nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại bỗng nhiên chẹn họng trở về. Bởi vì trước mắt thiếu niên, nơi nào còn có nửa phần tiểu ăn mày nghèo túng bộ dáng. Một thân giặt hồ đến trắng bệnh vải thô áo ngắn mặc trên người hắn, không những không hiện một mạc, ngược lại nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí chất sạch sẽ. Tẩy đi dơ bẩn mặt rộng tuấn tú phi phàm, một đôi mắt phượng, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ linh khí, cả người tựa như một khối chưa điêu khắc ngọc thô, tản ra ôn nhuận ánh sáng. Tốt, tốt a. Quan Tứ Hải càng xem càng ưa thích, vô đuổi, nụ cười trên mặt rốt cuộc giấu không được. Hắn trước hết để cho Phúc Bá đi phòng bếp cho Trần Dã bưng tới một bát nóng hổi cháo thịt cùng hai cái bánh bao. Trần Dã cũng là thật đói bụng, bưng lên bát liền ăn ngấu nghiến. Phong Quyền Tàn Vân ăn xong, Quan Tứ Hải tự mình đem hắn dẫn tới trong viện, đối những cái kia đang luyện công thiếu niên các thiếu nữ cao giọng nói: "Đều dừng lại, đây là các ngươi mới tới tiểu sư đệ, gọi Trần Dã. Về sau đại gia hỏa mà muốn bao nhiêu chiều ứng, không chính xác khi dễ hắn, có nghe thấy không?" Trong viện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người Trần Dã. Thiếu niên các thiếu nữ đều bị Trần Dã tướng mạo cho kinh trụ, mấy cái gan lớn cô nương, gương mặt đều nổi lên đỏ ửng. Mà các loại quan tứ hải vừa đi, bọn này trai trai hải tử lập tức đem Trần Dã vây chặt đến không lọt một giọt nước. "Ngươi gọi Trần Dã a? Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Ngươi trước kia là người địa phương nào a?" Liễu Diễu tiếng hỏi bên trong, một người dáng dấp nhất là khôi ngô, làn da ngăm đen thiếu niên chen lấn tiến đến, ôm bụng hỏi: "Ngươi thế nào dáng dấp cùng cái nương môn nhi giống như?" Trần Dã lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này mặt đen tiểu tử trong mắt cũng không ác ý, chỉ là đơn thuần chân chất. "Ta gọi Thiết Đản, về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói với ta." Mặt đen tiểu tử vỗ vỗ chính mình rắn chắc lồng ngực. Trần Dã cười một tiếng, nhẹ gật đầu: "Tạ ơn." Buổi chiều Trần Dã liền đi theo đám người cùng nhau bắt đầu luyện công. Ép chân, hạ eo, luyện giọng. Những này đối với người bên ngoài tới nói buồn kẻ thống khổ kiến thức cơ bản, Trần Dã lại làm được cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhanh, Trần Dã trước mặt liền lóe lên một đạo ánh sáng nhạt. Bắt đầu nhậm chức thành công tính danh, Trần Dã chức nghiệp, thảo đài diễn viên quần chúng Level 1, Lê Viên Chi Mạt, Cao Vạn Trượng đại chi cơ, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thân vận, một lời một điều, có thể di động bị thần. Đây là hí kịch nói bắt đầu, cũng là thông thần con đường. Thiên phú, thiên sinh hí cốt, đối hí khúc một đạo có vượt qua thường nhân lực lĩnh ngộ, có thể tùy tiện thấy rõ giọng hát, tư thái, thần vận bên trong tinh túy, cũng đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xong rồi, Trần Dã ra tâm bên trong bùng lòng, lúc trước hắn còn có chút lo lắng cái này con hát chức nghiệp không cách nào kích hoạt bảng, hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. Có chức nghiệp thiên phú gia trì, Trần Dã học lên hí kịch đến đơn giản như cá gặp nước. Vô luận là giọng hát tư thái, vẫn là độc thoại vật bị, thường thường giáo tập sư phó chỉ nói một lần, hắn liền có thể bắt chước cái 8-9 phần 10, thậm chí càng có thần vận. Như vậy kinh người tiến cảnh, để quan tứ hải cảm thấy mình thật sự là nhặt được khoáng thế kỳ tài, cả ngày mừng rỡ không ngậm miệng được. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, đến tối, không biết là ai đem Trần Dã thân thế truyền ra ngoài. Nghe nói a, hắn là từ kỹ viện bên trong chỗ tới. Thật hay giả? Kia nhiều chỗ bẩn a. Chắc không được lớn lên a để mắt, nguyên lai là làm cái kia. Xì sao bàn tán tại các thiếu niên ở giữa lan tràn, một số người nhìn hắn ánh mắt bắt đầu trở nên cổ quái, mang theo xa lánh cùng xem thường. Thậm chí có người ở ngay trước mặt hắn, hài hước gọi hắn kỹ viện bên trong. Đối với cái này Trần Dã không nói một lời, phản phất không có nghe thấy. Tận tới đêm khuya ngủ thời điểm, đám người nằm tại băng lãnh đại thông cửa hàng bên trên, một cái mập mạp tiểu tử trở mình, cố ý đối Trần Dã phương hướng hô: "Ai, cái kia kỹ viện bên trong, hướng bên cạnh chuyển, gạt ra ta." Vừa dứt lời, một cái tay như là kìm sắt bỗng nhiên bóp lấy hắn cổ. Trần Dã không biết khi nào đã ngồi dậy, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lực đạo trên tay không ngừng nắm chặt. Thảo đài diễn viên quần chúng cái nghề nghiệp này, mặc dù chủ yếu tăng thêm tại học hí kịch bên trên, nhưng cũng để cho hắn cố này thân thể yếu đuối nhiều hơn mấy phần lực khí. Tiểu mập mạp trong nháy mắt mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, hai tay liều mạng muốn đẩy ra Trần Dã tay, nhưng căn bản dung chuyển không được mảy may. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Trần Dã. Kia Trương Tuấn Tú trên mặt không có chút nào phẫn nộ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh, bình tĩnh đến làm cho lòng người đầy phát lạnh. Ngươi điên rồi, mau buông tay, muốn chết người. Ngủ ở một đầu khác Thiết Đản một cái giật mình kịp phản ứng, đột nhiên nhào tiến lên, dùng hết toàn thân lực khí mới đưa Trần Dã cánh tay cho kéo ra. Tiểu mập mạp ngồi phịch ở trên giường, che lấy cổ ho kịch liệt tấu bắt đầu, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Ngươi không muốn sống nữa, lại bóp xuống dưới hắn liền thật đã chết rồi. Thiết Đản đối Trần Dã quát. Trần Dã lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là dùng cặp kia con ngươi băng lãnh nhìn lướt qua trên giường những người khác. Bị hắn ánh mắt đảo qua người, đều trong lòng run lên, vô ý thức tránh đi ánh mắt. Thiết Đản cũng bị cái nhìn này thấy sợ hãi trong lòng. Hắn chưa hề tại một cái thiếu niên trong mắt thấy qua thâm trầm như vậy lạnh lùng, không mang theo một tơ một hào sợ hãi cùng dao động. Toàn bộ trong phòng, ngoại trừ tiểu mập mạp thút thít cùng tiếng ho khan, lại không nửa điểm tiếng vang. Trần Dã không nói một lời, nằm xuống đắp kín mền, nhắm mắt lại. Lại không có người dám trêu chọc hắn. Cái này đại thông cửa hàng mặc dù lại lạnh vừa cứng, nhưng so với ngủ ở trong đống tuyết đã là thiên đường, bởi vậy Trần Dã rất thỏa mãn. Về phần vừa rồi động thủ, hắn cũng không phải là thật muốn bóp chết cái kia bản tử, chỉ là muốn lập uy. Hắn rất rõ ràng, tại loại này địa phương một khi biểu hiện ra mềm yếu, vậy kế tiếp thời gian cũng đừng nghĩ an tâm, cho nên nhất định phải dùng trực tiếp nhất, tàn nhẫn nhất thủ đoạn, duy nhất một lần đem tất cả mọi người đánh sợ. Ngày thứ hai, tuyết ngừng. Đám người như thường lệ luyện công, kia tiểu mập mạp vừa thấy được Trần Dã liền dọa đến toàn thân run rẩy, lẫn mất xa xa. Quan tứ hải mắt sắc, chú ý tới tiểu mập mạp trên cổ kia vòng rõ ràng màu tím xanh dấu tay, hắn tìm người sau khi nghe ngóng liền biết rõ hôm qua muộn chuyện phát sinh. Trong lòng của hắn khẽ động, lại chỉ là lườm Trần Dã một chút, không hề nói gì, quyền đường không biết rõ, có thể tự mình giải quyết phiền phức, tránh khỏi hắn hao tâm tổn trí, dạng này càng tốt hơn. Sau đó thời gian, Trần Dã sinh hoạt triệt để đi vào quỹ đạo. Bởi vì hắn thiên phú thực sự quá mức kinh người, bởi vậy ngắn ngủi gần 2 tháng, hát đọc làm đánh trình độ cũng đã vượt qua rất nhiều học được 2-3 năm sư mình. Quan tứ hải đối với hắn càng thêm yêu thích, xem như chất bảo, đừng nói đánh, liền một câu lời nói nặng đều không lỡ nói, còn thường xuyên từ bên ngoài cho hắn mang chút điểm tâm trở về thiên vị. Về phần những người khác nhưng là không còn cái này lãnh ngộ. Nhất là Thiết Đản, người mặc dù chất phác, nhưng thiên tư sắc thực ngu dốt, lại yêu lời biếng, cơ hồ thường thường liền bị quan tứ hải đặt tại dài mảnh trên ghế đánh đòn. 3. 3. 3. Trong viện, Quan Tứ Hải cầm trong tay trúc tấm, không chút lưu tình quất vào Thiết Đản cùng cái khác mấy cái phạm sai lầm đồ đệ trên mông. Trần Giã thì ngồi ở một bên trên bậc thang, một bên chậm rãi ăn Quan Tứ Hải cho hắn mang về bánh quế, một bên cười híp mắt nhìn xem. Cách đó không xa, mấy cái luyện công thiếu nữ liên tiếp nhìn trộm trông lại. Trải qua 2 tháng điều dưỡng, Trần Giã thể cốt nảy nở không ít, không còn như vậy gầy yếu. Giữa lông mày thần thái cũng càng phát ra bay lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ không nói ra được tiêu sái khí độ, rất là hấp dẫn nữ hải chú ý các loại ngày này luyện qua công sau liền đến phiên Trần Giã đi lấy nước. Tại đầu hẻm ngoài có một ngụm giếng cổ, chung quanh hộ gia đình cùng bọn hắn gánh hát đều từ nơi đó lấy nước. Gánh hát quý củ, học đồ thay phiên múc nước, nam nữ đều là như thế. Trần Giã cùng một cái tên là Xuân Yến cô nương cùng nhau dẫn theo thùng nước đi ra ngoài. Xuân Yến múc nước, các cô nương dùng, hắn múc nước, nam học đồ dùng, phân biệt rõ ràng, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Trên đường cái này Xuân Yến giống con khoái hoạt bách linh điểu, liễu dịu nói không ngừng, hiển nhiên đối có thể cùng Trần Giã đi ra đến cảm thấy rất vui vẻ. Trần Giã phần lớn thời điểm chỉ là mỉm cười nghe, ngẫu nhiên ứng trên một đôi lời. Chờ đến bên giếng nước, chu vi trống không một người, chỉ có một gốc rơi quang diệp tử cây hoẹ lớn lẳng lặng đứng sừng sững ở kia. Trần Giã đem thùng nước treo ở dây thừng bên trên, chính chuẩn bị hướng xuống thả. Đột nhiên, một cỗ không có dấu hiệu nào hàn ý từ miệng giếng bỗng nhiên phát ra, thuận sống lưng của hắn xương xông thẳng đỉnh đầu. Trần Giã toàn thân lông tơ trong nháy mắt này từng chiếc đứng đấy, động tác của hắn bỗng nhiên một trận, ánh mắt trở nên sắc bén. Miệng giếng này không thích hợp. Chương 87, đáy giếng oan hồn, miếu thành hoàng. Chương 87, đáy giếng oan hồn, miếu thành hoàng thế nào? Xuân Yến gặp Trần Giã động tác một trận, sắc mặt cũng biến thành có chút không đúng, không khỏi tò mò hỏi một câu. Trần Giã không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đen ngòm miệng giếng, sau một lát mới trầm giọng nói, ta cái này thùng đáy giống như rách ra, cùng ta trở về đổi một cái. Dứt lời không nói lời gì, dắt lấy cái này Xuân Yến cổ tay liền hướng đi trở về. Xuân Yến bị hắn bất thình lình cử động làm cho sững sờ, cúi đầu nhìn một chút Trần Giã trong tay thùng gỗ, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có nước. Nhưng gặp Trần Giã kia một mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tùy ý hắn lôi kéo ly khai giếng cổ. Chờ trở lại gánh hát sân nhỏ trở lấy dùng nước Thiết Đản bọn người gặp hai người tay không mà bể, lập tức xuống tới. Trần Giã, thế nào, nước đâu? Thiết Đản ồm ồm hỏi. Chiếc kia giếng có vấn đề. Trần Giã buông ra Xuân Yến tay, trầm giọng nói. Có vấn đề gì? Một cái khác học đồ có chút kỳ quái nói ra, ta hôm qua mới đi múc nước, chuyện gì không có à? Bên cạnh mấy cái cô nương cũng đi theo phụ họa, đều nói ngày hôm qua múc nước lúc không có phát đương nhiệm có gì khác dạng. Trần Giã lắc đầu, ngày hôm qua không có việc gì, không có nghĩa là hôm nay cũng không có việc gì. Nói xong hắn không tiếp tục để ý đám người nghị luận, mà là trực tiếp xuyên qua sân nhỏ, tìm được ngay tại trong phòng uống trà Quan Tứ Hải, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Quan Tứ Hải bưng chén trà động tác dừng lại, sau đó nheo mắt lại nhìn xem Trần Giã, ngươi làm thật cảm thấy một cô âm lãnh chi khí. Trần Giã gật đầu. Quan Tứ Hải trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bọn hắn Lê Viên đi ngoại trừ hát hí khúc cho người sống nghe bên ngoài, càng quan trọng hơn bản sự là trấn an vong linh, vượt trội oan hồn. Bởi vậy đối một cái có thể lên đài giác nhi tới nói, hát đọc làm đánh chỉ là kiến thức cơ bản, càng khó hơn chính là kia phần linh tính, nếu có thể cảm giác bén nhạy đến những cái kia đồ vật tồn tại. Có thể loại này năng lực thường thường cần năm này tháng nọ chìm đắm, tâm thần cùng hí khúc bên trong thần vận kết hợp lại mới có thể từ từ tôi luyện ra. Cái này tiểu tử mới tới 2 tháng liền có bực này cảm ứng, thật khiến cho người ta sợ 2 tháng cùng. Cứ việc trong lòng vui vẻ, Quan Tứ Hải trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn đứng người lên, trầm giọng nói, đi, đi xem một chút. Lần này cùng theo đi không riêng gì Trần Giã liên đối lấy Thiết Đản mấy người cũng cùng một chỗ đi theo. Một đoàn người đi tới đầu hẻm, không đợi tới gần kia mắt giếng cổ, Quan Tứ Hải bước chân liền bỗng nhiên một trận, lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì từ miệng giếng từng tia từng sợi xuất hiện oán khí người bình thường có lẽ không có bao nhiêu cảm giác, nhưng ở hắn cái này lão giang hồ trong mắt lại là như thế rõ ràng. Quả nhiên có vấn đề. Quan Tứ Hải trầm giọng phân phó nói, lập tức thông chi láng giềng, miệng giếng này bên trong nước uống ghê gớm, mà lại trong thời gian ngắn ai cũng chớ tới gần. Đám học đồ bị hắn bộ dáng này giật nảy mình, không dám thất lễ, lập tức đi tứ tán, từng nhà gõ cửa thông chi. Mảnh này trong ngõ hẻm cư dân phần lớn là đất mới trưởng lão hộ, tự nhiên hiểu được quý củ. Nghe xong Khánh Xuân ban chủ gánh đều nói như vậy, nào còn dám chủ quan, cả đám đều giữ cửa sổ đóng gắt gao, lại không ai dám tới gần nơi này miệng giếng cổ. Có thể hết lần này tới lần khác liền có kia không biết rõ. Đêm đó, một cái hán tử say loạn trà loạn choạng mà từ hẻm bên ngoài đi đến. Hắn ở tại bên cạnh giếng không xa, hôm nay đi thân thích nhà ăn cưới, uống đến say mềm, bởi vậy hiện tại mới trở về, căn bản không biết rõ ban ngày chuyện phát sinh. Giờ phút này cái hán tử say chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong nhà lại không tổ nước, thế là liền mang theo thùng gỗ, khẽ hát, thẳng đến giếng cổ mà tới. Vừa tới bên cạnh giếng, mượn mông lung ánh trăng, hắn trông thấy một cái nữ nhân đang ngồi ở giếng xuôi theo bên trên, cúi đầu, không nhúc nhích. Hắc, hán tử say ở rượu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là nhà ai tiểu tức phụ cùng nam nhân cãi nhau, chạy đến phục vụ. Hắn đem thùng nước phủ lên dây thừng, một bên đong đưa dòng dọc kéo nước, một bên hàm hàm hồ hồ quên đủ, đại muội tử, có chuyện gì nghĩ không ra? Cặp vợ chồng qua thời gian, va va chạm chạm không đều bình thường nha. Cái này trời đã tối rồi, tranh thủ thời gian nhà đi thôi. Hắn nói hai câu, bên cạnh giếng nữ nhân lại không phản ứng chút nào. Hán tử say cảm thấy có chút kỳ quái, xích lại gần chút, khép mắt say lờ đờ nhìn kỹ. Cái này xem xét, trong đầu hắn chênh choáng ông một cái, bị làm tỉnh lại hơn phân nửa. Chỉ gặp cái này nữ nhân tóc cùng quần áo tất cả đều ướt sũng, giờ phút này chính tí tách hướng xuống nước chảy. Hán tử say toàn thân lông tơ đều nổ, hai chân run rẩy giống như run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia là một trương bị nước ngâm đến sưng phù trắng bệ mặt, thất khiếu bên trong chảy xuôi đỏ thắm huyết lệ, sau đó như khóc như tố đây này lẩm bẩm nói: "Cổ của ta đau quá, van cầu ngươi đừng lại cắt." "Ô ô ô ô, ngươi thật là ác độc tâm a." Hán tử say đầu tiên là an tĩnh một lát, lập tức buộc phát ra một tiếng không giống tiếng người thét lên: "Quỷ a." Nói xong cũng không để ý tới khác, lộn nhào liền hướng nhà chạy, sau đó một đầu ngã chồng vó ở trên giường, không thể dậy được nữa. Ngày thứ hai, bên cạnh giếng náo quỷ sự tình liền cùng đã mọc cánh, chuyển khắp toàn bộ quảng trường. Các cư dân lòng người bàng hoàng, liền môn cũng không dám ra ngoài. Có thể tổng tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì à, thế là đám người hợp lại mà tính, dứt khoát kiếm tiền đi thành Đông Thành Hoàng Miếu mời cái có bản lĩnh đạo trưởng tới nhìn một cái. Việc quan hệ tự thân an nguy, bởi vậy mọi người động tác rất nhanh, lúc xế chiều, một cái tuổi trẻ đạo sĩ liền được mời đi qua. Cái này đạo sĩ ước chừng chừng 20, thân mặc một bộ tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xanh lam, có một thanh kiếm gỗ đào, mặc dù tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày tự có một cố khí thế xuất trận. Hắn đi vào bên cạnh giếng, đầu tiên là vòng quanh giếng cổ đi hai vòng, lập tức khẽ thở dài, cũng là người đáng thương a. Dứt lời, hắn liền phân phó đám người chuẩn bị hương đến ngựa giấy những vật này, lại khiến người ta đi mời phụ trách mảnh này khu vực nhà sai tới. Rất nhanh, một cái bục vệ, thân mặc trên lệnh phục trung niên bản tử liền dẫn hai cái tùy tùng chạy tới. Bản tử chính là phụ trách nơi đây trị an nha dịch, tên là Kiều Nhạc. Hắn vừa thấy được cái này tuổi trẻ đạo sĩ, trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung, thái độ càng là tất cung tất kính. Không có cách, đầu năm nay ai cũng không dám nói không cầu người, nhất là có thể xử lý quỷ quái chi vật hòa thượng cùng đạo sĩ, càng là tùy tiện không ai dám đắc tội. Các đạo giải, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Các khôn nhẹ gật đầu, "Tiểu gia, hiện tại còn cần không đến ngài, bất quá chờ ban đêm khai đàn về sau sợ là liền muốn làm phiền ngài." Dễ nói dễ nói. Đến tối, trời tối người yên, chung quanh các hộ gia đình đã sớm trốn vào trong phòng, liền đèn cũng không dám điểm. Duy chỉ có Trần Dã, bởi vì thực sự với cái thế giới này đạo sĩ thủ đoạn hiếu kỳ gấp, thế là liền lặng lẽ chạy tới, trốn đến cách đó không xa một chỗ góc tường quan sát. Có thể hắn vừa nấp kỹ, cái kia tên là các khôn đạo sĩ liền hình như có nhận thấy, ánh mắt thẳng tắp hướng hắn bên này nhìn sang. Bên kia bằng hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Trần Dã Dã tâm bên trong run lên, biết mình bị phát hiện, cũng là lưu manh, thoải mái từ góc tường đi ra. Khi nhìn rõ tướng mạo của hắn về sau, cái này các khôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói, ngươi chính là Khánh Xuân Ban cái kia mới tới học đồ đi, là ngươi cái thứ nhất phát hiện giếng này không thích hợp. Là ta. Trần Dã gật đầu. Quan chủ gánh ngược lại là thu mầm mống tốt. Các khôn khen một câu, lập tức có chút hăng hái hỏi, ngươi không sợ? Trần Dã lắc đầu. Vì sao không sợ? Oan có đầu, nợ có chủ. Trần Dã nhìn xem chiếc kia giếng, bình tĩnh nói, ta có thể cảm giác được, nàng không muốn hại người, chỉ là nghĩ giải oan thôi. Các khôn trên mặt kinh ngạc càng đậm, hắn thật sâu nhìn Trần Dã một chút, lập tức vỗ tay mà cười, nói hay lắm, đây cũng là bần đạo vì sao muốn khai đàn một trội, mà không phải trực tiếp trấn áp nguyên nhân. Như loại này oan hồn, bình thường đạo sĩ vì bất việc, phần lớn chọn trực tiếp đem nó đánh cho hồn phi phách tán, hoặc là dùng phù lục đem nó phong ấn, nhưng các khôn lòng mang thương xót, không đành lòng như thế. Hắn từ trong ngực tay lấy ra màu vàng lá bùa, đưa cho Trần Dã, ngươi đã không sợ, liền ở một bên nhìn xem đi. Nay phù mang ở trên người, có thể bảo vệ ngươi không bị âm khí quấy nhiễu. Đa tạ đạo trưởng. Trần Dã tiếp nhận lá bùa, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền đàng hoàng lui sang một bên. Giờ phút này canh giờ đã đến. Các khôn thần sắc nghiêm một chút, đi vào pháp đàn trước, cũng chỉ làm kiếm, đôi đàn thượng hương đến chỉ vào không trung. Hô. Hương dây không lửa tự đốt, dâng lên ba cỗ thẳng tắp khói xanh, sau đó lượn lờ trôi hướng nhập giếng, chui vào. Mọi người tại đây đều nín hơi ngưng thần. Sau một lát, kia trong giếng cổ đột nhiên phiêu tán ra từng tia từng sợi sương mù màu trắng, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, âm lạnh thấu xương. Đứng ở một bên Kiều Nhạc dáng chống đỡ lấy không có để cho mình run chân, nhưng trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh vẫn là bản hắn. Đúng lúc này, chỉ nghe các khôn lưới đầy xuân lôi, khẽ quát một tiếng, còn không hiện thân, còn đợi khi nào? Vừa dứt lời, miệng giếng sương mù đột nhiên cuộn, sau đó cả người mặc áo trắng, hình dung mơ hồ nữ tử thân ảnh ở trong sương mù chậm rãi thành hình. Kiều Nhạc dọa đến mặt mũi trắng bệnh, kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Trần Dã nhưng như cũng một mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn xem đạo thân ảnh kia. Ngay sau đó, các khôn miệng bên trong niệm tụng lên một loại cực kỳ cổ quái âm tiết, đã không phải tiếng phổ thông, cũng không phải giọng nói quê hương, nghe vào tối nghĩa khó hiểu. Là quỷ ngữ. Đại bộ phận oan hồn sau khi chết thần trí mơ hồ, linh thể yếu đuối, sẽ quên mất đại bộ phận nhân gian tiếng nói, chỉ có thể nhớ kỹ vài câu chấp niệm xấu nhất. Bởi vậy muốn tới câu thông, nhất định phải dùng loại này quỷ hồn mới có thể nghe hiểu tiếng nói. Sau một lát, các khôn đình chỉ niệm tụng, miệng giếng sương mù cũng dần dần lắng lại. Hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh bắp chân vẫn còn đang đánh chuyển Tiểu Nhạc, trầm giọng nói, "Tiểu gia, tiếp xuống liền phải làm phiền ngươi." Nói, "Đạo trưởng ngài nói." Tiểu Nhạc đội bằng đáp, "Mời đi danh nước bẩn hẻm, đem một cái tên là Hồ Tam đồ tể cho bần đạo chụp tới." Nghe thấy lời ấy, Tiểu Nhạc mừng rỡ, dù sao gặp phải quỷ hắn không có cách, nhưng bắt người hắn nhưng tại đi, bởi vậy vội bằng đáp, "Ta biết rõ cái này Hồ Tam, kia là cái trải qua niên lao đồ tể, ngày thường người cao ngựa lớn, hung hãn cực kỳ, bình thường 3 năm người đều không gần được hắn thân. Bất quá ngài yên tâm, có ta xuất mã, cam đoan đem cái này tiểu tử cho ngài chụp tới." Dứt lời Kiều Nhạc vung tay lên, dẫn hai cái đồng dạng bị dọa đến quá sức tùy tùng quay người rời đi. Danh nước bần hẻm. Hồ Tam nhà ngay tại hẻm bên trong cùng, là một cái có chút rộng rãi khí phái biệt lạc. Giờ phút này, trong nội viện đèn đuốc sáng tỏ, rượu thịt phiêu hương. Hồ Tam trần trụi cánh tay, lộ ra tràn đầy lông đen lồng ngực, đang bưng một cái bát nước lớn, cùng 7-8 cái du côn lưu manh nâng ly cạn chén. Hắn vốn là cái đồ tệ, trời sinh một bộ hung tướng, lại thêm những năm này để giành được chút vô liếng, bên người tự nhiên mà nhiên liền tụ họp như thế một bọn người nhàn rỗi, cả ngày đi theo hắn phía sau cái mông ăn ngon uống say, đem hắn bưng lấy lâng lâng, nghiêm nhiên thành mảnh này địa giới nói 102 nhân vật. Tam gia, ngài tay người này, toàn bộ trấn hải vệ đều tìm không ra cái thứ hai. Một cái xấu xí hắn tử định nói, ngài nhìn một cái này đầu nhóc thịt, mập mà không án, thường. Hồ Tam cười ha ha, uống một hớp làm rượu trong chén, đem bắt trùng điệp hướng trên bàn một trận, đúng thế, ngươi Tam gia ta giết heo, so với các ngươi thấy qua nương môn nhi đều nhiều. Đám người lại là một trận cười vang thổi phồng. Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra, Tiểu Nhạc mang theo một bình rượu, dẫn hai cái tùy tùng, mặt mỉm cười đi vào. Hồ Tam một cái giật mình, cuống quýt đứng dậy, trên mặt chất đầy tiêu dung. Ôi, ca ca ai? Hôm nay là cái gì làn gió thơm đem ngài thổi tới? Nghĩ huynh đệ ngươi chứ sao? Tiểu Nhạc cười đến so với hắn còn nhiệt tình, đưa trong tay bình rượu lung lay, không phải sao, vừa được bình rượu ngon, liền muốn tới cùng ngươi uống hai chén. Vậy nhưng quá tốt rồi, ca ca ngài mau mời ngồi. Hồ Tam nhiệt tình đem Tiểu Nhạc lui qua chủ vị, dính ngài ánh sáng, hai anh em ta hôm nay có thể được hảo hảo uống một trận. Tiểu Nhạc cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống liền tự mình cho Hồ Tam đổ đầy một chén rượu. Hai người ngươi tới ta đi, nâng ly cả chén, nói chuyện đều là chút phong hoa tuyết nguyệt nhàn sự, phảng phất Tiểu Nhạc hôm nay tới, thật chỉ là vì tìm Hồ Tam uống rượu ôn chuyện. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tiểu Nhạc buông xuống đũa, thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Huynh đệ a, ca ca hôm nay đến, nhưng thật ra là có chuyện nghĩ làm phiền ngươi một cái. Hồ Tam nghe xong, đem vỗ ngực vang ầm ầm, ca ca ngài đây là nói gì vậy, có việc ngài cứ việc phân phó, tiểu đệ nếu là nhăn một cái lông mày, cũng không phải là người bôi. Tiểu Nhạc cười cười, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ca ca ta tiếp cái việc phải làm, cần huynh đệ ngươi phối hợp một cái. Việc phải làm? Cần ta phối hợp? Hồ Tam bưng bát rượu tay một trận, có chút sững sờ. Tiểu Nhạc nụ cười trên mặt không thay đổi, chậm rãi nói ra, lão hoè thụ hẻm chiếc giếng của kia, không biết rõ huynh đệ ngươi có thể biết rõ. Lời vừa nói ra, Hồ Tam sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Mặc dù hắn cực lực che giấu, bưng lên bát rượu ực mạnh một ngụm, nhưng này ánh mắt bên trong kinh hoàng, lại làm sao có thể giấu giếm được Tiểu Nhạc đôi này ăn nửa đời người cơm cửa công con mắt. Trong lòng của hắn lập tức đã nắm chắc. Cùng lúc đó, cái này Hồ Tam cười lớn bắt đầu, lão hoè thụ hẻm ta đương nhiên biết rõ, có thể chiếc kia giếng có quan hệ gì với ta? Có quan hệ hay không phải đợi đi mới biết rõ. Tiểu Nhạc nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, cho nên huynh đệ ngươi đến cùng ca ca ta đi một chuyến. Hồ Tam trong lòng lột bột một cái, biết rõ sự tình bại lộ. Hắn đông nhiên nghĩ đứng người lên, lại cảm giác toàn thân mềm nhũn, trời đất quay cuồng, đừng nói đứng lên, liền liền đưa tay lực khí cũng không có. Ngươi, ngươi tại trong rượu. Tiểu Nhạc mỉm cười, đem bia giống bình rượu trên bàn nhẹ nhàng dừng lại. Thật sự cho rằng rượu của ta là tốt như vậy uống. Sau đó hắn hướng về phía cửa ra vào kia hai cái một mực không có lên tiếng tùy tùng một bĩu môi. Cố lên. Chương 88, lĩnh ngộ kỹ năng, nhập vi. Chương 88, lĩnh ngộ kỹ năng, nhập vi. Hai cái tùy tùng lập tức tiến lên, dùng dây gai đem sủi lợn như bùn Hồ Tam buộc chặt chẽ bước vàng. Trong viện đám này thành hồ xã thử tất cả đều thấy choáng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi còn thân thân nhiệt nhiệt, ca ca huynh trưởng đệ ngắn hai người, làm sao đảo mắt liền trở mặt rồi. Tiểu Nhạc căn bản không có đem đám này phế vật để vào mắt, trừng mắt, nghiêm nghị quát, quan sai pha án, người không có phận sự còn không mau cút đi. Nghe thấy lời ấy, đám này du côn lưu manh như được đại xá, lộn nào tan tác như chim ong. Sau một lát, giếng cổ bên cạnh. Lúc này miệng giếng sương mù đã tan đi, kia nữ quỷ cũng lui về trong giếng. Tiểu Nhạc hấp tấp trở về, đem chói gô Hồ Tam hướng trên mặt đất ném một cái, hướng về phía pháp đàn sau các khôn cười nói, đạo trưởng, người ta cho ngài mang đến. Các khôn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Hồ Tam trước mặt, cúi đầu nhìn xem hắn. Nhận ra nơi này sao? Hồ Tam mở môi đóng chặt, toàn thân phát run, lại là không kêu một tiếng. Các khôn thở dài, oan hồn cáo trạng, bằng chứng như núi, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được đi sao? Ta hỏi lại ngươi, Lưu Thúy Liên, ngươi có thể nhận ra? Nghe được Lưu Thúy Liên ba chữ, Hồ Tam như là bị sét đánh trúng, toàn thân kịch liệt run lên, trên mặt màu máu tận hởi, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, không chịu mở miệng. Gian ngoan mất linh. Thấy tình cảnh này, các khôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay bấm một cái pháp quyết, đối miệng giếng xa xa một chỉ. Chỉ một thoáng, trong giếng hàn khí cuồn cuộn, so trước đó nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Kia áo trắng nữ quỷ thân ảnh lần nữa hiện hiện, lần này mặt mũi của nàng rõ ràng rất nhiều, tấm kia bị nước ngâm đến sưng vụ trắng bệnh khắp khuôn mặt là hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm trên đất Hồ Tam. Nhìn thấy gương mặt này, Hồ Tam tâm lý phòng tuyến rốt cục triệt để sụp đổ, đũa quần nóng lên, mùi tanh tưởi chất lỏng trong nháy mắt thấm ướt quần. Ta nói. Các khôn thản nhiên nói đi, ngươi đem nàng cái khác thi thể đều giấu ở chỗ nào, thành thật khai báo có lẽ còn có thể cho ngươi thông khoái, nếu không oan hồn phệ thể tư vị cũng không tốt thụ. Hồ Tam nước mắt chảy ngang đem chuyện đã xảy ra một năm một mười bản giao ra. Nguyên lai cái này Lưu Thúy Liên là hắn nửa năm trước từ nông thôn người người môi giới trong tay mua được nàng dâu. Vừa mới bắt đầu còn mới mẻ mấy ngày, cũng không có qua bao lâu hắn liền lộ ra nguyên hình, động một tí quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lưu Thúy Liên một cái cô gái yếu đuối, không chỗ nương tựa, chỉ có thể mặc chịu đựng. Đêm qua, Hồ Tam ở bên ngoài uống rượu say, sau khi về đến nhà mượn tụ kình, lại đối Lưu Thúy Liên một trận đánh đập, kết quả nhất thời thất thủ, càng đem người sống đánh chết. Người chết một lần, rượu của hắn cũng tỉnh hơn phân nửa. Hồ Tam biết mình gây ra họa lớn ngập trời, nếu là bị người phát hiện, hắn cái mạng này cũng liền chấm dứt. Hoảng sợ phía dưới, Hồ Tam quyết tâm liều mạng, thừa dịp bóng đêm đem Lưu Thúy Liên thi thể kéo tới hậu viện, dùng sát chư đao tản nhận phân thây, sau đó đem viên này đầu lâu dùng gói đồ bọc, thừa dịp trời tối người yên bụng trộm ném vào cái này miệng giếng cổ bên trong. Hắn vốn cho rằng bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, đầu người chìm vào đáy giếng sau thần không biết quỷ chưa phát giác, lại không nghĩ rằng bèn bèn qua một ngày liền sự việc đã bại lộ. Đạo trưởng tha mạng, ta thật không phải cố ý, ta lúc ấy là thật uống nhiều quá a. Hồ Tam kêu khóc cầu xin tha thứ. Các Khôn nghe xong, thần sắc băng lãnh, không có một tia gợn sóng. Ngươi có phải hay không còn quên một kiện chuyện trọng yếu nhất? Hồ Tam tiếng khóc im bặt mà dừng, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh. Ngươi phân thây thời điểm Lưu Thúy Liên có phải hay không tỉnh? Hồ Tam toàn thân run rẩy run lên. Nguyên lai lúc ấy Lưu Thúy Liên chỉ là bị hắn đánh cho đã hôn mê, cũng không thật tắt thở. Ngay tại Hồ Tam cầm trong tay đồ đao hạ thủ thời điểm, nàng bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy kia sáng như tuyết lưỡi đao, thế là liền kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng khi đó Hồ Tam căn bản không lo được kia rất nhiều, hắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Tại kia thê lương tiếng cầu khẩn bên trong, một đao, đem nó cho tách rời. Nghe xong lời nói này, liên liên tiểu nhạc loại này thường thấy tràng diện lao nha dịch, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó hung hăng đá trên đất Hồ Tam một cước. Thật mẹ hắn không phải đồ vật. Các Khôn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đối tiểu nhạc nói, tiểu gia, cực khổ nữa ngươi một chuyến, đi trong nhà hắn đem vậy còn dư lại thi cốt móc ra đi. Chưa nói, tiểu nhạc chắp tay, lập tức dẫn người rời đi. Cũng không lâu lắm, một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi cốt liền bị chắp vá tại bên cạnh giếng. Làm thi cốt gộp đủ một khắc này, bên cạnh giếng kia nữ quỷ trên người đoán khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán bắt đầu. Sau đó nàng đối Cát Khôn chậm rãi thi cái lễ. Cát Khôn xông nàng nhẹ gật đầu, lại dùng vị ngữ nói vài câu cái gì. Sau đó hắn mới quay đầu nhìn về phía đã có quắp thành một bãi bùn nhau Hồ Tam, lạnh lùng nói, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Lưu Thúy Liên không chịu tha cho ngươi, bần đạo cũng không thể nào cứu được ngươi. Việc này coi như nháo đến quan phủ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên vẫn là mời ngươi lên đường đi. Dứt lời, Cát Khôn chập ngón tay như kiếm, đối Hồ Tam mi tâm xà xà một điểm. A, Hồ Tam con mắt đống nhiên bạo lồi ra đến, trong con mắt chiếu ra người bên ngoài không cách nào nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng. Chỉ gặp hắn thê lương bi thảm, nước mắt chảy ngang, trên mặt đất điên cuồng bặm mẹo dãy rủa, chỉ một lát sau về sau, chỉ gặp hắn thân thể đống nhiên cứng đờ, liền lại không một tiếng động. Làm xong đây hết thảy, kia Lưu Thúy Liên trên người đoán khí triệt để tiêu tán, lộ ra một trương tuy có bệnh phủ, lại lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt thanh tú. Nàng lần nữa đối Các Khôn thật sâu cúi đầu. Các Khôn mỉm cười, không cần như thế, ngươi mặc dù thành oan hồn, lại chưa từng hại qua người vô tội, đây là thiện niệm, cho nên ta cứu ngươi cũng là nên được. Đi thôi, ta cho ngươi thêm đoạn đường. Dứt lời Các Khôn đi vào pháp đàn trước, đốt lên ngựa giấy, trong miệng bắt đầu niệm tụng lên một đoạn kinh văn. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị hết thảy, tứ sinh chiêm ân. Có đầu người siêu, không đầu người sinh, thương khác biệt đao giết, nhảy cầu treo dây thừng. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra Lưu Thúy Thúy trên mặt kia xóa dần dần nổi lên giải thoát ý cười. Sau đó thân thể của nàng bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, tiêu tán tại trong gió đêm. Các loại siêu độ song vong hồn về sau, Các Khôn đi vào bên cạnh giếng bấm một cái pháp quyết, khẽ quát một tiếng, lên. Một viên bị nước ngâm đến trắng bệch đầu người, liền từ miệng giếng chậm rãi lơ lửng lên. Các Khôn dùng một khối vải trắng đem nó gói kỹ, tính cả trên đất thi cốt cùng nhau thu liễm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa góc tường hạ Trần Dã, sau đó hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức cong lên kiếm gỗ đảo, mang theo thi cốt phiêu nhiên mà đi. Nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, Trần Dã trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Đây cũng là thế giới này cao nhân phong phạc a, quả nhiên không tầm thường. Chờ trở lại gánh hát đại thông cửa hàng trên về sau, Trần Dã trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy đêm nay phát sinh hết thảy. Thẳng đến sau một hồi lâu, hắn mới dập tắt những này vọng tưởng, ngủ thật say. Sau đó thời gian, Trần Dã luyện công càng thêm khắc khổ. Nương tựa theo chức nghiệp thiên phú, tiến bộ của hắn một ngày nản giảm. Vẹn vẹn nửa năm sau, làm Trần Dã lại một lần nữa hoàn mỹ hoàn thành một bộ phức tạp tư thái động tác về sau, trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Thảo đài diễn viên quần chúng đẳng cấp để thăng làm Level 4, người đối hí khúc chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu, lĩnh ngộ kỹ năng mới, tỉ mỉ chương 89, Quỷ thần hí kịch, Khai Âm Sơn. Chương 89, Quỷ thần hí kịch, Khai Âm Sơn. Kỹ năng, tỉ mỉ, người đối hí khúc bên trong ẩn chứa thần vận cảm giác càng thêm nhạy cảm, cũng có thể đem dung nhập tự thân biểu diễn, khiến cho người hát đọc làm gõ mõ cầm canh cố sức cuốn hút, thậm chí có thể ảnh hưởng bình thường sinh linh tâm thần, đối một ít đặc thù tồn tại cũng có yếu ớt áp chế tác dụng. Trần Dã ra tâm bên trong vui mừng, lập tức mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Trần Dã, chức nghiệp, thảo đài diễn viên quần chúng Level 4, Lê Viên Chi Mạn, cao vạn trượng đài chi cơ, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thân vận, một lời một điều, có thể di động bị thần. Đây là hí kịch nói bắt đầu, cũng là thông thần con đường, thiên phú, thiên sinh hí cốt, đối hí khúc một đạo có vượt qua thường nhân lực lĩnh ngộ, có thể tùy tiện thấy rõ giọng hát, tư thái, thần vận bên trong tinh túy, cũng đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kỹ năng, tỉ mỉ Level 1, sau đó, tỉ mỉ kỹ năng này mang tới tăng lên viễn siêu Trần Dã tưởng tượng. Nó tựa như là mở cho Trần Dã con mắt thứ ba. Trước kia học hí kịch là bắt trước, là học tập sư phó dạy một chiều một thức, một lời một điều. Mà bây giờ hắn có thể trực tiếp nhìn thấy hí khúc bên trong ẩn chứa thần cùng vận. Đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Một cái phất tay áo, hắn có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó quyết tuyệt cùng bi thương, một ánh mắt, hắn có thể đọc hiểu bên trong lưu truyền ái mộ cùng e lệ. Những này vô hình đồ vật tại tỉ mỉ ra chỉ dưới, trở nên có thể thấy rõ ràng, có thể đụng tay đến. Thế là, Trần Dã hát đọc làm đánh liền không còn là đơn thuần bắt trước, mà là có chính mình hồn. Như vậy tiến cảnh đã không thể dùng kinh người để hình dung. Quan Tứ Hải có đến vài lần tại nhìn xem Trần Dã luyện công thời điểm bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này Trần Dã có phải hay không bị kia nhân vật chính chuyển thế đầu thai, đến bọn hắn cái này nhỏ nhỏ Khánh Xuân ban trải nghiệm cuộc sống tới. Trong nháy mắt, đông đi xuân tới, năm mới cũng đến. Trấn Hải vệ thành bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng bầu không khí, liền liền trong ngày thường khắc nghiệt vô cùng Khánh Xuân ban, uy cụ cũng lòng hiện không ít. Quan Tứ Hải phá lệ khai ân, chẳng những cho mỗi cái học đồ đều phát một nhỏ bút tiền mừng tuổi, còn thả bọn hắn 10 ngày giả. Một chút nhà ngay tại trong thành học đồ, nhận tiền liền hoan thiên hỷ địa về nhà ăn Tết đi. Nhưng còn lại phần lớn người, hoặc là giống như Trần Dã cô nhi, hoặc là nhà tại xa xôi nông thôn, đường xá không tiện, liền đều lưu tại gánh hát bên trong. Trần Dã tự nhiên cũng dẫn tới một khoản tiền, mà lại Quan Tứ Hải cho hắn trọn vẹn so người bên ngoài nhiều gấp bội, dùng giấy đỏ bao lấy, chiếu nặng. Chúng ta ăn Tết đi cái nào chơi? Thiết Đản bu lại, trong tay nắm chặt chính mình kia phần tiền mừng tuổi, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trần Dã cười cười, còn chưa nghĩ ra. Vừa dứt lời, Xuân Yến còn có cái khác mấy cái ngày bình thường liền yêu vây quanh Trần Dã chuyển cô nương cũng bu lại, từng cái trong mắt chứa chờ đợi, đều nghĩ mời hắn đi ra ngoài chơi. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi. Trần Dã nhìn xem bọn này trai trai hài tử, đề nghị. Tốt tốt. Đám người lập tức hoan hô lên. Trấn Hải vệ năm mới rất là náo nhiệt, trên đường xe ngựa như nước, dòng người như dệt. Bên đường những cái kia trang trí đến lộng lẫy đường hoàng cửa hàng lớn, thủy tinh tủ kính sáng bóng sáng loáng, bên trong trưng bày các loại mới lạ đồ chơi, hấp dẫn lấy người qua đường ánh mắt. Bất quá Thiết Đạn cùng Xuân Yến các nàng chỉ dám xa xa coi trọng hai mắt, bởi vì ra vào cửa hàng không phải Âu phục giày da tiên sinh, chính là mặc sườn xám, sấy lấy tóc ăn phu nhân tiểu thư. Nhìn lại mình một chút trên thân kia tắm đến trắng bệnh vải thô y phục, bọn này trai trai hải tử không khỏi có chút tự ti mặc cảm, không dám tiếp tục hướng phía trước gót. Trần Dã cũng không quan tâm những này, bất quá đã tất cả mọi người không được tự nhiên, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Một đoàn người lách qua cửa hàng, đi tới thành quan một chỗ đại tập bên trên. Người ở đây âm thanh huyên náo, chen vai thích cánh, giao hàng, gào to, đẩy xe cút kít, chọn trọng trách, tam giáo cửu lưu, đủ ngành đủ nghề, tất cả đều hội tụ ở đây. Cỗ này tươi sống náo nhiệt khói lửa, đập vào mặt. Đi dạo không bao lâu, bụng của mọi người liền bắt đầu kêu rột rột. Đói bụng, chúng ta tìm địa phương ăn chút đồ vật đi. Thiết Đản sờ lấy bụng, ồm ồm ô. Phiên chợ trên bán ăn quầy hàng thì càng nhiều, bán nổ bánh ngọt, bán mức quả, cắt chín lê, các loại hương khí hôn tạp cùng một chỗ, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này Thiết Đản đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, hắn mắt sắc, một cái liền nhìn thấy một cái chiên bánh tiêu sạp hàng, tranh thủ thời gian chen đi qua mua ba cây nổ vàng nóng ánh xốp giòn mỡ lật đầu. Sau đó lại từ bên cạnh chảo trên bóc một chương nóng hôi hổi bánh nướng, đem bánh quẩy đi đến một quyển, quyển đến cùng chảy cán bột, mở ra miệng lớn hai ba miếng liền gặm cái sạch sẽ. Dù vậy, sau khi ăn xong hắn cảm thấy mới ăn lường dạng. Xuân Yến mấy người các nàng cô nương ra tự nhiên nhìn không lên loại này thô kệch phương pháp ăn. Các nàng tìm cái sạch sẽ lều ngồi xuống, muốn mấy thế vừa ra khỏi lồng bánh bao, lại muốn mấy bắt đầu hủ não. Trấn Hải vệ bánh bao vô cùng có danh khí, coi trọng ba mập bảy gầy tươi thịt heo, phối hợp canh sần đánh nhân bánh, lại tá lấy nhỏ mài dầu gừng, thượng đẳng xì dầu, bánh bao ra thì dùng chính là nửa bột lên men, bóp ra nếp may cân xứng xinh đẹp, hình như một đóa bạch cúc. Cái này phiên chợ quán nhỏ dùng tài liệu tự nhiên không có như vậy xa xỉ che, nhưng cũng có chút nói. Cắn một cái xuống dưới, hương nồng nước trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung, ngon vô cùng. Lại phối hợp một bát trắng tinh non mịn đậu hủ não, rồi lên xanh biết rau hẹ hoa cùng đỏ sáng nước ép ớt, tư vị kia đơn giản khỏi phải đề. Trần Dã không ăn bánh bao, hắn đi đến một cái bán hầu bao hỏa tiêu sạp hàng trước, muốn hai cái hỏa tiêu, lại tại bên cạnh sạp hàng trên bới thêm một chén nữa nóng hôi hổi dê canh. Cái này hầu bao hỏa tiêu bởi vì hình dạng cực giống trước đây vác tại trên vai bố hầu bao mà gọi tên, vỏ ngoài sắc đến vàng nóng ánh tiêu hương, bên trong khỏa đầy bánh nhân thịt, cắn một cái xuống dưới, dầu nước tư một cái liền sung ra, đỡ thèm cực kỳ. Mà chén kia dê canh càng là Trấn Hải vệ công nhân bến tàu yêu nhất. Bọn hắn những này trọng lượng khô việc tốn thể lực người trong bụng thiếu nhất chất béo, có thể lại ăn không nổi khối lớn thịt, thế là liền có người nghĩ ra dùng dê xuống nước nấu canh biện pháp. Đây cũng là dê canh tồn tại. Trần Dã chén canh này bên trong có nấu đến mềm nát ruột dê, có giòn non dê bụng, còn có mấy khối đỏ tươi dê máu. Chỉ gặp màu sắc nước trà trắng sữa, không thấy nửa điểm tanh nồng, không cần quá nhiều gia vị, chỉ cần hơi vung chút bột hồ tiêu cùng muối mịn gia vị, sau đó uống một ngụm, một dòng nước cấm trong nháy mắt từ yết hầu tràn vào trong dạ dày, lại khuyết tán đến tứ chi bách hải. Tại cái này rét lạnh trong ngày mùa đông đơn giản thoải mái đến cực điểm. Ăn uống no đủ, đám người vừa lòng thỏa ý, đang định dẹp đường hồi phủ. Đúng lúc này, bọn hắn chợt phát hiện người phía trước chiều đều hướng về một phương hướng mạnh mà qua, hò hét ầm ĩ, giống như là có cái gì đại nhiệt náo. Ai, anh em, phía trước mà chuyện ra sao a? Thiết Đản giữ chặt một người đi đường hỏi. Này, Thanh Hoàng Miếu mời Minh Phượng Ban liên sướng 3 ngày vở kịch, không cần tiền, nhanh đi xem náo nhiệt a. Nghe xong có kịch vui để xem, vẫn là trong thành nổi danh ban tử, đám người lập tức tới hào hứng, cũng không để ý tới về nhà, theo dòng người liền hướng trước chen. Chờ đến Thành Hoàng Miếu trước quảng trường, tốt ra hỏa, đơn giản chính là người đông nghìn nghịt. Bởi vì không thu vé vào cửa, tới lại là nổi danh rất nhi, bởi vậy 10 dặm 8 thôn bách tính đều chạy tới. Trần Giác bọn hắn phí hết 9 châu 2 hổ chi lực, mới trong đám người tìm cái coi như không tệ nơi hẻo lánh đứng vững. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe bang một tiếng tiếng chiên vang, ngay sau đó chính là dồn dập nhịp trống, vở kịch mở màn. Đầu vừa ra là Nháo Thiên Cung hầu vương xuất thế, đại chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng, đánh cho là náo nhiệt phi phạm, thấy đám người luôn mồm khen hay. Ngay sau đó, trang tử một đuổi, tiếng chiêng trống trở nên luyện chuyển du dương. Giới thiệu chương trình tiến lên hô lớn một tiếng, tiếp theo ra, là Hoa Phiến. Vừa dứt lời, dưới đài liền vang lên rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp một người mặc màu hồng đồ hóa trang thanh ý đạo, nện bước bước liên tục, chậm rãi đăng tràng. Nàng tư thái thức tha, thủy tụ dương nhẹ, khuôn mặt trên mỏng thi phấn trang điểm, mặt mày như họa. Vẹn vẹn một cái biểu diễn, một ánh mắt, liền đem kia Tần Hoài dành kỹ mềm mại đáng yêu cùng khí khái diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tốt. Dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng khen. Trần Dã bên người Thiết Đảng cùng Xuân Yến bọn người cũng đều thấy ngây dại, từng cái miệng mở rộng, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên đài đạo thân ảnh kia. Sau một hồi lâu, chỉ gặp Thiết Đảng lao nước miếng, nhịn không được cảm khái nói, lao thiên gia của ta, hát đến tốt như vậy, cái này cần chịu bao nhiêu trận đánh a? Trần Dã đồng dạng rất cảm thấy rung động, lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến thế giới này đỉnh tiêm nhân vật chính mị lực. Một khúc đào hoa phiến hát thôi, dưới đài khán giả nghe được như si như say, qua hồi lâu mới bộc phát ra so trước tiền nhiệm gì một lần đều muốn mãnh liệt tiếng khen. Vở kịch tan cuộc, mọi người nhưng lại chưa rời đi, bởi vì hôm nay thành hoàng miếu miễn phí thả cơm chay. Thế là đám người nhao nhao hướng phía trong miếu rung manh lao tới. Thiết Đảng nghe xong có ăn, trong bụng thèm trùng lập tức bị câu ra, lôi kéo Trần Dã liền hướng bên trong chen. Chờ đến bên trong, Trần Dã giã quan xem xét tòa này thành hoàng miếu, phát hiện hắn gạch xanh tường đỏ, mái cong đấu cùng, tu mười phần khí phái. Trần Dã đối cơm chay không có gì hứng thú, thừa dịp Thiết Đảng bọn hắn xếp hàng mua cơm công phu, độc tự tại vài tòa trong đại điện đi lòng vòng. Trong chính điện thờ phụng thành hoàng gia, thần tượng tố đến kim thân trợn mắt, không giận tự uy, hai bên văn võ phán quan cùng đầu châu mặt ngựa các loại âm ti thần tướng, càng là từng cái vẻ mặt dữ tợn, sinh động như thật, để cho người ta thấy mà sợ. Trước cửa điện còn có một bộ câu đối. Vế trên là, xử sự gian tà mặc cho ngươi đốt hương vô ích, vế dưới là, làm người chính trực gặp ta không bái ngại gì. Có ý tứ. Trần Dã nhìn xong đã lâu, vốn định nhìn xem có thể hay không lại đụng phải cái kia tên là các khôn tuổi trẻ đạo sĩ, đáng tiếc tìm một vòng cũng không công mà lui. Ăn xong cơm chay, sắp trời đã tối, đám người dẹp đường hồi phủ. Sau đó hai ngày, Trần Dã bọn người mỗi ngày đều đúng giờ đến thành hoàng miếu trước nghe hy kịch. Mà Minh Vượng Ban cũng xác thực danh bất hư truyền, liên tiếp hai ngày, buổi diễn đều là cho hay, nghe được đám người như si như say, ăn no thỏa mãn. Đảo mắt liền đến biểu diễn tại nhà cuối cùng một ngày. Nhưng khi mở màn chiêng trống vang lên lúc, Trần Dã lông mày lại hơi nhíu lại. Không thích hợp. Hôm nay chiêng trống điểm, trước mặt hai ngày hoàn toàn khác biệt. Trước hai ngày hí kịch, chiêng trống vang trời, lộ ra một cô vui mừng náo nhiệt. Nhưng hôm nay nhịp trống lại có vẻ ngột ngạt kiềm chế, đồng la âm thanh cũng bén nhọn chói tai, giống như là đang vì cái gì đổ vật mở đường, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Phổ thông bách tính có lẽ nghe không ra trong đó môn đạo, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Trần Dã thân ở chuyến này, tự nhiên có thể nghe ra ẩn chứa trong đó cỗ này âm lãnh túc sát chi khí. Giới thiệu chương trình tiến lên, hô lớn một tiếng, cuối cùng vừa ra, khai âm sơn. Lời vừa nói ra, dưới đại không ít đã có tuổi lão nhân cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì cái này khai âm sơn cũng không phải cái gì tài tử giai nhân tiết mục, mà là đường đường chính chính quỷ hí kịch, giảng chính là mắt liền cứu mẹ, đã thông âm tạo địa phủ, siêu độ cô hồn dã quỷ cố sự. Loại này hí kịch, ngày bình thường là không biết hát, chỉ có tại làm pháp sự hoặc là có cái gì lớn coi trọng thời điểm mới có thể trình diễn. Lúc này hí khúc mở màn, toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Trên đài quỷ khí âm trầm, mặt xanh nhanh vàng quỷ tốt, tóc hai bù xù oan hồn từng cái đăng tràng. Giọng hát cũng không còn là huyền chuyển du dương, mà là trở nên cao vút thê lương, phản phất có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta, đâm thẳng thần hồn. Dưới đài người xem nơi nào thấy qua cái này chiến trận, từng cái dọa đến câm như hàn thiền, nhát gan hải tử càng là trực tiếp bị sợ quá khóc. Thiết Đảng cùng Xuân Yến mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức hướng Trần Dã bên người nhích lại gần. Trần Dã thần tình nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu, hắn có thể cảm giác được, theo hí khúc tiến hành, một cỗ vô hình năng lượng đang từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến, tuôn hướng thành hoàng miếu chỗ sâu. Rốt cục, vừa ra quỷ hí kịch hát a ngay tại cái cuối cùng âm tiết rơi xuống trong nháy mắt. Đông, một tiếng nuột ngạt như cự trống vang động, đột nhiên từ thành hoàng miếu hậu điện phương hướng truyền đến. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng đến cực hạn âm khí như là vỡ đê hồng lưu, ầm vang một phát. Trần Dã toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy liền thần hồn đều đang run sợ, cỗ này âm khí bên trong ẩn chứa toán độc cùng năng lượng, là hắn cuộc đời ít thấy. Có thể cỗ này âm khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn một cái mắt, tựa như là bị một loại nào đó càng lực lượng cường đại cứ thế mà xóa đi, biến mất vô ảnh vô tung. Đúng lúc này, một đóa chói lọi pháo hoa bỗng nhiên ở trong trời đêm nổ tung, ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn pháo hoa lên không, đem toàn bộ thành hoàng miếu chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Bị quỷ hí kịch dọa cho phát sợ đám người đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò, trong nháy mắt đem lúc trước kia cố quỷ dị bầu không khí xông đến không còn một mảnh, tất cả mọi người coi là đây là trong miếu cố ý chuẩn bị kinh hỉ. Duy chỉ có Trần Dã ngửa đầu nhìn xem kia đầy trời khói lửa, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ. Cái này Minh Vượng Ban hát 3 ngày hí kịch, phía trước 2 ngày tụ lại nhân khí, cũng là vì cuối cùng này vừa ra. Đó căn bản không phải hát cho người xuống nghe. Đây là một trận chân chính quỷ thần hí kịch. Cùng lúc đó, thành hoàng miếu phía sau một tòa trên tiểu lâu. Các khôn nhìn xem trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay người đối sau lưng một vị râu tóc đều trắng lao đạo sĩ cung kính thi lễ một cái. Sư phụ, công thành. Kia tóc trắng đạo nhân khẽ bước cằm, bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, còn phải là cái này hí khúc chi lực à, nếu không phải như thế cũng không cách nào đem cái này trăm năm quỷ vương bình yên độ hóa, ngươi lần này xem như lập công lớn. Nguyên lai tại thành hoàng miếu cái này bên trong trấn áp một cái trăm năm lệ quỷ, chính là từ tiền nhiệm chủ trì tự tay phong ấn, cực kỳ hung hãn. Nhưng hôm nay theo thời gian trôi qua, cái này phong ấn cũng bắt đầu đung lỏng, tùy thời đều có phá phong mà xảy ra nguy hiểm. Lần này thành hoàng miếu đám người có thể phạm vào khó, bởi vì cưỡng ép trấn sát tất nhiên sẽ gây nên to lớn rung chuyển, thậm chí tác động đến vô tội. Lần nữa phong ấn cũng không có cơ hội. Kể từ đó chỉ có mời gánh hát đến độ hóa một con đường này, thế nhưng là có thể độ hóa cái này trăm năm quỷ vương gánh hát bình thường khó gặp, coi như gặp, đoán chừng giá tiền cũng ra không dậy nổi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, các khôn mới nghĩ ra như thế cái biện pháp. Trước hát biểu diễn tại nhà tụ lại nhân khí, lại lấy cái này quần quật người thế dương hỏa làm dẫn hát vừa ra khai âm sơn, mượn hí kịch bên trong thần uy, đi độ hóa sự tình. Bây giờ xem ra, mặc dù là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng lại nhận được kỳ hiệu. Đương nhiên, đây hết thể xa xa Trần Dã cũng không cảm kích. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem kia bị khói lửa chiếu sáng thành hoàng miếu, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được hí khúc thông thần chi lực, tự nhiên cảm thấy 10 phần rung động, đồng thời cũng làm hắn sinh ra vẻ mong đợi. Nếu là dựa theo cái này đường đi tiếp tục tu luyện, chính có phải hay không cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này. Trần Dã, ngươi không sao chứ? Xuân Yến gặp Trần Dã thần sắc biến ảo chập chờn, trong lòng không khỏi có chút bất an, bởi vậy nhỏ giọng hỏi. Ta không sao. Trần Dã chậm rãi phun ra một hơi, lập tức lời nói. Đi thôi, cần phải trở về. Chương 90, Lục Gia biểu diễn tại nhà, Đại Hồng Sư tỷ chương 90, Lục Gia biểu diễn tại nhà, Đại Hồng Sư tỷ trong mấy mắt, nghỉ năm mới kỳ kết thúc. Khánh Xuân ban đám học đồ lại về tới mỗi ngày luyện giọng, luyện tư thái buồn tẻ trong sinh hoạt. Nhưng vừa mở năm không lâu, gánh hát liền nhận được một món làm ăn lớn. Trong thành giàu thương Lục nhà giàu nhà muốn làm biểu diễn tại nhà, điểm danh muốn mời Khánh Xuân ban đi qua liên sướng 3 ngày. Đây chính là cái khách hàng lớn, Quan Tứ Hải tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tin tức vừa ra, toàn bộ gánh hát đều sôi trào. Có thể đi Lục gia loại này hào môn hát biểu diễn tại nhà, không chỉ có mặt mũi sáng sủa, tiền thưởng càng là không thể thiếu. Quan Tứ Hải cố ý đem trong lớp những cái kia có thể lên đài chính thức con hát đều gọi đến trước mặt, những người này đều là Trần Dã sư minh sư tỷ, ngày bình thường tùy tiện không gặp được. Vị này là các ngươi tiểu sư đệ Trần Dã. Quan Tứ Hải chỉ vào đứng ở một bên Trần Dã, đối đám người giới thiệu nói, lần này đi Lục gia, liền để hắn đi cùng hậu trường giúp đỡ chút, được thêm kiến thức, các ngươi cũng nhiều chiếu ứng điểm. Các sư minh sư tỷ đã sớm nghe nói trong lớp tới cái thiên phú cực cao tiểu sư đệ, bây giờ thấy một lần quả nhiên tướng mạo khí độ đều là bất phàm, thế là nhao nhao gật đầu. Sư phụ yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt tiểu sư đệ. Một người tướng mạo thanh tú, chuyên hát hoa đán nữ tử cười lời nói, nhìn Trần Dã ánh mắt càng là sáng sáng. Cái này tiểu sư đệ, dáng dấp thật là khôi ngô. Ai Trần Dã bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng nhớ kỹ người sư tỷ này, nguyên nhân chủ yếu là trước ngực của nàng rất là hùng vĩ, tại cái này phổ biến bằng thẳng, thậm chí lấy rất là hổ thẹn thời đại, quả thực làm cho người khác sâu ấn tượng. Làm nghe nói Trần Dã muốn đi theo cùng đi đổi biểu diễn tại nhà thời điểm, thiết đản mấy người bọn hắn hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Trần Dã, Lục gia thế nhưng là trấn hải vệ có tiền nhất người ta, nghe nói nhà bọn hắn đồ ăn ngừng lại đều có thịt. Thiết đản tiến đến Trần Dã bên người, nước bọt đều nhanh chảy xuống, đến thời điểm ngươi có thể được ăn nhiều một chút, tốt nhất lại vụng trộm mang cho ta điểm trở về. Trần Dã bị làm đến dở khóc dở cười, chỉ có thể đáp ứng các loại trở về thời điểm cho bọn hắn mang ăn ngon. Sáng sớm hôm sau, Khánh Xuân ban một đoàn người liền đáp lấy xe ngựa, mênh mông đùng đưa chạy tới Lục gia. Lục phủ tọa lạc tại thành Bắc khu nhà giàu, là một tòa chiếm diện tích cực lớn trung tây kết hợp thức trang viên, cao lớn tường đây, khí phái sắc nghệ cửa chính, không một không hiện lộ rõ ràng chủ nhân tài lực cùng địa vị. Vào cửa, càng là có khác đầu tiên. Xuyên qua tu đổ nghi mặt cỏ cùng vườn hoa, một tòa tinh xảo tầng 2 hi lâu liền đập vào mi mắt. Cái này khiến Quan Tứ Hải cũng nhịn không được âm thầm liễu lơi, bình thường phú hộ xử lý biểu diễn tại nhà, tối đa cũng chính là trong sân dựng cái lâm thời sân khấu kịch, giống Lục gia như vậy chuyên môn tu một tòa hi lâu, toàn bộ trấn hải vệ đều tìm không ra bao nhiêu nhà tới. Bởi vì mở hí kịch trước còn có rất nhiều rườm rà công tác chuẩn bị, bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc này, Lục phủ quản gia tìm tới, đưa ra một cái yêu cầu. Quan chủ gánh, lão gia nhà ta có ý tứ là các loại trời tối cầm đèn về sau lại mở cái chiêng. Nếu là hát biểu diễn tại nhà, kia tự nhiên hết thể lấy chủ nhà yêu cầu làm chuẩn, bởi vậy Quan Tứ Hải miệng đầy đáp ứng. Dễ nói, hết thể nghe Lục lão gia an bài. Cùng lúc đó, Trần Dã đi theo các sư minh sư tỷ ở phía sau đài bận rộn, chuyển trang phục, lý đạo cụ, mặc dù đều là ít chuyện vặt, nhưng hắn lại làm được cẩn thận tỉ mỉ. Đúng lúc này, vị kia đại hung sư tỷ xuống tới, cười tủm tỉm đưa cho Trần Dã một bát nước. Vừa pha trà nhải, uống hai miệng giải giải khát. Trần Dã không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy, đà tạ sư tỷ. Cái gì sư tỷ, ta có giải như vậy sao? Gọi ta Tiểu Ngọc là được. Sư tỷ có chút bất mãn lời nói. Ê! Trần Dã có chút không biết do nên ứng đối ra sao. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ võ sinh từ bên cạnh nô đầu ra, Tiểu Ngọc, ta cũng muốn uống trà. Lan, Tiểu Ngọc là ngươi có thể gọi sao? Sư tỷ vừa trừng mắt, hai tòa ngọn núi cũng vì đó rung động một cái. Kia tiểu sư đệ vì cái gì có thể hô? Cái kia có thể giống nhau sao? Tiểu sư đệ dáng dấp cùng cái nữ hài tử, ta đây là đau lòng hắn. Ta cũng có thể cùng cái nữ hài tử, phiền phức ngài cũng đau yêu ta đi. Tuổi trẻ võ sinh cười nói. Tốt, sư tỷ hiện tại liền thương ngươi. Nói, cái này Tiểu Ngọc vén tay áo lên làm bộ muốn đánh, võ sinh cười chạy xa, sau đó la lớn. Tiểu sư đệ, ngươi có thể được cẩn thận một chút, chúng ta người sư tỷ này nhất thích ăn cỏ non, đừng bị ăn đều không biết rõ. Hậu trường đám người cười ha ha, Trần Dã cũng cười lắc đầu, lập tức lại bận rộn. Bây giờ thân thể này tướng mạo tại Trần Dã trải qua cái này ba cái thế giới trung đô xem như hàng đầu. Nhất là tại học hơn nửa năm này hí kịch về sau, Trần Dã dáng người càng phát ra thẳng tắp liên đối lấy toàn bộ nhân khí chất cũng nhảy lên một cái bậc thang. Điểm ấy từ nơi không xa top 5 top 3 tập hợp một chỗ, một bên làm bộ làm việc một bên bụng trộm hướng bên này nhìn quanh tiểu nha hoàn nhóm liền có thể nhìn ra được. Đối với cái này Trần Dã chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Thời gian rất nhanh liền tới đến xế chiều, đám người ăn nghỉ cơm trưa ngay tại bận rộn, Quan Tứ Hải đi vào hậu trường đối Trần Dã ra nói: "Trần Dã, trang phục bên trong thiếu mấy đóa hoa tươi làm đạo cụ, vừa ta nói với đại quản gia, ngươi về phía sau bên cạnh tiểu hoa viên hái mấy đóa trở về." "Được rồi." Trần Dã lên tiếng, lập tức liền hướng phía sau tiểu hoa viên đi đến. Cái này tiểu hoa viên liên tiếp chính phòng, chính là vị này Lục lao ra sau khi cơm nước xong đi tản bộ tiêu thực địa phương, cũng không thuộc về hậu trạch phạm vi, bởi vậy mới cho phép Trần Dã đi qua. Làm Trần Dã đi vào vườn hoa bên trong lúc, quả nhiên thấy được đầy sân hoa tươi, trong đó càng là không thiếu chân quý chủng loại, một gốc liền giá trị trên trăm đại dương cái chủng loại kia. Trần Dã âm thầm cảm thán một câu cái này Lục nhà giàu hào phú, sau đó tuyển vài quặng không đáng tiền hái xuống. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một mạnh mẽ giọng nữ: "Uy, hoa nở chính diễm, ai bảo ngươi hái?" Trần Dã nhìn lại, nhưng gặp cách đó không xa bụi hoa trên đường nhỏ tới nữ tử. Nữ tử này một thân kiểu tây trang phục, tướng mạo nói không đã có nhiều tuyệt sắc, nhưng này sợi rào rạt ra thanh xuân quả thực ngọt ngào động lòng người. Trần Dã chỉ liếc qua liền nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, dù sao loại này đại hội nhân gia quy củ nghiêm, chính mình một cái ngoại nam nhìn chằm chằm người ta nữ quyến nhìn là mười phần phạm vào kỵ hủy một sự kiện. Hắn túi lầu nói: "Là đại quản gia phân phó, phía trước muốn khai đường sẽ, thiếu mấy đóa hoa tươi làm đạo cụ." Cùng lúc đó, nữ tử này cũng thấy rõ Trần Dã khuôn mặt, trong mắt không khỏi lóe lên một vòng kinh ngạc, lập tức ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn lại. "Khai đường biết, ngươi là gánh hát?" "Ừm, gánh hát học đồ." Trần Dã lên tiếng, lập tức liền chuẩn bị ly khai. Dù sao cái này nếu như bị người của Lục gia nhìn thấy, chính mình giải thích đều giải thích không rõ. Có thể nữ tử này lại không nghĩ thả hắn đi, có chút hăng hái hỏi: "Ngươi tên là gì?" Trần Dã nào có tâm tư trả lời cái này, từ nữ tử này trang phục liền nhìn ra được hắn không phú thì quý, không chừng chính là vị kia Lục nhà giàu nữ nhi. Mặc dù kịch bản bên trong thường xuyên có thiên kim tiểu thư liều lĩnh cũng muốn cùng cùng khổ thư sinh bỏ trốn kiểu đoạn, nhưng hí kịch là hí kịch, hiện thực là hiện thực. Trần Dã rõ ràng, cái này nếu như bị Lục nhà giàu biết mình một cái gánh hát học đồ lại dám cùng chính mình nữ nhi bắt chuyện nói chuyện tiếng, bị đuổi đi đều là tốt, không chừng còn phải chịu đống nhiên đánh cho tê người. Bởi vậy hắn đột nhiên xông đằng sau hô câu: "Đại quản gia ngài tới rồi." Nữ tử nghe tiếng trở về nhìn lại, thừa dịp cái này cơ hội, Trần Dã xoay người chạy. Các loại nữ tử lại quay đầu, Trần Dã đã sớm chạy xa. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức góc miệng nổi lên mỉm cười, có ý tứ: "Anh nào?" "Tiểu thư." Phía sau tiểu nha hoàn tranh thủ thời gian bu lại: "Đêm nay biểu diễn tại nhà cái gì thời điểm bắt đầu?" "Tựa như là 7-8 giờ đi." "Ừm, đến thời điểm đi qua nhìn một chút." Trần Dã đoán không lầm, nữ tử này chính là Lục nhà giàu nữ nhi, tên là Lục Kinh Hồng. Đừng nhìn là hào phú nhà thiên kim, nhưng thở nhỏ ở giáo hội trường học đọc sách, tiếp nhận tây học giáo dục, bởi vậy tư tưởng có chút tiền bệ. Lúc trước nghe nói trong nhà muốn làm biểu diễn tại nhà, nàng vốn là không hứng lắm, cảm thấy những cái kia y y y nha nha đổ bật lại ở Mỹ lại không thú vị, bởi vậy vốn không định đi. Nhưng bây giờ, nàng đỗng nhiên thay đổi chủ ý, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Lục gia hí lâu bên trong đèn đuốc sáng tỏ, rất là náo nhiệt. Nếu là hát biểu diễn tại nhà, kia tự nhiên đều là chút long phượng chỉ tưởng, thiên quan chúc phúc loại hình phú quý náo nhiệt hí kịch, đồ chính là cái điểm tốt lắm. Chỉ gặp trên đài các sư minh sư tỷ sử xuất tất cả bộ liếng, hát đọc làm đánh, đâu ra đấy, bản lĩnh vững chắc, dẫn tới dưới đài đám khán giả luôn mồm khen hay. Trần Dã đứng tại sân khấu bên cạnh màn, một bên hỗ trợ đưa đạo cụ, một bên thưởng thức trên đài biểu diễn. Hắn không biết đến là, tại lầu 2 một chỗ tầm mắt tuyệt hảo trong phòng khách, một đôi ánh mắt sáng ngời, lại từ đầu đến cuối đều rơi vào hắn trên thân. Lục Kinh Hồng một tay nâng cầm lên, có chút hăng hái đánh giá cái kia đứng tại nơi hẻo lánh bên trong thiếu niên. Hắn rõ ràng mặc nhất phổ thông vải thô áo ngắn, lại vẫn cứ như hạc giữa bầy gà, để cho người ta một chút liền có thể chú ý tới. Hắn giờ phút này an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt chuyên chú nhìn xem trên đài, phảng phất hết thảy chúng quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Loại kia trầm tĩnh lạnh nhạt khí chất cùng cái này ồn ào náo động phù hoa trường hợp, tạo thành một loại kỳ lạ cắt đứt cảm giác. Có ý tứ. Lục Kinh Hồng bưng lên trước mặt hồng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt lại chưa từng từ trên thân Trần Dã rời mảy may. "Một màn kia tôi, trên đài diễn viên chào cảm ơn, dưới đài tiếng vỗ tay lôi động." Đúng lúc này, Lục gia quản sự ma ma vội vàng đi đến lầu 2, đi vào bên người Lục Kinh Hồng, thấp giọng nói vài câu. Lục Kinh Hồng nghe xong lông mày có chút nhăn lại, tựa hồ có chút không vui. "Ta không đi." Vị này quản sự ma ma họ Lý, là nhìn xem Lục Kinh Hồng lớn lên đúng mẫu, bởi vậy nói chuyện cũng so người bên ngoài nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nàng thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên đủ: "Tiểu thư, đây chính là lao gia tự mình định ra, vương gia cùng nhà chúng ta là thế giao, ngài nếu là không xuống dưới, lao ra mặt để nơi nào à? Kia là mặt của hắn, cũng không phải ta." Lục Kinh Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Gặp nàng cái bộ dáng này, Lý ma ma biết rõ không đến điểm hung ác chính là không được, ngựa khí cũng biến thành ai đoán bắt đầu. "Tiểu thư, ngài là lao nô bù lớn, ngài tâm tư lão nô nơi nào sẽ không hiểu. Có thể ngài cũng không thể tùy theo tính tình của mình đến a, lão gia cũng là vì ngài tốt, ngài coi như là đau lòng lão nô, xuống dưới ứng phó một cái, cũng không thể để lão nô khó làm a." Lời nói này lấy tình động, hiểu chi lấy lý, mà Lục Kinh Hồng nhất dính chiêu này. Nàng có chút bực bội nắm tóc, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đứng lên: được rồi, ta đi còn không được sao, thật sự là phiền chết." Nàng đi theo Lý ma ma đi vào lầu một đại sảnh, chỉ thấy phụ thân Lục nhà giàu chính đầy mặt gió xuân cùng một vị thân hình phúc hậu trung niên nam nhân đang thiếu, người kia bên cạnh đứng đấy một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia trải lấy bóng loáng sáng loáng lưng đầu, mặc một thân cắt xén hợp thể váy, chính buồn bực ngán ngẩm nhìn chung quanh, khi thấy Lục Kinh Hồng đi xuống thang lầu lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền sáng lên. "Kinh Hồng, mau tới, gặp qua người Vương bà bá." Lục nhà giàu cười ngoác. Lục Kinh Hồng không yên lòng đi qua loa kêu lên Vương bá bá tốt, sau đó liền ở bên cạnh chỗ trống ngồi xuống, lại không ngôn ngữ. "Ha ha, Kinh Hồng thật sự là càng dài càng đẹp, nhớ kỹ lần trước gặp thời điểm vẫn là cái tiểu hài từ đây." Vương Thụy cười tán dương, một bên Vương Đông Thần càng là đem con mắt đều dính tại trên thân Lục Kinh Hồng, gặp nàng nhìn chằm chằm vào sân khấu kịch, cho là nàng là đang xem kịch, thế là bu lại. "Kinh Hồng, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích nghe hí kịch a." "Ừm." Lục Kinh Hồng nhàn nhạt lên tiếng, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Vương Đông Thần đụng phải cái mềm cái đinh, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng hắn tự cho là tìm được đột phá khẩu, tiếp tục nói: "Cái này Khánh Xuân Ban mặc dù tại trấn Hải Vệ có chút danh khí, nhưng chung quy là tiểu ban tử. Ta cùng Minh Phượng ban chủ gánh quan hệ không tệ, bọn hắn trong lớp đài cây cột, cái kia hát đào hoa phiến áo xanh ta cũng nhận biết, cho nên Kinh Hồng nếu là ưa thích, hôm nào ta làm chủ, chúng ta cùng một chỗ nghe hí kịch uống trà." Hắn muốn cho rằng lời nói này có thể dẫn tới giai nhân ưu ái, nhưng không ngờ Lục Kinh Hồng rốt cục quay đầu, thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, chỉ phun ra hai chữ: "Không đi." Vương Đông Thần bị làm cái đại hổ kiểm, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lục nhà giàu cũng là mặt mo đỏ ửng, vội vàng cười ha hả: "Tiểu nữ không hiểu chuyện, Vương công tử xin đừng trách, tới tới tới, uống rượu, uống rượu." Thật bất và nhịn đến tan cuộc, đưa Tiễn Vương gia phụ tử về sau, Lục nhà giàu có chút bất đắc dĩ thở dài: "Kinh Hồng, ngươi hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Coi như ngươi không ưa thích, cũng không thể ở trước mặt người ngoài như thế bắt mặt mũi của người ta a." "Cha, ngươi biết rõ ta không ưa thích loại trường hợp này, vì cái gì còn muốn an bài?" Lục Kinh Hồng không hề nhượng bộ chút nào. "Ta an bài cái gì rồi? Ta không phải là vì ngươi được không?" Lục nhà giàu bị tức đến dựng râu trừng mắt, mà lại người ta Vương công tử chỗ nào không tốt? Gia thế nhân phẩm mọi thứ đều xứng với ngươi. Xứng với ta cũng không hứng thú, về sau loại sự tình này ngài cũng đừng phí tâm." Dứt lời Lục Kinh Hồng quay người liền đi, lưu lại Lục nhà giàu một mặt bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Thật sự là bị chính mình cho làm hư. Biểu diễn tại nhà kết thúc, Lục phủ quản gia đem Khánh Xuân Ban một đoàn người an bài tại hí lâu phía sau mấy gian trong sương phòng ở lại. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng dọn dẹp làm sạch sẽ tịnh. Ngay sau đó Lục gia nô bộc lại đưa tới cực kỳ phong phú thịt rượu, thịt cá, bày tràn đầy một bàn, đám người mệt mỏi một ngày, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, cũng không để ý tới cái gì khách khí, lập tức vây quanh cái bàn ăn như gió cuốn bắt đầu. Trần Giác cũng ăn không ít, cái này Lục gia đầu bếp tay nghề sát thực không tệ. Rượu đủ cơm cơm no về sau, đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trần Giác nằm ở trên giường nhưng không có lập tức thiết đi, trong đầu còn tại chiếu lại lấy nay trên sân thượng kia mấy suất diễn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia như có như không âm lãnh khí tức, đang từ hí lâu phương hướng chậm rãi truyền đến. Kia cố khí tức rất nhạt, phản phất chỉ là trong đêm đông một sợi gió lạnh, nhưng trong đó xen lẫn âm trầm cùng oán niệm lại làm cho Trần Giã lông tơ đều có chút dựng đứng lên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. Nhưng khi hắn ngưng thần xem kỹ lúc, kia cố âm lãnh khí tức nhưng lại biến mất vô ảnh vô tung, phản phất chưa hề xuất hiện qua. "Ảo giác a?" Trần Giã nhíu nhíu mày. Giống hí lâu loại này địa phương vốn là dễ dàng hấp dẫn một chút cô hồn dã quỷ đến đây nghe hí kịch xem náo nhiệt, nhiễm chút nhân khí. Có lẽ chỉ là cái nào đó vừa lúc đi ngang qua dù đi. Trần Giã không có quá mức để ý, chỉ là ở trong lòng yên lặng để ý, quyết định ngày mai lại cẩn thận quan sát một phen. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó liền nghe một nữ tử nhỏ giọng nói: "Tiểu sư đệ, ngủ à, sư tỷ cho ngươi đưa ăn tới." Chương 91, người cùng người là không giống nhau, chương 91, người cùng người là không giống nhau. Nghe xong thanh âm này, Trần Giã không khỏi có chút đau đầu. Bởi vì người đến chính là vị kia đại hung sư tỷ Bạch Tiểu Ngọc. Mặc dù nói Trần Giã cũng rất ưa thích kia hai tòa cao ngất thẳng tắp ngọn núi, nhưng muốn thật dính líu quan hệ, vậy thì phải hào hào suy nghĩ một cái. Trần Giã không phải cái gì không hiểu phong tình đầu gỗ, nhưng nếu là cùng chính mình sư tỷ pha trộn đến cùng một chỗ, vậy coi như phải hào hào suy nghĩ một cái. Không nói trước sư phụ quan tứ hải bên kia như thế nào bàn giao, riêng là về sau tại trong lớp ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp liền đầy đủ lúng túng. Huống chi hắn nếu muốn tìm nữ nhân, bằng bây giờ bộ này hình dạng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Trần Giã trở mình, giả bộ như mười phần mỏi mệt nói ra: "Đa tạ sư tỷ mong nhớ, chỉ là ta hôm nay thực sự quá mệt mỏi, đã nằm ngủ, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi." Ngoài cửa Bạch Tiểu Ngọc bưng một bát nóng hôi hổi canh hạt sen, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Giã thế mà lại cự tuyệt, thậm chí liền môn đều không có mở. Chưa từ bỏ ý định, nàng còn tưởng là Trần Giã là thẹn thùng, bởi vậy tại cửa ra vào lại đợi dưới, kết quả bên trong lại không động tĩnh, phảng phất thật ngủ thiết đi, lúc này mới oán hận dậm chân, sau đó quay đầu bước đi. Vừa mới đi qua góc tường, một thân ảnh liền từ chỗ tối thoáng ra, chính là cái kia tuổi trẻ võ sinh vệ Tuấn Nam. Hắn nhìn xem Bạch Tiểu Ngọc trong tay chén canh, cười đùa tí tưởng xông tới: "Sư tỷ, tiểu sư đệ không biết điều, ta thế nhưng là rất hiểu phong tình, không bằng đem cái này ăn khuya thưởng cho ta đi, ta còn đói ra đây." Bạch Tiểu Ngọc vốn là đang giận trên đầu, gặp hắn bộ dáng này không khỏi càng là nổi giận. "Lan, muốn ăn tự mình làm đi." Nói xong nàng liền dãy rủa nở nang vòng eo, cũng không quay đầu lại đi. Vệ Tuấn Nam nhìn xem nàng thướt tha bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hướng phía trên mặt đất hung hăng gắt một cái. "Thảo, một gái điếm mà thôi, đặt cái này giả trang cái gì trong trắng liệt nữ." Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, ngày thứ hai Bạch Tiểu Ngọc đối Trần Giã lãnh đạm rất nhiều, có thời điểm liền cái con mắt đều chẳng muốn cho. Trần Giã đối với cái này chỉ là cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng, ngược lại mừng rỡ thanh tĩnh. Vào đêm, Lục gia hí lâu bên trong lần nữa chiêng trống vang trời, náo nhiệt mở màn. Hôm nay Lục đại hộ mời quý khách là trấn biển vệ trong nha môn một vị hết sức quan trọng nhân vật, Tề Thế Hảo Tề lao ra. Mà tại lầu 2 trong phòng khách, bên người Lục Kinh Hồng cũng nhiều một tên điểm đạm nho nhã nữ tử, chính là Tề lão gia Thiên Kim, Tề Nana. Hai người là thủ mặt giao, từ tiểu quan hệ liền vô cùng tốt. Giờ phút này, nhìn xem tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân khấu kịch Lục Kinh Hồng, Tề Nana nhịn không được trêu ghẹo nói, thật sự là kỳ quái, ngươi bình thường không phải ghét nhất nghe những này ý ý ỉa nha nha đổ vào sao? Hôm nay làm sao đổi tính? Lục Kinh Hồng gương mặt hơi đỏ lên, ánh mắt nhưng như cũng không có ly khai dưới lầu, chỉ là thuận miệng tìm cái cớ, cha ta mời, ta dù sao cũng phải cho chút mặt mũi đi. Lời nói này đến chính nàng đều không có gì lực lượng. Tề Nana nơi nào sẽ tin, nàng cùng Lục Kinh Hồng quen biết nhiều năm, đối phương cái gì tính tình nàng rõ rõ ràng ràng. Nha đầu này cái gì thời điểm học được cho người ta mặt mũi? Lại liên tưởng đến nàng cái này đột nhiên nghe hy kịch khác thường hành vi, Tề Nana trong lòng hơi động, hẳn là cùng cái này gánh hát có quan hệ. Nàng nghi hoặc thuận Lục Kinh Hồng ánh mắt hướng dưới lầu nhìn lại, đảo qua trên đài hát đến chính náo nhiệt xinh sáng tịnh mắt xấu, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại sân khấu một bên, cái kia yên tĩnh đứng thẳng trên người thiếu niên. Khi thấy rõ Trần Dã tướng mạo về sau, Tề Nana bừng tỉnh đại ngộ. Náo loạn nửa ngày, cái này tiểu nhi tử nguyên lai là Tư Xuân A, có thể ngay sau đó, một tia lo âu liền nổi lên nàng trong lòng. Nàng hiểu rất rõ Lục Kinh Hồng, nha đầu này tiếp nhận Tây học, tư tưởng tiền bệ, từ trước đến nay là dám yêu dám hận tính cách. Nhưng một cái là trấn biển vệ đỉnh cấp phú thương thiên kim, một cái là gánh hát bên trong thân phận thấp tiểu học đồ. Ngày này nhưỡng có khác thân phận chênh lệch, chú định bọn hắn khó mà tiến tới cùng nhau. Bất quá, Tề Nana cuối cùng vẫn là không nói gì, bởi vì nàng biết rõ, khuyên cũng là chẳng khuyên. Cùng lúc đó, trong đại sảnh dưới lầu, Lục đại hộ đang bưng chén rượu đối bên cạnh Tề Thế Hào liên tục cảm tạ. Thế Minh, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Lục đại hộ thấp giọng, nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, chuyện này vẫn thật là không có cách nào kết cục. Lão Lục nói quá lời, hai ta quan hệ thế nào, còn cần nói cái này. Tề Thế Hào cười ha ha một tiếng, khoát tay áo. Sự tình đều đã đi qua, kia thi thể móc ra sau đã để ngày sau cùng cao đạo cho ngươi xử lý sạch sẽ, chờ hát xong ba ngày này hí kịch, dùng dương khí xông một cái, liền triệt để không sao, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Là. Lục đại hộ liên tục gật đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu kịch. Hai người đều không có chú ý tới, đỉnh đầu treo một chiếc tiểu tây thủy tinh đèn treo, không có dấu hiệu nào vụ sáng một cái. Mà tại hí lâu khán đài phía sau cùng, một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong thờ phụng một tôn nghe nói là chấn đài dùng thần tượng. Giờ phút này, trước tượng thần hương đến ánh lửa cũng đống nhiên chập chờn một cái, suýt nữa dập tắt. Cùng lúc đó, Trần Dã cũng lại một lần nữa cảm nhận được kia cổ âm lãnh khí tức, lần này so hôm qua muộn muốn rõ ràng mấy phần, vẫn như trước mở mịt khó định. Trần Dã bất động thanh sắc nhìn quanh chu vi, ánh mắt đảo qua bận rộn sư minh sư tỷ, đảo qua những cái kia đắp lên trang phục đạo cụ, thậm chí liền hí lâu xả nhà cùng nơi hẻo lánh cũng không buông tha. Nhưng vô luận hắn làm sao tra xét rõ ràng, kia cổ âm khí đều giống như lục bình không dễ, căn bản tìm không thấy nó nguồn gốc. Cuối cùng Trần Dã chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Có lẽ đúng như chính mình suy nghĩ, chỉ là phụ cận du hồn dã quỷ bị cái này náo nhiệt hí khúc hấp dẫn, sang đây xem cái náo nhiệt thôi. Cứ như vậy, ngày thứ hai biểu diễn tại nhà rốt cục tại cả sảnh đường âm thanh ủng hộ bên trong kết thúc. Mọi người ở đây thu thập đồ vật, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, một cái quần áo thể diện đại nha hoàn dẫn mấy cái bà tử đi tới, những này bà tử trong tay bưng cái mâm lớn, bên trong trưng bày các loại mới mẻ trái cây. Tại cái này vừa đầu xuân thời tiết, đây chính là vật hi hãn. Các vị sư phó vất vả, đây là nhà chúng ta đại tiểu thư thưởng, cho đại gia hỏa mà thấm giọng nói. Ai nha, quá cảm tạ. Còn xin ngài sau khi trở về thay ta các loại hướng đại tiểu thư hỏi thăm tốt. Quan tứ hải vội vàng tiến lên, cười rạng rỡ lời nói. Gánh hát đám người cũng đều xông tới, từng cái vui vẻ ra mặt. Nha hoàn đem mâm đựng trái cây buông xuống, thừa dịp đám người chia ăn công phu trực tiếp đi vào Trần Dã phụ cận, từ phía sau ảo thuật giống như lấy ra một cái tiểu quả rổ. Quả rổ bên trong chứa lớn nhất nổi tiếng nhất ô mai, cùng vừa cắt gọn, còn tản ra từng kia vị ngọt dưa hami. Sau đó nàng đem cái này quả rổ đưa cho Trần Dã, nhỏ giọng lời nói, đây là nhà ta tiểu thư đưa cho ngươi, nói là ngày hôm qua tại vườn hoa nàng giọng nói khả năng nặng chút, để ngươi bỏ qua cho. Nói xong, nha hoàn này mặt đỏ lên, không đợi Trần Dã phản ứng liền quay người chạy ra. Trần Dã mang theo quả rổ sửng sốt một lát, lập tức mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngày đó tại trong hoa viên gặp cái kia mạnh mẽ nữ tử, thật đúng là cái này Lục gia đại tiểu thư. Sau đó hắn nhìn xem trong tay trái cây, lại nhìn một chút tiểu nha hoàn bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tên này nha hoàn một đường chạy chậm về tới lầu 2 bao xương. Tan cuộc sau Tề Nana cũng không có đi, mà là lưu lại, dự định tại bằng hữu tốt cái này nhiều nấn ná mấy ngày. Lúc này hai người ngay tại chuyện thiếm. Cái này Lục Kinh Hồng thấy một lần nha hoàn trở về, lập tức hỏi, đưa đến. Ừm, đưa đến. Nha hoàn gật đầu nói. Lục Kinh Hồng lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, góc miệng không tự giác nổi lên mỉm cười. Một bên Tề Nana ra vẻ không biết hỏi, ai nhận nha? Đưa cái mâm đựng trái cây còn thần thần bí bí. Lục Kinh Hồng trên mặt nóng lên, ấp úng muốn kiếm cớ giải thích, không có. Không có gì, chính là xem bọn hắn hát hí khúc vất vả. Tề Nana thở dài, đánh gãy nàng. Kinh Hồng. Ngữ khí của nàng trở nên nghiêm túc. Ta biết do ngươi tính cách này không câu nệ tiểu tiết, nhưng là ngươi đến minh bạch một cái đạo lý. Người cùng người là không đồng dạng. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lục Kinh Hồng nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm, trầm mặc một lát sau lập tức lại nhọn miệng cười. Ta biết rõ. Yên tâm đi. Chương 92, biểu diễn tại nhà kinh biến, cùng quỷ đối với hy kịch. Chương 92, biểu diễn tại nhà kinh biến, cùng quỷ đối với hy kịch. Hôm nay là biểu diễn tại nhà ngày thứ ba, cũng là cuối cùng một ngày. Từ sáng sớm trời liền âm trầm lợi hại, đến xế chiều càng là bắt đầu mưa. Rõ ràng là đầu xuân thời tiết, cái này mưa lại hạ đến vừa vội lại lớn, mang theo một cỗ thấu xương hàn ý. Quan Tứ Hải nhìn xem phía ngoài mưa to, trong lòng lén lút tự đủ, thế là tìm được Lục phủ đại quản gia thương lượng. Quản gia, ngài nhìn cái này bầu trời thực sự không tốt, nếu không ngài cùng Lục lao ra thương lượng một chút, đêm nay hy kịch đẩy về sau một ngày. Đại quản gia trên mặt mang nghề nghiệp giả cười, ngựa khí nhưng không để xem bảo, quan ban chủ, lão gia nhà ta phân phó, đêm nay hy kịch nhất định phải hát, không thể bị dở dang. Quan Tứ Hải đụng nhằm cây đinh, trong lòng mặc dù có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu không lưng đáp ứng. Dù sao lấy người tiền tài, nghe người ta phân phó, chủ nhà nói thế nào, bọn hắn liền phải làm sao bây giờ. Trở lại hậu trường, hắn lập tức phân phó đám người làm tốt chuẩn bị. Trần Gia đứng tại dưới hiên, nhìn xem trong viện bị mưa to gió lớn tàn phá đến ngã trái ngã phải hoa cỏ, trong lòng tia cũ cảm giác bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là hắn cũng không thể chỉ vì chính mình một điểm không rõ dự cảm liền đi ngăn cản gánh hát, bởi vậy chỉ có thể tận khả năng làm tốt chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, mưa gió vẫn không có mảy may ngừng ý tứ. Lục gia hí lâu bên trong lại là đèn đuốc sáng tỏ, chiêng trống ra hỏa một vàng, náo nhiệt mở màn. Trong mưa gió, các sư minh sư tỷ trên đài ra sức diễn lại từng màn tài tử giai nhân yêu hận tình kiều. Bắt đầu hết thảy thuận lợi, dưới đài tiếng vỗ tay vẫn như cũ. Trần Gia đứng tại bên cạnh màn, căng cứng thần kinh cũng thoáng thư giãn một chút, thầm nghĩ có lẽ là chính mình đa tâm. Nhưng vào lúc này, khán đài phía sau cùng cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, cung phụng chấn đài thần tượng Lư Hương không có dấu hiệu nào đã nứt ra. Bất quá cũng không có người chú ý một màn này, bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều bị sân khấu kịch cho một mực hấp dẫn lấy. Giờ phút này trên đài diễn chính là một cái người phụ tâm cao chúng Trạng Nguyên, bỏ rơi vợ con, khắc cưới công chúa, cuối cùng thậm chí muốn giết vợ cả cố sự. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem, thậm chí liền trước đó rất không thích xem hy kịch Lục Kinh Hồng, giờ phút này cũng kìm lòng không được đầu nhập vào đi bảo. Làm diễn đến người phụ tâm rút kiếm đối mặt, muốn nuôi kết tóc thê tử đau nhức hạ sát thủ lúc, đóng vai người phụ tâm tiểu sinh đột nhiên toàn thân cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ một thoáng trên đài an tĩnh lại, chiên trống các sư phụ liếc mắt nhìn nhau, cũng không minh bạch đây là chuyện ra sao, chỉ có thể bằng cảm giác đánh lấy điểm. Ngay tại cái này chúng nhân chú mục thời điểm, cái này tiểu sinh đột nhiên về sau khẽ đảo, thẳng tắp ném xuống đất, trong miệng bọt mép tuôn ra, tứ chi càng không ngừng run rẩy. Trên đài dưới đài lập tức loạn thành một bầy. Có thể càng kinh khủng sự tình còn tại đằng sau. Đóng vai bị ném bỏ vợ cả người chính là Bạch Tiểu Ngọc. Chỉ gặp nàng trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại oán độc đến cực hạn dữ tợn, sau đó hoàn toàn không thấy trên đài hỗn loạn cùng dưới đài thét lên, phối hợp hát lên. Kia giọng hát thê lương cao vút, căn bản không phải kịch nam bên trong tử, càng giống là một loại lấy mạng rên rỉ, mỗi một chữ đều lộ ra thấu xương hàn ý, làm cho người tê cả da đầu. Quỷ nhập vào người. Không biết là ai hô một cú họng, toàn bộ hí lâu triệt để vỡ tổ. Các tân khách thét chói tai vang lên chạy từ phía, muốn xông ra hí lâu, có thể mặc cho bọn hắn chạy thế nào, xuyên qua cửa chính, bên ngoài vẫn như cũng là cái tia đèn đuốc sáng tỏ hí lâu đại sảnh, quên đi của lại, đúng là lại về tới tại chỗ. Quỳ đạt tường. Trên mặt mọi người đều viết đầy sợ hãi. Lục đại hộ sắc mặt trắng bệnh, bên cạnh hắn mặc dù vây quanh gia đình hộ viện, nhưng cũng đồng dạng bị vây ở cái này một tấc vông, căn bản ra không được. Đều đừng hoảng hốt. Thời khắc mấu chốt vẫn là Quan Tứ Hải kinh nghiệm lão đạo, hắn quát chói tai một tiếng, cuối cùng để hỗn loạn tràn diện thoáng an định một chút. Sau đó hắn bước nhanh xông lên đài, đầu tiên là móc ra một viên đồng tiền nhét vào thế thì co giật nam con hát trong miệng, lập tức chập ngón tay như kiếm, tại hắn ngực mấy chỗ đại huyệt liền chút, dùng lê viên bí pháp ổn định hắn khí huyết, phòng ngừa tà khí công tâm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chuyển hướng cái kia bị phụ thân Bạch Tiểu Ngọc. Phương nào tới bằng hữu, tại hạ Khánh Xuân ban chủ gánh Quan Tứ Hải, ta đồ đệ này trẻ người non dạ, nếu có va chạm chỗ, còn xin dơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần. Có bất luận cái gì oan khuất, có thể nói với ta nhất định thay ngươi làm chủ. Quan Tứ Hải nói là lê viên làm được vết cắt, hảo luôn quyên bảo, hy vọng có thể đem cái này ác quỷ mời đi. Có thể Bạch Tiểu Ngọc lại giống như là không nghe thấy, vẫn như cũ hát cái kia quỷ dị điệu, ánh mắt oán độc đảo qua dưới đài mỗi người, cuối cùng gắt gao tập trung vào mặt không còn chút máu Lục đại hộ. Quan Tứ Hải chuyển biến tốt nói không dùng được, sắc mặt cũng trầm xuống, từ trong ngực lấy ra một thanh khắc lấy phù văn thước, trầm giọng nói, "Bằng hữu, ngươi như chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách quan mộ không nể tình." Nhưng mà, thủ đoạn hắn ra hết, kia quỷ quái chính là không chịu rời đi, ngược lại hùng tính đại phát. "Ê à, cái kia quỷ dị giọng hát đột nhiên cất cao, bén nhọn đến phảng phất có thể đâm xuyên màng nhĩ của người ta." Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Ngọc thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, thất khiếu bên trong lại chậm rãi chạy xuống đỏ thắm tiên huyết. Đây là tính mạng của nàng tinh khí đang bị cái này ác quỷ điên cuồng rút ra dấu hiệu, mắt nhìn xem liền muốn không chịu nổi. Quan Tứ Hải lòng nóng như lửa đốt, lại thúc thủ vô sách. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Giã một bước phóng ra, trực tiếp leo lên sân khấu kịch. Kỳ thật vừa mới hắn một mực tại bên cạnh quan sát, chức nghiệp thiên phú và tỉ mỉ kỹ năng làm hắn rõ ràng cảm giác được, kia bị quái giọng hát bên trong cũng không phải là chỉ có hung lệ, càng nhiều hơn chính là một cố đậm đến tan không ra trùng thiên hoàn khí. Kia là bị cô phụ sau mới có thể ngưng tụ ra tuyệt vọng. Sau đó một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn điện quang hỏa thạch hiện lên. Nếu là quỷ hí kịch, vậy chỉ dùng hí kịch đến giải. Giờ phút này, chỉ thấy Trần Giã khí trầm đan điền, đột nhiên mở miệng, dùng đồng dạng cao vút âm điệu, tiếp nhận kia quỷ quái hát tử. Nương tử vì sao nước mắt đầy má, hẳn là vi phu trở về trễ. Thanh âm của hắn reo rắt to rõ ràng, trong nháy mắt liền đem kia cổ âm trầm không khí quỷ quái hòa tan mấy phần. Chính hát đến điên cuồng quỷ quái đột nhiên một trận, chống rống ánh mắt chuyển hướng Trần Giã, tựa hồ có chút kinh ngạc. Mọi người dưới đài cũng đều ngây ngẩn cả người, không minh bạch cái này tiểu học đồ muốn làm gì. Trần Giã lại không quan tâm, hắn mở ra điệu bộ đi khi diễn tuồng, đi đến Bạch Tiểu Ngọc trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy cựu biệt trùng phùng thâm tình cùng ấy nấy, tiếp tục hắn nói: "Sa trường chinh chiến bao nhiêu năm, cựu tử nhất sinh là nhà con. Chưa nghĩ hôm nay lại gặp nhau, lại là âm dương hai tướng cách." Hắn một bên hát, một bên diễn, đem chính mình tạo thành một cái vì nước chinh chiến, bất hạnh hy sinh, hồn về quê cũ si tình trợ phu. Kia quỷ quái sửng sốt một lát, lại thật bị hắn đưa vào hí kịch bên trong, ánh mắt bên trong hung lệ dần dần bị mê mang cùng bi thương thay thế, cũng đi theo hát đối bắt đầu. "Lang quân, quả nhiên là ngươi." "Là ta, nương tử, ta trở về." Trần Giác thuận thế đem kịch bản dẫn đạo hướng về phía một phương hướng khác. Nguyên bản người phụ tâm giết vợ thiết mục, bị hắn cứ thế mà thay đổi thành si tình trượng phu hồn về quê cũ, cùng thê tử âm dương tương cách bi tình cố sự. Hắn hát nam tử kia tình sâu như biển, đối thê tử mối tình thắm thiết. Nàng hát nữ tử kia giữ gìn lạnh hầm lò, trông mong phu trở về vô tận tưởng niệm. Hai người kẻ sướng người họa, một cái nhăn mày một nụ cười, càng đem vừa ra quỷ khí âm trầm hung án, diễn thành một trận cảm động sâu vô cùng sinh ly từ biệt. Dưới đài đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Rốt cục, làm Trần Giã hát ra một câu cuối cùng, chậm rãi đổ vào Bạch Tiểu Ngọc trong lúc, chỉnh ra hí kịch cũng hạ màn. "Lang quân." Kia quỷ quái phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ, một cỗ nồng đậm hắc khí từ Bạch Tiểu Ngọc đỉnh đầu đống nhiên phát ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh. Trên người nàng oán khí cũng tại một màn này hí kịch bên trong tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó chỉ thấy cái này nữ quỷ túi đầu thật sâu nhìn thoáng qua Trần Giã, ánh mắt kia hết sức phức tạp, trong đó có cảm kích, có không bỏ, càng có vô tận ôn nhu. Trần Giã ra tâm bên trong khẽ động, lập tức lời nói, chấp niệm đã xong, vẫn là đi đi. Cái này thấy không rõ hình dáng tướng mạo nữ quỷ nghe vậy lại là khe khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng sâu kín thở dài. "Trần Lang, ngươi không hiểu." Dứt lời nàng đống nhiên quay đầu, đầy mắt oán độc nhìn về phía xa xa Lục Đại Hộ, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. "Lục Thủ Nghĩa, ta sẽ còn trở về tìm ngươi, ta muốn để ngươi cũng nếm thử mất đi tình cảm chân thành tư vị, ta muốn giết ngươi nữa nhi." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại mưa gió bên trong. Phu phu một tiếng, Bạch Tiểu Ngọc hai mắt lật một cái, lập tức sủi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Khí lâu nội ứng đánh tường cũng biến mất theo, phía ngoài tiếng mưa gió một lần nữa rớt vào. Hết thảy đều kết thúc. Khí kịch đương nhiên là hát không nổi nữa. Đám người một trận rối ren, đem hôn mê diễn viên khiêng xuống đài cứu chữa. Quan Tứ Hải sắc mặt xanh xám đến dọa người, hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì chủ nhà khách khí, đi thẳng tới mặt xám như cho Lục Đại Hộ trước mặt, thanh âm đè nén ngập trời lửa giận. "Lục lao ra, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Hát quỷ thần hí kịch tự có hát quỷ thần hí kịch quy củ, thậm chí liền mở màn đều cùng phổ thông hí kịch không đồng dạng, kết quả ngươi cái gì cũng không nói liền để chúng ta như thế hát, ngươi là muốn cho chúng ta Khánh Xuân Ban tất cả mọi người chết tại cái này sao?" Quan Tứ Hải là thật nổi giận. Lục Đại Hộ giấu giếm, tính chất thực sự quá mức các liệt, đó căn bản không phải mời bọn họ đến hát biểu diễn tại nhà, mà là coi bọn họ là thành lắng lại oán khí tế phẩm. Nếu không phải Trần Giã cái khó lo cái khôn, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt Quan Tứ Hải chất vấn, Lục Đại Hộ bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, lại một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì Quan Tứ Hải nói câu câu là thật, chuyện này đúng là hắn làm không đúng. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, Trần Giã đi tới. Hắn đầu tiên là đối Quan Tứ Hải khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Đại Hộ. "Lục lao ra, vừa mới kia đồ vật mặc dù tạm thời thối lui, nhưng ngươi cũng nghe đến nó trước khi đi nói cái gì?" Trần Giã Giã đốn đông nhiên, ngữ khí trầm ngưng. "Cho nên chuyện bây giờ còn lâu mới có được kết thúc, nó nói minh bạch, chính mình sẽ còn trở lại. Cho nên như nghĩ giải quyết triệt để chuyện này, bảo trụ ngươi nữ nhi tính mạng, ngươi nhất định phải đem tất cả mọi chuyện một năm một mười nói cho chúng ta." Nghe được Trần Giã, Lục Đại Hộ toàn thân run lên, lập tức cúi đầu, giống như là đang trầm tư cái gì. Sau một lát, thanh âm hắn khàn giọng phân phó nói: "Người tới, đem tiểu thư mang về gian phòng, người không có phận sự hết thảy lui ra." Lục Kinh Hồng vừa muốn nói gì, có thể khuê mật Tề Na Na túm một cái nàng, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Sau đó Lục Đại Hộ mới thở dài ra một hơi, kỳ thật ta không gọi Lục Đại Hộ, ta lúc đầu danh tự gọi Lục Thủ Nghĩa. Sau đó nương theo lấy Lục Đại Hộ giảng thuật, một đoạn Trần Phong chuyện cũ, như vậy bị chậm rãi để lộ. Nguyên lai bây giờ phú giáp một phương Lục Đại Hộ, sớm nhất chỉ là cái tại trên bến tàu khiêng bao nghèo tiểu tử. Kia thời điểm hắn có một cái thanh mai trúc mã người yêu, tên là Tô Lan. Tô Lan gia cảnh so Lục Thủ Nghĩa tốt hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng ấm no mà thôi. Dù vậy, Tô Lan phụ mẫu cũng nhìn không lên nghèo đến đinh đương vang lên Lục Thủ Nghĩa, kiên quyết phản đối hai người lui tới. Có thể Tô Lan tính tình bướng bỉnh, liền tập trung tinh thần quyết định Lục Thủ Nghĩa, không phải hắn không gả. Về sau Tô Lan trong nhà thực sự không có cách, dứt khoát đưa nàng đưa vào một cái gánh hát học hí kịch, muốn dùng cự ly cùng thời gian hòa tan tình cảm của hai người. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp nữ nhi chấp nhất, cho dù tiến vào gánh hát, Tô Lan cũng chưa từng cùng Lục Thủ Nghĩa cắt đứt liên lạc. Kia thời điểm ta mỗi ngày tại trên bến tàu làm việc, mệt mỏi giống đầu chó chết, trở lại cái kia phá ốc sau tận gốc ngón tay đều không muốn động. Lục Thủ Nghĩa ánh mắt trở nên có chút phiêu hốt, phản phất lâm vào xa xưa trong hồi ức, cho nên nàng không làm gì liền sẽ vụng trộm chạy tới nhìn ta, cho ta giặt quần áo, nấu cơm, thu thập gian phòng. Kia thời điểm không biết rõ có bao nhiêu lưu manh huynh đệ hâm mộ ta, nói ta Lục Thủ Nghĩa là đời trước tích đức, mới tìm được tốt như vậy một cái nữ nhân. Nói đến đây, Lục Thủ Nghĩa trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ phức tạp hoài niệm chi sắc, mọi người tại đây cũng đều lặng lặng nghe, liền Quan Tứ Hải nộ khí đều tiêu tán không ít. Cái này nghe tựa hồ là một cái rất tốt đẹp tình yêu cố sự. Có thể ngay sau đó, Lục Thủ Nghĩa thở dài một tiếng, trên mặt hoài niệm bị đắng chát thay thế. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, chúng ta cuối cùng vẫn là tách ra. Các ngươi biết tại sao không? Không đợi đám người trả lời, Lục Thủ Nghĩa liền tự mình nói ra, bởi vì ta lúc ấy làm công cái kia bến tàu bang phái đầu mục nữ nhi coi trọng ta. Quả là thế. Trong lòng mọi người hiểu rõ, cái này không phải liền là vừa ra sống sờ sờ chát mỹ ăn à, vì vinh hoa phú quý, vứt bỏ nghèo hèn vợ. Thật không nghĩ đến Lục Thủ Nghĩa lời kế tiếp lại làm cho đám người ngây ngẩn cả người. Kỳ thật ta về sau nghĩ tới rất nhiều lần, coi như không có chuyện này, ta cùng Tô Lan chỉ sợ cũng đi không đến cuối cùng. Vì cái gì? Lần này mở miệng hỏi chính là Trần Dã. Bởi vì nàng quá cực đoan. Lục Thủ Nghĩa trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, phản phất nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nàng tốt với ta thời điểm, ôn nhu quan tâm, đơn giản chính là cái hoàn mỹ hiền thê lương mẫu. Nhưng chỉ cần ta có một chút điểm không thuận tâm ý của nàng, dù là chỉ là về nhà chậm chút, nàng liền sẽ cùng ta náo. Ngay từ đầu chỉ là khóc, về sau liền bắt đầu tìm cái chết, dùng cái kéo chống đỡ lấy cổ của mình, hoặc là nói muốn nhảy sông tự vẫn. Có một lần nàng thậm chí dùng lưới dao tại chính mình trên cánh tay vẽ một đường vết rách, máu chảy đầy đất. Vì trấn an nàng, ta không biết rõ cho nàng quỳ xuống nói qua bao nhiêu lần xin lỗi, nàng cũng thường xuyên tại sau đó hối hận, thề thề sẽ không lại làm như vậy, có thể lần tiếp theo nàng ý nguyên làm theo ý mình. Về sau ta leo lên trên cái đầu kia mục đích nữ nhi về sau, tìm nàng thẳng thắn nói chuyện một lần. Ta coi ta là lúc tất cả tích xúc đều đem ra, ta nói ta nguyện ý đem những này tiền đồ cho nàng, chỉ cầu nàng có thể buông tha ta, cũng buông tha chính nàng. Có thể nàng căn bản nghe không vào, một đôi mắt cứ như vậy hung tợn nhìn ta chằm chằm, giống như là muốn ăn tươi ta đồng dạng. Nàng nói nàng cái gì cũng không cần, nhưng nhất định sẽ làm cho ta hối hận cả một đời. Ta lúc ấy cũng không muốn quá nhiều, kết quả qua không có hai ngày, liền truyền đến nàng treo ngược tự vẫn tin tức. Nói đến đây, Lục Thủ Nghĩa thanh âm đều đang phát run. Ta lúc ấy trong lòng rất khó chịu, thật. Có thể sự tình đã không thể vãn hồi, ta sai người cho nàng trong nhà đưa đi một số tiền lớn, muốn cho bọn hắn an táng tốt Tô Lan, cũng coi là ta một điểm đền bù. Có thể về sau tiền bị lui trở về sau ta nghe nói cha mẹ của nàng tại đưa nàng an táng về sau liền ly khai trấn biển vệ, từ đây không còn tin tức. Lại về sau ta dựa vào nhạc phụ nhà thế lực từng bước một phát triển, sinh ý càng làm càng lớn, cuối cùng thành hôm nay Lục đại hộ. Mà Tô Lan cái tên này ta cũng dần dần quên đi, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi nửa đêm mộng quay về thời điểm mới có thể đống nhiên nhớ tới. Nhưng lại tại gần nhất một năm, ta lại bắt đầu tấp nập mơ tới nàng. Trong mộng nàng mặc một thân đỏ áo cưới, hỏi ta vì cái gì phụ nàng, nói muốn tới tìm ta lấy mạng. Mới đầu ta chỉ coi ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, không có quá để ý, có thể thời gian dần trôi qua, trong nhà cũng bắt đầu không được bình thường. Ta bắt đầu cả đêm làm ác mộng, về sau phát triển đến giữa ban ngày cũng sẽ xuất hiện ảo giác, luôn có thể thấy được nàng đứng tại nơi hẻo lánh bên trong hướng ta cười. Thẳng đến nửa tháng trước, trong nhà của ta nuôi mười mấy đầu trong nhà hộ viện lang cầu tại trong vòng một đêm tất cả đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử trạng thế thảm. Ta lúc này mới biết rõ, nàng là thật tới tìm ta. Ta dọa sợ, liền tìm được ta hảo hữu, cũng chính là nha môn tể thế hảo hỗ trợ. Hắn giúp ta mời tới ngày sau cùng một vị cao đạo, kia đạo cô có chút bản lĩnh thật sự, tính ra Tô Lan năm đó bị cha mẹ của nàng táng ở ngoài thành bãi tha ma. Chúng ta tìm được chỗ kia phần mộ, đào ra thi cốt, từ vị kia cao đạo tự mình xuất thủ làm pháp sự, đem thi cốt hỏa hóa sau trấn áp bắt đầu. Đạo cô nói cái này nữ quỷ oán khí quá nặng, mặc dù xử lý thi cốt, nhưng trong nhà còn lưu lại nàng suối quẩy, bởi vậy để cho ta mời cái gánh hát, liên sướng 3 ngày vở kịch, dùng người sống dương khí cùng náo nhiệt, đem cô này suối quẩy triệt để tách ra. Hôm nay vốn là cuối cùng một ngày, chỉ cần qua đêm nay, vậy liền vạn sự thuận lợi. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Một hơi đem tiền căn hậu quả giảng thuật xong, Lục Thủ Nghĩa tê liệt trên ghế ngồi, tựa như hư thoát đồng dạng, mà đám người cũng đều đi theo trầm mặc. Đây là một cái xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp cố sự, đúng và sai, là cùng không phải. Sớm đã dây dưa không rõ, khó mà phân biệt. Đúng lúc này, Trầm Tư không nói Trần Dã ngẩng đầu lên lời nói, "Lục lao ra, ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng? Đó chính là các ngươi hao tổn tâm cơ tìm tới đồng thời xử lý, căn bản cũng không phải là Tô Lan thi thể đâu." Chương 93, chuyển chức, câu hồn danh linh. Chương 93, chuyển chức, câu hồn danh linh. "Không có khả năng." Lục đại hộ dẫn đầu phủ nhận. "Đây chính là ngày sau cung tính huyền đạo giải tự mình bói toán ra vị trí, liền móc ra thi cốt cũng là từ nàng tự tay siêu độ, làm sao có thể có lỗi?" Lời tuy như thế, có thể Lục đại hộ lực lượng rõ ràng có chút không đủ. Trần Giác cười, "Lục lao ra, kia đạo trưởng sai không sai ta không biết rõ, nhưng chuyện tối nay chắc hẳn ngươi cũng thấy được, cái này nên giải thích như thế nào?" Lục đại hộ nghe vậy sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, sau đó túi đầu rơi vào trầm tư. Trần Giác không tiếp tục để ý hắn, mà là quay đầu giúp đỡ Quan Tứ Hải xử lý lên tàn cuộc tới. Bị quỷ nhập vào người Bạch Tiểu Ngọc nguyên khí đại thương, giờ phút này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, ngược lại là cái kia đóng vai người phụ tâm tiểu sinh đã ung dung tỉnh lại. Bất quá hắn trạng thái cũng thật không tốt, một mực tại run lẩy bẩy, miệng bên trong còn hung hăng lẩm bẩm: "Quỷ, áo đỏ quỷ." Thật lâu mọi người mới nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra, nguyên lai cái này tiểu sinh trên đài diễn kịch thời điểm đột nhiên phát hiện cùng hắn đối hí kịch người biến thành một cái áo đỏ nữ quỷ, ngay sau đó cái này áo đỏ nữ quỷ liền lao đến, gắt gao bóp lấy hắn cổ. Về phần chuyện sau đó hắn liền không biết rõ. Đám người nghe cùng đều im lặng. Hiện tại gánh hát muốn đi là không thể nào, chỉ có thể tạm thời lưu lại. Cũng may lúc này cái này Lục đại hộ cũng kịp phản ứng, hướng về phía đám người liên tục chắp tay thở dài: "Các vị sư phó, chuyện tối nay là ta Lục mẫu người xin lỗi mọi người, bởi vì hám lợi đen lòng, ta che giấu tình hình thực tế, suýt nữa ủ thành đại họa. Bất quá ta Lục mẫu người không phải không nói đạo lý người, từ giờ trở đi, các vị tại phủ thượng hết thẻ chi phí, đều tính cho ta, mà khác các loại chuyện này kết, ta sẽ lại dâng lên mấy lần tiền thù lao, tạm thời cho lại cho các vị bồi tội." Lục đại hộ rõ ràng, cái này gánh hát bên trong có cao nhân. nhất là cái tuổi đó nhẹ nhàng, lại có thể cùng vị đối hí kịch, đồng thời còn có thể cẩn thận thăm dò tìm ra tình thế mánh khỏe trần dã, càng làm cho hắn cũng vì đó chấn kinh. Lại thêm bây giờ chính mình cùng nữ nhi tính mạng đều nguy cơ sớm tối, hắn nơi nào còn dám đắc tội những người này. Quan Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, nhưng sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút. Sau đó Lục Đại Hộ tự mình cho mọi người một lần nữa an bài gian phòng, cũng để cho người ta đưa tới nhiều loại chân tu mỹ vị. Nhưng lúc này ai cũng không tâm tình ăn đồ vật, tất cả đều một mặt mỏi mệt trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trần Dã gian phòng phá lệ rộng rãi thoải mái dễ chịu, hiển nhiên là Lục Đại Hộ cố ý sai người an bài cho hắn. Nằm ở trên giường về sau, Trần Dã bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Mặc dù chỉ đăng như vậy một lát đài, nhưng thảo đài diễn viên quần chúng chức nghiệp trực tiếp lên tới Level 5, chỉ bất quá trước đó một mực tại bận điệu, không có thời gian xác nhận thôi. Bây giờ có rảnh rỗi, Trần Dã trực tiếp lựa chọn xác định. Chỉ một thoáng ánh sáng lưu động, lập tức ba cái chuyển chức tuyển hạng xuất hiện ở trước mắt. Chức nghiệp 1, câu hồn danh linh miêu tả, hát đọc làm đánh, hiển thị rõ phong hoa, lấy hí kịch nhập đạo, cùng vị thần nói thiên phú, thơ vu, thanh âm của ngươi cùng biểu diễn có thể tùy tiện vượt qua âm dương giới hạn, gây nên quỷ hồn cộng minh. Chức nghiệp 2, chấn đại võ sinh miêu tả, một thân khí huyết như hỏa lò, dương khí cường thịnh, có thể dùng võ phá tà thiên phú, dương viêm, ngươi khí huyết tràn đầy như liệt nhật, thiên nhiên khắc chế âm tà quỷ vận. Chức nghiệp 3, nhân gian người kể chuyện miêu tả, thiệt sán liên hoa, khẩu thuật tiên cổ sự tình, lấy nói làm dẫn, bệnh thật giả cảnh thiên phú, nô linh, ngươi giảng thuật cố sự có một tia chân thực lực lượng, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng người nghe tâm thần. Trần Dã ánh mắt tại ba cái tuyển hạng cái này trên đảo qua, lập tức trong lòng liền có quyết đoán. Chấn đại võ sinh cùng hắn trước thế giới con đường trùng hợp, nhân gian người kể chuyện tiền kỳ yếu đuối, chỉ có cái này câu hồn danh linh chính là dưới mắt phá cục mấu chốt. Ta lựa chọn câu hồn danh linh. Theo hắn tâm niệm khẽ động, trên bản này quang mang hội tụ, một cỗ thanh lãnh mà sức mạnh huyền diệu tràn vào hắn tứ chi bách hải. Trần Dã cảm giác chính mình tiếng nói, tư thái, thậm chí phương diện tinh thần đều phát sinh một loại kỳ diệu thay biến. Đây là một loại khó mà hình dung cảm giác, nhưng các loại nhậm chức xong xuôi về sau, Trần Dã đi vào trong phòng trước gương, phát hiện chính mình tướng mạo lại có một chút cải biến. Cứ việc ngũ quan vẫn là trước đó cái kia ngũ quan, nhưng hình dáng lại trở nên càng thêm rõ ràng lập thể, nhất là cặp mắt kia, thâm thúy như đầm, phảng phất có thể câu nhân hồn phách. Đơn giản tới nói chính là càng đẹp trai hơn, mà lại là một loại mang theo tả tính mị lực đẹp trai. Trần Dã sờ lên cằm, không nhịn được nghĩ đến cái này con hát chức nghiệp đường đi không phải là đi nhan trị lộ tuyến a. Không phải làm sao lại càng chuyển chức nhan trị càng cao đây. Nay cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao nếu muốn lên đài diễn xuất, nhan trị là không thể thiếu, nhất là một chút thế vai hí kịch, tỉ như từ nam tử đến vai diễn hí kịch bên trong nhân vật nữ sắc, đối nhan trị yêu cầu đem cao hơn. Nếu không rất dễ dàng xuất hiện mãnh liệt không hài hòa cảm giác, ảnh hưởng người xem nhập hí kịch. Trần Dã suy tư một lát, lập tức thở dài. Nhan trị cao liền cao đi, cái này dù sao cũng so càng dài càng xấu tốt. Hôm sau trời vừa sáng, sau cơn mưa trời lại sáng. Lục phủ quản gia sáng sớm liền dẫn hạ nhân đưa tới phong phú điểm tâm, thái độ cung kính đến gần như linh nội, không gặp lại ngạo mạn lúc trước, cũng không lâu lắm biết được tin tức Tề Thế Hào cũng vội vàng chạy tới. Làm từ Lục Đại Hộ trong miệng biết được hôm qua mượn kỹ càng trải qua về sau, dù hắn kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được kinh hãi ngây dại. Sau đó hắn liền nổi giận, lẽ nào lại như vậy? Lão Lục ngươi yên tâm, mặc kệ là người khác dở trò, vẫn là nói cái này Tĩnh Huyền kiếm chuyện, ta đều sẽ cho ngươi một cái công đạo. Dứt lời hắn lập tức sai người đi ngoài thành bãi tha ma một lần nữa thăm dò, chính mình thì tự mình dẫn người đi ngày sau cùng tìm kia Tĩnh Huyền đạo nhân đối chất. Đối với Tề Thế Hào giống chống thua chiêng, Trần Dã chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cũng không cho rằng loại này chính thức phương diện điều tra có thể có kết quả gì. Đối phương đã dám thiết hạ như thế một cái bẫy, tất nhiên là làm đủ chuẩn bị. Quả nhiên chờ đến giữa trưa, hai phe nhân mã đều trở về, tất cả đều là không thu hoạch được gì. Đi ngoài thành bãi tha ma thăm dò người không có bất luận phát hiện gì, về phần Tề Thế Hảo, hắn càng là liền cái này Tĩnh Huyền mặt đều không có gặp. Mà nó, ngày sau cung nhân nói cái này Tĩnh Huyền ra ngoài đi vân du rồi, ta nhìn thuần túy chính là nói nhảm, sớm không du lịch muộn không du lịch, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm du lịch, không phải chột dạ là cái gì. Tề Thế Hảo hùng hùng hổ hổ nói. Lục Đại Hộ thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn cũng không quan tâm cái này Tĩnh Huyền đến cùng đi đâu, hắn lo lắng duy nhất chính là cái kia Tô Lan vẫn sẽ hay không trở lại tìm chính mình. Mà nhìn ra được, Tề Thế Hào là trông cậy vào không lên, bởi vậy hắn cắn răng một cái, bắt đầu làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp là lập tức mệnh quản gia đi mời trấn biển vệ nổi danh cao nhân tới, nhìn có thể hay không tìm tới kia Tô Lan oan hồn, đem nó cho phá mất. Về phần cụ a, Trần Tiểu Huynh đệ quả nhiên là thiếu niên anh tài, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, hôm qua khuya còn không biết rõ sẽ thành cái gì dạng đây. Lục Đại Hộ cười rạng rỡ nói, sau đó đem mấy chồng chất dùng giấy đỏ gói ký đại dương đẩy lên Trần Dã trước mặt. Trần Dã nhìn những này đại dương một chút, lập tức ngẩng đầu lên sông Lục Đại Hộ cười một tiếng. Lục lao ra, ngươi đây là ý gì? Chương 94, ta cho là ngươi là đạo trưởng, kết quả ngươi là quyền sư. Chương 94, ta cho là ngươi là đạo trưởng, kết quả ngươi là quyền sư. Lục Đại Hộ thở dài, Trần Tiểu Huynh đệ, đây là ta một điểm tâm ý, còn xin ngài cần phải xuất thủ, giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Lục lao ra nói đùa. Trần Dã trên mặt mang cười nhạt, nhưng lại chưa dây vào kia mấy chồng chất đại dương, ta bất quá là cái hát hí khúc. Hôm qua muộn cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách lung tung ứng đối mà thôi, không thể coi là thật. Bắt quỷ cầm yêu loại sự tình này, ngài vẫn là khác mời cao minh đi. Hắn lời nói này đến khách khí, nhưng ý cự tuyệt lại rõ ràng bất quá. Nói đùa cái gì? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ tà tính, một cái có thể phụ thân người sống, còn có thể bày ra quỷ đả tường lệ quỷ, một cái giấu đầu lộ đuôi, cố ý thiết lập ván cục ngày sau cung đạo cô. hai cái này vô luận cái nào đều không phải là dễ trêu. Hắn Trần Giã mặc dù không phải sợ sự tình người, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đi trêu chọc loại này phiền phức ngập trời. Lục Đại Hộ nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức hóa thành một mảnh đắng chắc cùng cầu khẩn. Trần tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Hắn một thanh nắm lấy Trần Giã tay áo, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Kia nữ quỷ trước khi đi nói, muốn giết ta nữ nhi, ta chỉ như vậy một cái bảo bối nữ nhi, nàng nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng không sống được. Nói, hắn đúng là làm bộ muốn cho Trần Giã quỳ xuống. Trần Giã nhướng mày, nghiêng người tránh đi, ngữ khí cũng lạnh mấy phần, lục lao ra, dưa hái xanh cùng ngọt. Ngươi chuyện này nhân quả phức tạp, ta thực sự bất lực. Ta minh bạch, ta minh bạch. Lục Đại Hộ liên tục gật đầu, hắn cũng là nhân tình, biết rõ ăn không răng trắng cầu bất động trước mắt vị này thiếu niên cao nhân. Hắn cắn răng một cái, đem trên bàn kia mấy chồng chất đại dương lại đi đẩy về trước đẩy, sau đó từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, trùng điệp đập vào phía trên. Trần tiểu huynh đệ, đây là 500 đại dương tiền đặt cọc, ta cũng không cầu ngươi nhất định có thể đem kia đồ vật cho ngoại trừ, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ cha một chút, vô luận được hay không được, tiền này đều là ngươi. Nếu là thật sự có thể may mắn giải quyết việc này, ta Lục Gia nguyện lại dâng lên hoàng kim trăm lượng, cộng thêm thành nam ba gian cửa hàng. Hoàng kim trăm lượng, ba gian cửa hàng. Thủ bút này không thể bảo là không lớn. Trần Giã Giã tâm bên trong suy nghĩ xoay nhanh. Chủ yếu nhất là cái này Lục Đại Hộ yêu cầu rất linh hoạt, không cầu nhất định thành công. Ý vị này chính mình nắm giữ lấy quyền chủ động, tùy thời có thể lấy bức ra trở ra. Trầm ngâm một lát sau, Trần Giã rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã Lục lao ra như thế có thành ý, vậy ta liền tạm thời thử một lần. Lục Đại Hộ mừng rỡ, liên tục thở dài, đa tạ Trần tiểu huynh đệ, đa tạ Trần tiểu huynh đệ. Lục Đại Hộ đi. Trần Giã thì rơi vào trong trầm tư, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng căn nguyên cũng rất rõ ràng, đó chính là ngày sau cung. Thế là Trần Giã dự định đi trước ngày sau cung nhìn xem. Trấn biển vệ ngày sau cung hương hỏa cực thịnh, cho dù không phải mùng 1/15, lui tới khách hành hương vẫn như cũ nối liền không dứt. Trần Giã đổi thân bình thường quần áo lẫn vào trong đó, sau đó phát hiện tới đây dân hương lại có 7-8 phần đều là nữ quyến. Các nàng hoặc top 5 top 3, hoặc một mình đến đây, trên mặt phần lớn mang theo vài phần vẻ u sầu. Trần Giã tìm cái nơi hẻo lánh, bất động thanh sắc quan sát đến. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Không thiếu nữ quyến tại bái xong thần tượng về sau, cũng sẽ không lập tức ly khai, mà là sẽ đi đến thiên điện, cùng canh giữ ở nơi đó một cái nữ đạo đồng thấp giọng thì thầm vài câu. Sau đó kia tiểu đạo đồng liền sẽ dẫn các nàng xuyên qua một đạo cửa hông, đi tới hậu viện. Cũng không biết các nàng về phía sau làm cái gì, nhưng các loại những này nữ quyến lại từ cửa hông ra lúc, trên mặt mây đen lại quét sạch sành sanh, tuy nói không lên vui vẻ ra mặt, nhưng cảm xúc rõ ràng bình phục rất nhiều. Một lần là trùng hợp, hai lần là ngẫu nhiên. Nhưng khi Trần Giã nhìn thấy 7-8 cái nữ tử đều là như thế về sau, trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này ngày sau cung hậu viện có vấn đề. Hắn cũng muốn đi theo vào tìm tòi hư thực, liền cất bước đi hướng kia thiên điện. Có thể hắn vừa mới tới gần, liền bị kia nữ đạo đồng cho ngăn lại. Vị khách quan kia xin dừng bước. Tiểu đạo đồng đánh cái chắp tay, mặt không thay đổi nói ra, hậu viện chính là thành tu chi địa, chỉ tiếp đợi nữ khách, xin hãy tha lỗi. Trần Giã đụng nhằm Tây Đình, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức liền lui ra. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, mà là tại suy tư sau một lát, quay người trở về lục phủ. Gánh hát nguyên bộ trang phục đều tại, hơn nữa còn có chút nữ tử ăn mặc hàng ngày quần áo tịch thu. Trần Giã do dự một lát, lập tức cắn răng một cái, bắt đầu biến trang. Nhờ vào câu hồn danh linh cái nghề nghiệp này thiên phú gia trì, Trần Giã hiện nay thật có thể nói là diễn cái gì giống cái gì. Nhất là tại hí khúc bên trong, thế vai vốn là hết sức phổ biến một sự kiện, bởi vậy rất nhanh, một người mắt ngọc mày ngài, có thể xưng tuyệt sắc nữ tử liền xuất hiện ở trong kính. Trần Giã sờ sờ mặt trứng, lại trứng mắt nhìn, lập tức liền rơi vào trong trầm mặc. Cái này mẹ hắn ai có thể chịu nổi a, cũng may Trần Giã hít sâu một hơi, cưỡng ép đem phân loạn suy nghĩ đều ép xuống, lập tức lần nữa đứng dậy tiến về ngày sau cung. Lần này đi ra ngoài Trần Giã nhận chú ý coi như càng nhiều, chỉ bất quá trước đó nhìn hắn phần lớn là nữ tử, bây giờ lại đổi thành nam nhân. Sau nửa canh giờ, Trần Giã một lần nữa về tới ngày sau cung đại điện. Hắn giờ phút này trong lòng kỳ thật cũng có chút thấp thỏm. Dù sao đây là hắn hai đời đến nay lần đầu làm loại sự tình này. Sau khi hắn đi vào đại điện về sau, phát hiện người chung quanh chỉ là kinh diễm nhìn hắn một chút, cũng không lộ ra bất luận cái gì thần sắc hoài nghi lúc, hắn mới rốt cục yên lòng. Thậm chí có mấy cái tuổi trẻ nam khách hành hương nhìn hắn thấy trợn cả mắt lên, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Trần Giã Giã trong lòng thầm nghĩ một tiếng sai lầm, lập tức tập trung ý chí, nổi lên một cái cảm xúc, trên mặt lập tức hiện ra một bộ lã chã chứ khóc, ta thấy mà yêu bộ dáng, chậm rãi đi hướng thiên điện. Vẫn là cái kia nữ đạo đồng. Trần Giã dùng mang theo một tia nghẹn ngào tiếng nói, nhẹ giọng nói ra, "Ta, trong lòng ta phiền muộn, có một số việc muốn cầu kiến trong cung đạo trưởng khuyên." Lần này nữ đạo đồng không có lại ngăn cản, thậm chí còn nhẹ giọng an ủi, "Ta minh bạch, đừng khó qua, đi theo ta." Sau đó liền dẫn Trần Giã xuyên qua cửa hồng, đi tới hậu viện. Hậu viện thanh đũ lịch sự tao nhã, mới trồng không ít hoa cỏ. Đạo đồng đem hắn dẫn tới một gian tĩnh thất trước sau liền tự hành lui xuống. Trần Giã đẩy cửa vào, nhìn thấy một người mặc đạo bào màu xám trung niên đạo cô chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Chắc hẳn đây chính là nơi đây người chủ sự. Đạo trưởng. Trần Giã học những cái kia nữ quyến dáng vẻ, cố nén nổi da gà, sâu thi cái lễ. Cái kia trung niên đạo cô chậm rãi mở mắt ra, khi thấy là một cái dung mạo xuất chúng như thế tuổi trẻ cô nương lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ xem xét tác dị sắc, nhưng ngựa khí nhưng như cũ băng lãnh. Chuyện gì? Trần Giã sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thở dài, buồn bã nói, không dối gạt đạo trưởng, tiểu nữ tử là vì hôn nhân sự tình phiền nhiễu. Ai ngờ hắn lời kia vừa thốt ra, trung niên đạo cô sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, phát ra một tiếng cười lạnh. Nhân duyên? A, ngu xuẩn. Nữ tử chúng ta mặt, chính là bị các ngươi những này đẩy trong đầu chỉ muốn nam nhân ngu xuẩn cho mất hết. Đạo cô thanh âm đột nhiên trở nên bé nhọn, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng coi nhẹ. Hẳn là rời nam nhân, ngươi liền sống không được sao? Trần Giác trực tiếp bị cái này một trận địa mai cho làm cho ngây ngẩn cả người. Cái này cái gì tình huống? Kịch bản không đúng. Ngay sau đó, hắn liền nghe lấy người trung niên này đạo cô bắt đầu thao thao bất tuyệt phát ngôn bừa bãi. Nữ tử sinh ra tôn quý, chính là thiên địa chi tinh hoa, dựa vào cái gì muốn phụ thuộc vào những nam nhân xấu kia? Nam nhân bất quá là dùng để nối dõi tông đường công cụ, là hạ đẳng gia súc, liền nên bị chúng ta nữ tử nô dịch, cô rồi. Nghe những này càng ngày càng không hợp thói thường, thậm chí có thể xương bạo luận ngôn tử, Trần Giác đầu góc ông một tiếng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tốt ra hỏa, ta cho là ngươi là đạo trưởng, kết quả ngươi là quyền sư. Trước khi đến Trần Giác tưởng tượng qua vô số loại khả năng, tỉ như cái này ngày sau cung nhưng thật ra là cái tà giáo dân hoa, lại hoặc là dứt khoát chính là cái yêu quái xào huyện, chuyên môn lừa gạt chút vô tri nữ tử đến hấp thụ tinh khí. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đụng tới lại là cái đánh quyền. Vẫn là đánh cho cực đoan nhất không hợp thói thường cái chủng loại kia. Nhìn trước mắt vị này lòng đầy căm phẫn, nước miếng văng tung tóe trung niên đạo cô, Trần Giã Giã tâm bên trong hiện lên một tia hoang đường. Thế giới này làm sao còn có loại đồ chơi này? Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, Trần Giã phản ứng lại mau đến kinh người. Nếu là quyền sư, vậy thì phải dùng các nàng logic đến đường đối. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Giã trên mặt kinh ngạc cùng mở mịt trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại bị người nói trung tâm sự tình, đâm trọn trô đau mở mịt cùng bất lực. Hắn hốc mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ vừa đúng trượt xuống gương mặt, phối hợp thêm hắn giờ phút này tấm kia điên đảo chúng sinh mặt, lực sát thương trong nháy mắt kéo căng. Đạo trưởng, Trần Giã thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, phản phất một cái tại tỉnh hải bên trong ngâm nước người, rốt cục bắt được một quặng cỏ cứu mạng. Đạo trưởng nói rất đúng, là ta quá ngu, ta vì hắn giặt quần áo nấu cơm, vì hắn lo liệu việc nhà, vì hắn từ bỏ hết thảy, có thể hắn lại tại bên ngoài có khác nữ nhân, còn nói ta là sẽ chỉ phụ thuộc vào gánh nặng của hắn. Hắn một bên nói, một bên khóc, kia diễn kỹ, kia cảm xúc, đừng nói là trước mắt trung niên đạo cô, liền xem như Khánh Xuân ban quan tứ hải ở đây, sợ là cũng muốn vô an táng dương. Câu hồn danh linh tiên phú, không chỉ là đối quỷ, đối người đồng dạng hiệu quả. Nhất là đối một cái vốn là đối với hắn mỹ mạo nhìn với con mắt khác, vừa trầm ngâm ở chính mình lo dịp vòng kín bên trong cực đoan đạo trưởng. Quả nhiên, cái này trung niên đạo cô nhìn thấy bộ này ta thấy mà yêu bộ dáng, nghe lần này huyết lệ lên án, trên mặt băng lãnh cùng xem thường dần dần tiêu tán. Thay vào đó, là một loại quả là thế hiểu rõ, cùng một loại đối đãi đồng loại hài lòng cùng thương tiếc. Đứng ốc, ngươi cuối cùng minh bạch. Đạo câu ngữ khí không còn bén nhọn, ngược lại trở nên ôn hòa bắt đầu, nàng đi đến trước, dùng kia thô ráp bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Giã bả vai. Nam nhân là cái gì? Bất quá là một đám bị dục vọng chi phối giá thú, bọn hắn, một chữ cũng không thể tin. Ngươi ngày thường như thế dung mạo, vốn là lên trời ban ân, lại càng không nên vì những cái kia bẩn thỉu nam nhân làm hư hại chính mình. Nữ tử chúng ta, sinh ra liền cao hơn bọn họ quý, dựa vào cái gì muốn vì bọn hắn thương tâm, vì bọn họ rơi lệ? Đạo cô thanh âm tràn đầy mê hoặc tính, hướng dẫn từng bước. Đến, đi theo ta dẫn ngươi đi cái địa phương, để ngươi nhìn xem cái gì mới là nữ tử nên có bộ dáng. Trần Giã Giã tâm đầu run lên, biết rõ chính hí kịch tới, trên mặt lại là một bộ tìm được tổ chức kích động bộ dáng, liên tục gật đầu, nghẹn ngào nói, toàn nghe đạo trưởng an bài. Trung niên đạo cô thỏa mãn cười cười, quay người đẩy ra tinh thất phía sau một mặt vách tường. Cách một tiếng, vách tường phía sau đúng là một đầu tĩnh mịch thầm nghĩ. Theo sát, đạo cô dẫn theo một ngọn đèn dầu đi ở phía trước, Trần Giã nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau. Xuyên qua thầm nghĩ, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này đúng là một chỗ to lớn dưới mặt đất hang đá chu vi điểm đẩy trường minh đăng, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Mà tại cái này hang đá bên trong, lại có vài chục tên cô gái trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Các nàng từng cái thần sắc u nhiệt, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Chặt đứt chân duyên, phương đến thanh tịnh. Giết hết thiên hạ người phụ tâm, đưa ta khôn đạo sáng sủa càn khôn. Âm vi tôn, dương là ti, đây là thiên đạo chí lý. Từng câu khẩu hiệu tại trong hang đá quen quẩn, nghe được Trần Giã tê cả da đầu. Hắn rốt cục minh bạch, trước đó những cái kia từ thiên điện lúc rời đi cau mày giãn ra nữ quyến, căn bản không phải đạt được cái gì quên, mà là bị loại này cực đoan tư tưởng cho tẩy não. Các nàng đem trong lòng oán khí, thông qua loại này nghi thức không giữ lại chút nào phát tiết ra. Trần Giã bất động thanh sắc, lặng yên thúc dục thông vũ thiên phú. Chỉ một thoáng, trong mắt của hắn thế giới phát sinh biến hóa. Chỉ gặp những cái kia ngồi xếp bằng nữ quyến trên thân, đều bốc lên lấy một cô mắt thường khó gặp đen màu xám oán khí. Những này oán khí như là sợi tơ, từ trên thân các nàng tháo rời ra, sau đó hội tụ đến hang đá trung ương, bị một cái vô hình vòng xoáy hấp thu. Mà tại kia vòng xoáy cuối cùng, hang đá nhất chỗ sâu, Trần Giã cảm thấy một cỗ ngay tại thai nén bên trong khí âm hàn. Kia khí tức giống như đã từng quen biết, chính là trước đó tại kia Tô Lan trên thân xuất hiện qua. Trần Giã ra tâm bên trong hiểu rõ, xem ra chính mình là tìm đúng địa phương. Nơi này quả nhiên cùng Tô Lan bản án có quan hệ. Nhìn thấy không, đây mới là bọn tỷ muội nên có dáng vẻ, thoát khỏi nam nhân trói buộc, chúng ta đem thu hoạch được tân sinh. Trần Giã cố nén trong lòng gợn sóng, giả trang ra một bộ đã hướng tới lại có chút sợ hãi bộ dáng, nhút nhát hỏi, đạo trưởng, ta nghe nói ngày sau cung Tĩnh Huyền đạo trưởng đạo pháp cao thâm, nhất am hiểu là chúng ta những này số khổ nữ tử giải lo, không biết nàng lão nhân gia có đó không? Hắn nhất định phải xác nhận cái kia cho Lục Đại Hộ thiết lập ván cục Tĩnh Huyền, cùng trước mắt cái này đạo cô đến cùng là quan hệ như thế nào. Tĩnh Huyền sư tỷ. Trung niên đạo câu nghe được cái tên này, mắt thần linh hiện lấp lóe một cái, lập tức thẳng nhiên nói, sư tỷ nàng đang lúc bế quan thanh tu, không gặp khách lạ. Ngươi nếu có tâm, ngày sau nhập môn tự có cơ hội nhìn thấy nàng. Nàng trên miệng nói đến hời hợt, nhưng này một lát chần chờ, đã bại lộ vấn đề. Cái này Tĩnh Huyền, không chỉ có cùng các nàng là cùng một bọn, mà lại địa vị chỉ sợ còn ở lại chỗ này cái trung niên đạo cô phía trên. Trần Giác còn muốn hỏi cái gì, đúng lúc này, người trung niên này đạo cô nói, đi thôi, ngươi bây giờ trần duyên chưa hết, không thể ở đây ở lâu chờ ngươi sau khi trở về nghĩ rõ ràng tự mình nội tâm, sau đó lại đến thâm tu đi. Trần Giác biết rõ không thể nóng nổi, liền thuận thế giả bộ như một bộ thân thể khó chịu dáng vẻ, sắc mặt có chút trắng bệnh, thân thể cũng lung lay. Tốt đạo trưởng, ta cũng xác thực cảm giác có chút choáng đầu khó chịu. Trung niên đạo cô thấy thế quả nhiên không có hoài nghi, ngược lại lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Đây là phản ứng bình thường, nói rõ ngươi tuệ căn chưa mẫn, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng, suy nghĩ kỹ một chút lời ta nói. Nàng vừa nói, một bên đem Trần Giã đưa về mặt đất. Trước khi chia tay, nàng còn không vong ngữ trọng tâm giải vỗ Trần Giã bà bay. Nhớ kỹ, nam nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm, sớm ngày chặt đứt tơ tình, thoát khỏi bọn hắn trói buộc, mới là ngươi chính đạo. Trần Giã, hắn cố nén nhả danh dục vọng, đối đạo cô cảm động đến rơi nước mắt hành lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Chương 95, chân tướng bị xuyên tạc ký ức. Chương 95, chân tướng bị xuyên tạc ký ức. Trở lại lục phủ, Trần Giã làm chuyện thứ nhất liền đem trên mặt mình trang dung tẩy đi, đổi về nam trang. Vừa ra gian phòng, liền nhìn thấy Lục đại hộ chính lo lắng chờ ở ngoài cửa, gặp hắn ra, trên mặt lập tức hiện ra hy vọng. Trần tiểu huynh đệ, ngươi có thể tính trở về. Nguyên lai tại Trần Giã đi ngày sau cung điệu tra việc này thời điểm, Lục đại hộ đồng dạng không có nhàn rỗi, lượt mời cao nhân, nghĩ giải quyết trong nhà chuyện này. Bất đắc dĩ, hắn vốn là nhà giàu mới nổi xuất thân, chân chính cao nhân hắn căn bản tiếp xúc không đến, không phải trước đó hắn cũng sẽ không cầu hảo hữu tề thế hào giúp mình mời cao nhân đến xử lý chuyện này. Về phần phổ thông đạo sĩ cùng hòa thượng, nghe xong là có thể phụ thân biểu diễn tại nhà con hát, sau đó tiếp tục hát hí khúc nói chuyện lệ quỷ, căn bản liền đến đều không đến, trực tiếp liền cự tuyệt. Số ít một chút gan lớn, chịu tới, cũng không nhìn ra cái như thế về sau, dù sao kia Tô Lan Đoan hồn căn bản cũng không tại lục ra. Cái này cũng dẫn đến Lục đại hộ càng phát ra tuyệt vọng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trần Giã trên thân. Trần Giã cũng nhìn ra Lục đại hộ vội vàng, bởi vậy cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem chính mình điều tra kết quả giảng thuật một lần. Kia địa phương căn bản không phải cái gì thành tu chi địa, mà là một cái hất lên đạo quan áo ngoài tà giáo ba điểm. Các nàng lấy quyến nữ quyến làm tên, kỳ thực là tại sàng chọn những cái kia trong lòng đối nam nhân, đối thế đạo tràn ngập oán hận nữ tử, đưa các nàng dẫn vào dưới mặt đất, thông qua một loại nghi thức đến phóng đại cũng hấp thu các nàng oán khí. Về phần ngươi trong miệng Tô Lan, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đơn thuần oán quỷ trả thù. Nàng chấp niệm, nàng oán hận đều bị nhóm người này lợi dụng, các nàng không ngừng mà dùng những cái kia thu thập tới oán khí đi nuốt môi nàng, đưa nàng luyện thành một cái trước nay chưa từng có lệ quỷ. Ngươi cùng ngươi người nhà, bất quá là các nàng chọn chúng một khối đá mài đao, một trận dùng để mở lưỡi tế sống thôi. Lục đại hộ nghe được toàn thân phát run, trước mắt biến thành màu đen, đột nhiên vô bàn một cái. Lẽ nào lại như vậy, bọn này yêu đạo, đơn giản khinh người quá đáng. Không được, ta hiện tại liền đi tìm lão tề, để hắn triệu tập nhân mã, đem cái này ngày sau cung cho mình. Lục lao ra, an tâm chớ đổi. Trần Giã thần sắc bình tĩnh. Ngày sau cung tại trấn biển vệ cất ở đây ai nhiều năm, hương hỏa cường thịnh, căn cơ thâm hậu, ngươi bây giờ không có bất luận cái gì xác thực chứng cứ, chỉ dựa vào ta lời từ một phía, làm sao có thể để quan phủ xuất binh? Lục đại hộ trên mặt lửa giận trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Đúng vậy a, đối phương liền quan phủ cũng dám tính toán, như thế nào kẻ vớ vẩn. Hắn chán nản ngã ngồi trên ghế, phản phất một nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi, thanh âm khàn giọng cầu khẩn nói, kia, thật là như thế nào cho phải? Trần tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải mau cứu ta, mau cứu ta nữa nhi a. Chỉ cần có thể bảo trụ kinh hồng tính mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nhìn xem cái kia tuyệt vọng bộ dáng, Trần Giã trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng. Biện pháp, cũng là không phải là không có. Biện pháp gì? Lục đại hộ mừng rỡ, lập tức hỏi: "Chúng ta lại diễn một màn kịch, vừa ra lấy ngươi cùng Tô Lan cố sự làm nền bản vở kịch." Lục đại hộ sững sờ. Trần Giã trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nhưng lần này mục đích không phải Trần An, mà là dẫn đạo, chúng ta muốn để Tô Lan tận mắt thấy Trần tướng, để nàng rõ ràng chính mình bất quá là bị người lợi dụng công cụ, để nàng đem đầy ngập oán hận, chuyển hướng chân chính phía sau màn hát thủ. Cái này có thể được không? Lục đại hộ có chút chần chờ. Có được hay không, dù sao cũng phải thử một lần mới biết rõ. Cái này Tô Lan nhân vật, để ta tới đóng vai. Trần Giã nhìn Lục đại hộ một chút, về phần kiếp nổ, liền cần lệnh ái Lục Kinh Hồng tiểu thư đến phối hợp. Không được. Lời còn chưa dứt, Lục đại hộ tựa như cùng bị đạp cái đuôi mèo, đột nhiên nhảy dựng lên, quả quyết cự tuyệt. Tuyệt đối không được, ta tuyệt không thể bắt ta nữ nhi tính mạng đi mạo hiểm. Hắn cảm xúc kích động, hai mắt đỏ thẫm, ta tình nguyện tan hết gia tài, mang theo nàng cao chạy xa bay, cũng tuyệt không để nàng đặt mình vào hiểm cảnh. Trần Giã lẳng lặng nhìn xem hắn, thẳng đến tâm tình của hắn thoáng bình phục, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, "Lục lão gia, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Kia nữ quỷ đã có thể tìm tới cửa, ngươi coi như chạy đến Tiên Nhai Hải Giác, nàng cũng có thể theo tới. Đến thời điểm cha con các người hai người, gọi mỗi ngày không nên, têu đất đất chẳng hay, đây mới thực sự là một con đường chết. Cho nên đây là các ngươi duy nhất có thể sống cơ hội." Lục đại hộ trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ Trần Giã ra nói là tình hình thực tế. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mà thanh âm kiên định từ phía sau bình phong truyền đến. "Cha, ta nguyện ý." Lục Kinh Hồng chậm rãi đi ra, hốc mắt của nàng cũng là đỏ, hiển nhiên đã đem hết thảy đều nghe đi vào. Thời khắc này nàng, trên mặt lại không trước đó điêu ngoa tùy hứng, thay vào đó là một loại cùng tuổi tác không hợp quyết tuyệt. Cha, nàng đi đến bên người Lục Đại Hộ, nắm chặt hắn băng lên tay, ta cũng muốn là nhà chúng ta, là chính chúng ta, tranh một đầu sinh lộ. Lục Đại Hộ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, thật sự là nghiệp chướng a, phải sớm biết như thế, ta trước đây còn không bằng trực tiếp chết đây. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, kế hoạch định ra, Trần Dã lập tức tìm được Quan Tứ Hải, đem việc này từ đầu chí cuối cáo chi hắn. Quan Tứ Hải nghe xong thật lâu trầm mặc không nói, thậm chí liền trong tay nó điếu đều quên một chút lửa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một lần nho nhỏ biểu diễn tại nhà, thế mà lại liên lụy ra như thế kinh thiên động địa nội tình. Hắn bản năng muốn cự tuyệt, dù sao cái này đã vượt xa khỏi một cái gánh hát có thể lẫn vào phạm chủ. Cũng không có chờ hắn mở miệng, Lục Đại Hộ liền mở ra một cái để hắn không cách nào cự tuyệt giá trên trời. Quan Tứ Hải do dự, hắn đem Trần Dã kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi nói với ta câu lời nói thật, đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nếu là không có nắm chắc, chúng ta hiện tại liền cuốn gói rời đi, vũng nước đục này, chúng ta không lội." Trần Dã nhìn xem hắn khẩn trương mặt, đông nhiên cười một tiếng. "Chủ gánh yên tâm, lần trước đối hí kịch kia Tô Lan đối ta đã rất có hảo cảm, cho nên nàng sẽ không dễ dàng làm tổn thương ta." Nghe nói như thế, Quan Tứ Hải mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu đồng ý vạn sự sẵn sàng. Trần Dã bắt đầu chế định kỹ càng khẩn cấp dự án, hắn yêu cầu Lục Đại Hộ cung cấp một cái thích hợp sân khấu kịch. Lục Đại Hộ không dám thất lễ, cấp tốc tuyển định trong phủ một chỗ hoang phế đã lâu, ngày bình thường âm khí âm u tiểu viện, đồng thời lập tức sai người dựa theo Trần Dã yêu cầu trong đêm bố trí. Toàn bộ lục phủ trên dưới, ngoại trừ mấy cái hoạch tâm nhân viên, đều đối sắp phát sinh hết thảy không biết chút nào, nhưng này cố mưa gió sắp đến phong mãn lâu không khí khẩn trương, lại ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Hoang phế trong tiểu viện, ánh đến chập chờn, đem người cái bóng kéo đến vừa mảnh vừa dài, bằng thêm mấy phần quỷ dị. Trong sân, một phương đơn sơ sân khấu kịch đã dự tốt. Trần Dã đã ra vẻ áo xanh hoa đán, thân mang một bộ trắng tuần đồ hóa trang, lặng lặng mà ngồi tại giữa đài trên ghế. Lục Kinh Hồng thì ngồi tại bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo. Chỉ là con mắt của nàng lại luôn không tự chủ được hướng bên người Trần Dã trên thân nghiêng mắt nhìn. Mỗi nhìn một chút, lòng của nàng liền cuồng loạn một trận. Bởi vì dưới ánh trăng Trần Dã hóa trang đơn giản tuyệt, mày như núi xa, mắt như thu thủy, gương mặt kia tại hí kịch trang phát hỏa dưới, đẹp đến mức thư hùng chớ phân biệt, mang theo một loại hồn siêu phách lạc bị lực. Lục Kinh Hồng thậm chí cảm thấy đến, liền xem như vẽ lên tiên tử sợ là cũng không kịp hắn thời khắc này nửa điểm phong hoa. Kinh diễm sau khi, trong lòng của nàng lại vẫn sinh ra một tia không hiểu hưng phấn. Nàng cũng không hiểu rõ chính mình vì sao muốn hưng phấn, dù sao chính là hưng phấn. Trần Dã bị nàng thấy có chút phiền muộn không thôi, nhịn không được nghiêng đầu, thấp giọng trách mắng, "Trung thực đợi, đừng lao nhìn lung tung." Lục Kinh Hồng bị hắn quát lớn gương mặt từng đỏ, vội vàng thu hồi ánh mắt, đoan chính ngồi tốt, có thể khỏe mắt quét nhìn vẫn là không nhịn được len lén liếc đi qua. Ngoài viện cách đó không xa, Lục Đại Hộ cùng Quan Tứ Hải khẩn trương đề phòng, trên mặt đều biết đầy lo lắng. Bóng đêm dần dần sâu, trong không khí hàn ý càng ngày càng đậm. Lục Kinh Hồng mặc dù sợ hãi, nhưng nhìn xem bên cạnh Trần Dã kia bình tĩnh tỉnh táo bên mặt, sợ hãi trong lòng lại cũng tiêu tán không ít. Rốt cuộc, hô. Trong tiểu viện đất bằng nổi lên một trận âm phong, thổi đến ánh nến điên cuồng chập chờn, gần như dập tắt. Một cỗ thấu xương khí âm hàn trong nháy mắt tràn ngập ra, trong không khí phản phất còn kèm theo một tia như có như không son phấn hương khí. Tại chập chờn bất định ánh nến bên trong, một cái mơ hồ áo đỏ nữ ảnh ở trong viện cây kia láo hoẹ thụ dưới chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nàng tới. Âm phong gào thét, cao đến mặt người gò má đau nhức. Cây kia láo hoẹ thụ dưới, áo đỏ nữ ảnh triệt để ngưng thực, lộ ra Tô Lan tấm kia mặt tái nhợt. Nàng không có ngũ quan, chỉ có hai cái đen ngòm hốc mắt, nhìn chằm chằm trên sân khấu Lục Kinh Hồng. "Trả mạng cho ta." Bén nhọn đến không giống tiếng người gào thét, phản phất có thể đâm xuyên màng nhĩ, thẳng đến linh hồn chỗ sâu. Sau một khắc, Tô Lan thân ảnh hóa thành một đạo màu máu tàn ảnh, mang theo ngập trời hoàn khí, trực tiếp nhào về phía Lục Kinh Hồng. Kia cố hung lệ chi khí, để ngoài viện Lục Đại Hộ cùng Quan Tứ Hải đồng thời biến sắc, trái tim cơ hồ nhảy ra cổ họng. Lục Kinh Hồng càng là dọa đến toàn thân cứng ngắc, trong con mắt phản chiếu lấy kia cấp tốc thả đại khủng bố thân ảnh, liền thét lên đều không phát ra được, trong đầu chỉ còn lại một mảnh trống không. Xong. Ngay tại cái này trong chớp mắt, một mực tính tọa bất động Trần Dã, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn không nhúc nhích nào mình, chưa kết pháp quyết, chỉ là mở miệng ra. Nghĩ trước đây, cây hoa đào dưới, người ta sơ gặp. Một đạo cao vút mà réo rắt giọng hát, đột nhiên nổ vang tại tĩnh mịch trong tiểu viện. Thanh âm này, không giống thế gian thanh âm, phản phát xuyên thấu âm dương giới hạn, mang theo một loại không cách nào nói rõ ma lực. Câu hồn danh linh thông ú thiên phú, toàn lực phát động. Đang điên cuồng nhào về phía Lục Kinh Hồng Tô Lan, quỷ thân thể chấn động mạnh một cái, vọt tới trước tình thế lại cứ thế mà dừng ở giữa không trung. Nàng kia chống rông hốc mắt, máy móc chuyển hướng thanh âm nơi phát ra, Trần Dã. Trần Dã không để ý đến nàng nhìn chăm chú, vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình hí kịch bên trong. Chỉ gặp hắn thủy tụ hất lên, tư thái biểu chuyển, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đã hóa thành cái kia mới biết yêu thiếu nữ Tô Lan. Ngươi nói mặt người kia hoa đảo, không kịp ta giữa lông mày mực đỏ. Ta cười ngươi miệng lưỡi trơn tru, trong đấy lòng lại nở hoa. Hắn giọng hát reo rắt thảm thiết động lòng người, mỗi một chữ, mỗi một cái âm đều phảng phất mang theo hình tượng. Kia thanh mai trúc mã quá khứ, kia hai nhỏ vô tư tình cảm, tại Trần Dã diễn dịch hạ như là một bức phai màu bức tranh, tại Tô Lan ý thức chỗ sâu chậm rãi triển khai. Thanh âm của hắn, tư thái cùng thần vận, tại thông vũ thiên phú ra chỉ dưới, lại cùng Tô Lan còn sót lại ký ức sinh ra hoàn mỹ của mình. Trên thân Tô Lan kia cấu ngập trời hung lệ chi khí, mắt Trần có thể thấy bắt đầu biến mất. Nàng không còn gào thét, chỉ là treo giữa không trung, lặng lặng nhìn xem Trần Dã biểu diễn, trống rỗng trong hốc mắt lại chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ngoài viện Lục Đại Hộ nghe cái này quen thuộc từ ngữ, nhớ tới cái kia sớm đã thân ảnh mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Trên sân khấu, Trần Dã biểu diễn còn đang tiếp tục. Hắn nhìn thấy Tô Lan đoán khí đã bị dẫn đạo, đáy mắt tinh quang lóe lên, giọng hát đột nhiên nhất chuyển, trở nên ai đoán mà bị phẫn. Ai ngờ nghĩ, một buổi sáng phú quý, lang tâm như sắt. Thế non hẹn biển còn tại thai, người mới đã trên bạch ngọc giai. Kịch Nam tiến vào bước ngoặt. Tô Lan quỷ thân thể lần nữa run lẩy bẩy, vừa mới bình phục oán khí lại có một lần nữa sôi trào dấu hiệu. Nàng hận. Hận nam nhân kia bạc tình bạc nghĩa. Ngay tại lúc nàng sắp lần nữa bị cừu hận thôn vệ thời điểm, Trần Dã hát tử nhưng lại là biến đổi. Ba thước lụa trắng treo xà bên trên, vì sao không thấy nước mắt hai hàng? Là kia tình yêu thuốc người chết, vẫn là sau lưng có xài lang. Một câu cuối cùng, Trần Dã âm điệu cất cao, như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Tô Lan hồn phách phía trên. Ông, Tô Lan quỷ ảnh mãnh liệt run rẩy lên, phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn gào thét. Cái này âm thanh gào thét bên trong, không còn là đơn thuần đoán độc, mà là tràn đầy mê mang cùng dãy rủa. Đúng a, ta lúc ấy thật muốn chết phải không? Ta vì hắn nỗ lực hết thảy, hắn lại muốn khác cưới người nàng, ta là hận, ta là oán, có thể ta thật cam tâm cứ thế mà chết đi sao? Đúng, ta giống như rút lui, kia thời điểm ta không muốn chết. Từng cái suy nghĩ như là măng mọc sau mưa, điên cuồng từ nàng kia bị oán khí cùng hoang nôn Trần Phong ký ức chỗ sâu sông ra, bị xuyên tạc hết thảy, rốt cục tại Trần Dã cường lực dẫn đạo hạ từng khúc băng liệt. A, Tô Lan ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô số hỗn loạn xuất hiện ở trong óc nàng tránh bể, cuối cùng như ngừng lại nàng treo xả tự vẫn đêm ấy. Trong phòng, nàng đứng tại trên ghế, đem lụa trắng mặc lên cổ của mình. Băng lãnh xúc cảm để nàng toàn thân run lên, sợ hai tử vong trong nháy mắt che mất tất cả oán hận cùng không cam lòng. Không, không đáng giá. Vì một cái người phụ tâm, bồi chính trên tính mạng, quá uổng phí. Nàng đưa tay muốn giải khai trên cổ lụa trắng, nhưng vào lúc này, một tiếng quạt kẹt vang, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người mặc đạo bào màu xám, khuôn mặt từ bi đạo cô, dẫn theo một chiếc đèn, lẳng lặng đi vào. Là ngày sau cung tính Huyền đạo trưởng, là cái kia nghe nàng khóc lóc kể lể, vì nàng đánh ôm bất bình, khuyên nàng nghĩ thoáng hết thể người hảo tâm. Đạo trưởng, ta. Tô Lan giống như là thấy được cứu tinh, vừa định mở miệng cầu cứu, có thể nàng nhìn thấy, lại là Tĩnh Huyền đạo trưởng tấm kia trở nên băng lãnh mà xa lạ mặt, cùng góc miệng một màn kia cười lạnh. Đứng ốc, nam nhân đều là không dựa vào được, cho nên chỉ có tử vong mới là người kết cục tốt nhất. Ngươi oán, ngươi hận, còn xa xa không đủ a. Đang khi nói chuyện, vị này Tĩnh Huyền đạo trưởng đá mạnh một cước lật ra nàng dưới chân ghế. Không. Cực hạn ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền đến, Tô Lan thân thể tại giữa không trung điên cuồng giãy giụa, hai tay gắt gao móc lấy trên cổ lụa trắng, hai chân loạn đạp, phát ra ôi ôi tiếng vang. Nàng không muốn chết. Nàng thật không muốn chết. Nàng dùng hết sau cùng lực khí, tràn ngập khẩn cầu nhìn về phía cái kia tự tay đưa nàng đưa lên tuyệt lộ đạo cô. Nhưng mà Tĩnh Huyền chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, nhìn xem tính mạng của nàng một chút xíu trôi qua, nhìn xem nàng oán hận tại tử vong thôi hòa dưới, điên cuồng sinh sôi, lớn mạnh. Thẳng đến nàng triệt để không một tiếng động, Tĩnh Huyền mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người lặng yên không một tiếng động rời đi, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Vâng. Tất cả ký ức cầm vang quan thông. Nguyên lai ta không phải tự vẫn. Nguyên lai ta là bị nàng giết chết. Tĩnh Huyền. Chương 96, lĩnh ngộ kỹ năng mới, hóa trang lên sân khấu. Chương 96, lĩnh ngộ kỹ năng mới, hóa trang lên sân khấu. Tô Lan quỷ ảnh trên không trung điên cuồng bặm mẹo, bước lên hắc khí cơ hồ muốn đem cả viện thôn vệ. Giờ phút này, vô số vỡ vụn ký ức hình tượng ngay tại nàng hồn thể bên trong cọ rửa, cuối cùng hội tụ thành tấm kia tại đèn đuốc hạ băng lãnh mà giả nhân giả nghĩa mặt. Là nàng giết mình, cũng là nàng dùng hoang ngôn che đậy hồn phách của mình, xoắn cải trí nhớ của mình, đem chính mình xem như một cây đao, đi đối phó một cái sớm đã không có quan hệ gì với mình nam nhân. Chính mình sau khi chết tất cả thống khổ cùng không cam lòng đều bắt nguồn từ cái này ra vẻ đạo mạo nữ nhân. Nghĩ đến cái này, Tô Lan lửa giận ngập trời, hận không thể hiện tại liền trở về tìm cái này Tĩnh Huyền giằng co. Bất quá dưới mắt còn có chút sự tình muốn đi làm. Thế là kia ngập trời quỷ khí chậm rãi bình phục, tại giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thành Tô Lan bộ dáng. Nàng cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa Lục Đại Hộ, ánh mắt hết sức phức tạp. Hận ý không có, thay vào đó là một loại khó nói lên lời mê mang cùng ấy nấy. Làm tầng kia hoang ngôn mê vụ tán đi, nàng lại về nhìn trước đây cùng cái này Lục Đại Hộ quá khứ, mới phát hiện rất nhiều chuyện căn bản không phải nàng trong trí nhớ dáng vẻ. Chính trước đây xác thực rất làm, thậm chí đã không thể dùng cố tình gây sự để hình dung, đơn giản chính là ở không đi gây sự. Mà khi tử vong chân chính tiến đến, chính mình nuốt ở trên ghế không dám chịu chết một khắc này, Tô Lan mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đó chính là chính mình đối Lục Đại Hộ tình cảm có lẽ càng nhiều hơn chính là không cam lòng cùng bản thân cảm động, còn lâu mới có được đến có thể không màng sống chết tình trạng. Chính mình bất quá là một cái bị cừu hận cùng hoang luôn điều khiển kẻ đáng thương. Lục Lang, Tô Lan nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hết thảy đều đi qua, là ta trách lầm ngươi, ngươi cũng không cần hận ta, ngươi ta hữu duyên vô phận, ngày sau ngươi nhiều hơn bảo trọng. Một tiếng Lục Lang khiến Lục Đại Hộ toàn thân kịch chấn, hắn nâng lên kia trương mãn là nước mắt mặt mò, nhìn xem giữa không trùng cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lan Nhi, ta làm sao có thể hận ngươi đây, ngươi về sau cũng muốn nhiều hơn bảo trọng a. Lục Đại Hộ biết rõ, khả năng này là bọn hắn một lần cuối cùng gặp nhau, bởi vì Tô Lan đã buông xuống cùng chính mình dây dưa. Ân đoàn kết. Tô Lan thân ảnh nhất chuyển, phiêu nhiên rơi vào trên sân khấu, đối Trần Dã thật sâu cúi đầu. đa tạ công tử hai lần xuất thủ là ta mở ra ký ức công xiềng, này ân này đức, Tô Lan suốt đời khó quên. Lúc này Trần Dã cảm giác rất mệt mỏi, vừa rồi trận kia vợ kịch đối với hắn áp lực cực lớn. Bởi vậy đối mặt Tô Lan nói lời cảm tạ, Trần Dã chỉ là khoát tay áo, sau đó dùng mọi mệnh thanh âm nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác thôi, không cần như thế. Tô Lan thấy thế cảm kích lại là cúi đầu, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một cái. Trần Dã đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Tô Lan dừng thân hình, hơi nghi hoặc một chút nói, công tử còn có gì phân phó? Ngươi có phải hay không dự định hiện tại liền đi ngày sau cùng tìm cái kia Tĩnh Huyền báo thủ? Trần Dã hỏi. Không tệ. Vừa nhắc tới Tĩnh Huyền, Tô Lan quỷ khí lần nữa không bị khống chế quần quật bắt đầu, trong hai con ngươi lóe ra tiên huyết đỏ thẫm. Nàng giết tính mạng của ta, lường gạt ta hồn phách, thù này không đội trời chung, ta tự nhiên muốn trả thù lại. Trần Dã nghe vậy thở dài, ngươi dạng này trở về là báo không được thù. Kia Tĩnh Huyền đã dám làm hạ bực này chuyện ác, há lại sẽ không có chuẩn bị ở sau. Ngày sau cung nội tàng ô nạc cấu, cao thủ đến cũng hết, ngươi cảm thấy một mình ngươi. Ách, một cái quỷ, đấu qua được các nàng tất cả mọi người. Trần Dã như là một chậu nước lạnh, đem Tô Lan đầy ngập lửa giận tới tắt hơn phân nửa. Nàng trầm mặc. Đúng vậy à, đối mới có thể đem chính mình luyện thành lệ quỷ, có thể thu tập nhiều như vậy nữ tử ma khí, thậm chí dám tính toán quan phủ, như thế nào dễ tới bối. Chính mình cứ như vậy lô mang vượt qua, không khác nào lấy trứng chọi đá. Có thể chẳng lẽ cứ tính như vậy? Kia ngập trời lỡ máu, kia vô tận cốt đủ, chẳng lẽ liền muốn như thế nuốt xuống? Kia, ta nên như thế nào? Tô Lan trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng không cam lòng. Dĩ nhiên không phải được rồi. Trần Dã ánh mắt tại ánh đến hạ lộ ra phá lệ sáng tỏ, chúng ta có thể liên thủ. Liên thủ? Tô Lan ngây ngẩn cả người, như thế nào liên thủ? Trần Dã trên mặt hiện ra một tia ý vị thâm trường ý cười, tự nhiên là có biện pháp. Dứt lời hắn hướng Tô Lan vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới gần chút. Sau một lát, Lục Kinh Hồng nhìn xem trên sân khấu tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán một người một quỷ, nhịn không được có chút kinh ngạc. Cái này cũng được. Một phen mật nghị về sau, Tô Lan mang theo hài lòng tần sắc, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở trong màn đêm. Lục Đại Hộ gặp nguy cơ giải trừ, lập tức mừng rỡ, vội vàng tiến lên nói phải lớn sắp xếp tiệc lễ yến, thịnh tình khoản đãi Trần Dã. Yến hội thì không cần. Thời khắc này Trần Dã chỉ muốn nhanh đi về nghỉ ngơi, liền trực tiếp tự tuyệt. Bất quá đang đi ra mấy bước về sau hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay người đối Lục Đại Hộ hô, đúng rồi, số dư đừng quên kết một cái. Nói xong cũng không để ý Lục Đại Hộ nhiệt tình giữ lại, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Trở lại trong phòng, Trần Dã hướng trước gương đồng ngồi xuống, nhìn xem trong kính cái kia chưa tháo trang sức chính mình, thần sắc có chút cổ quái. Không thể không nói, cái này câu hồn danh linh thiên phú phối hợp cái này áo liền quần, lực sát thương quả thật có chút kinh người. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm, ngay tại vừa mới Trần Dã dẫn đạo Tô Lan ký ức, đem kia xuất diễn sướng đến cực hạn thời điểm, nghề nghiệp của hắn bảng lặng yên phát sinh một tia biến hóa. Người tại hí kịch bên trong dẫn đạo vong hồn, tại hát đọc làm đánh ở giữa khám phá hư ảo, đối đóng vai một đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, thành công lĩnh ngộ kỹ năng, hóa trang lên sân khấu làm ngươi đóng vai đặc biệt nhân vật lúc, bị lực của ngươi, dáng vẻ, sức thuyết phục đem đạt được tăng lên cực lớn, ngươi ngụy trang thiên ý vô phùng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể rung động lòng người, khiến xem người khó phân biệt thật giả, sinh lòng hào cảm. Trần Dã nhìn xem kỹ năng này miêu tả, lâm vào lâu dài trầm mặc. Kỹ năng này nói như thế nào đây? Nhìn qua vẫn rất nghiêm chỉnh, có thể làm sao cảm giác quái chỗ nào quái? Gân gà, quá gân gà. Trần Dã lắc đầu, tự nhủ, ngoại trừ thuận tiện chính mình tiếp xuống đi ngày sau cũng tiếp tục câu cá chấp pháp, giống như cũng không có gì đại dụng. Hắn một bên nhà rảnh, vừa bắt đầu tan mất trên mặt trang dung. Theo thuốc màu bị một chút xíu lao đi, trong kính kia điên đảo chúng sinh tuyệt sắc giai nhân lại biến trở về cái kia mặt mày trong sáng, ánh mắt trầm tĩnh thiếu niên. Lập tức Trần Dã mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Trần Dã chức nghiệp, câu hồn danh linh lở bờ 1, hát đọc làm đánh, hiển thị rõ phong hoa, lấy hí kịch nhập đạo, cùng quỷ thần nói, thiên phú, thơ ngu, thanh âm của ngươi cùng biểu diễn có thể tùy tiện vượt qua âm dương giới hạn, gây nên quỷ hồn cộng minh kỹ năng, tỉ mỉ lở bờ 3. Hóa trang lên sân khấu lở vờ một không thể không nói trận này biểu diễn tại nhà mặc dù kinh tâm động phách, nhưng thu hoạch cũng là tràn đầy, đầu tiên chính là chức nghiệp tấn thăng làm câu hồn danh linh. Tiếp theo chính là soát bước phát triển mới kỹ năng hóa trang lên sân khấu liên đối lấy trước đó tỉ mỉ cũng lên tới lở vờ 3 tại chức nghiệp thiên phú cùng kỹ năng gia chỉ dưới, bây giờ Trần Dã đối hí khúc lý giải đã đến một cái rất sâu tình trạng, cứ theo đà này, hẳn là không bao lâu liền có thể chính thức lên đài. Mà lại đừng quên, còn có ngày sau cung cái này lớn kinh nghiệm túi sách đâu. Bất quá đây đều là nói sau, lúc này Trần Dã đã vây được mắt mở không ra. Thậm chí liền y phục đều chẳng muốn thoát, trực tiếp nằm dài trên giường liền ngủ thật say. Chương 97, ai, thực sự là nghiệp chướng a. Chương 97, ai, thực sự là nghiệp chướng a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra chờ đến ngày thứ hai, Lục Đại Hộ tự mình an bài phong phú hiến hội khoản đãi gánh hát đám người. Trần Gia tức thì bị phục làm khách quý, bị đơn độc mời vào nhã gian bên trong. Cùng nhau ngồi vào vị trí còn có Quan Tứ Hải. Chỉ gặp Lục Đại Hộ bưng chén rượu, một trương mặt béo bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Trần tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chén rượu này, ta kính ngươi. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Trần Dã cười cười, cũng đem rượu trong chén uống vào. Qua ba lần rượu, Lục Đại Hộ sai người đặt lên một cái chiếu nặng cái dương, ngay trước Trần Dã mặt mở ra. Vàng nóng vàng thỏi xếp chồng chất đến thật chỉnh tề, tại dưới ánh đèn sáng rõ mắt người hoa. Trần tiểu huynh đệ, đây là đã nói xong 100 lượng hoàng kim, còn có thành nam ba gian cửa hàng khế đất, ngươi điểm điểm. Trừ cái đó ra, Lục Đại Hộ lại lấy ra một trương khế nhà. Đây là thành tây một chỗ ba tiến chỗ ở, cũng cùng nhau đưa cho tiểu huynh đệ, trò chuyện biểu tâm ý của ta. Quan Tứ Hải ở bên cạnh thấy mí mắt chực nhảy, trong lòng tự nhủ cái này Lục Đại Hộ xuất thủ cũng quá rộng rãi. Nhưng mà Trần Dã chỉ là nhìn thoáng qua tấm kia khế nhà, liền đem nó đẩy trở về. Lục lao ra hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng tòa nhà này ta không thể nhận. Lục Đại Hộ sững sờ, đây là vì sao? Ta hiện tại bất quá là gánh hát một học đồ, không có dễ không cơ, đống nhiên vào ở bực này hào trạch sẽ chỉ đưa tới không cần thiết ghen ghét cùng phiền phức. Trần Dã lời nói. Lục Đại Hộ nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lên ha ha, nhìn Trần Dã trong ánh mắt càng nhiều mấy phần khen ngợi. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có như thế bản sự, nhưng lại không tiêu không gấp, làm việc trầm ổn, kẻ này ngày sau tuyệt không phải vật trong ao. Tốt, là Lục Mỗ cân nhắc không chu toàn. Lục Đại Hộ cũng không bắt buộc, đem kế nhà thu hồi lại, bất quá đưa ra ngoài đồ vật cũng không có thu hồi lại đạo lý. Tòa nhà này ta trước thay ngươi thu chờ Trần Tiểu Huynh đệ ngươi thành nhân vật chính, ta lại tự mình đưa qua cho ngươi, mà lại ta tin tưởng kia một ngày chắc chắn sẽ không quá lâu. Hắn thấy, liền lấy Trần Dã đêm đó triển lộ công lực, không nói kia câu thông thần quỷ thủ đoạn, riêng là kia tư thái giọng hát, thành danh lập cổ tay cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy liền mượn Lục lao ra chúc lành. Trần Dã mỉm cười. Ha ha ha, dễ nói, đến, uống rượu. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành, mắt thấy bầu không khí vừa vặn, Trần Dã lời nói xoay chuyển, Lục lao ra, phụ thượng sự tình xem như tạm thời chấm dứt, nhưng dễ trên phiền phức, còn không có diệt trừ. Lục Đại Hộ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, mừng rỡ, trong mắt lóe lên một tia khắc cốt hận ý Trần Tiểu Huynh đệ nói là ngày sau cung. Vừa nghĩ tới cái kia đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, suýt nữa làm hại nhà mình phá người vong tinh huyền đạo cô, hắn liền hận đến nghiến răng. Không tệ, Tiểu Huynh đệ nếu muốn đối phó đám kia yêu đạo, phàm là có bất luận cái gì cần phải ta Lục Mỗ người địa phương, cứ mở miệng, ta Lục Mỗ nhất định hết sức giúp đỡ. Lục Đại Hộ vỗ bộ ngực, chém đinh chặt sắt nói, tốt, đã có Lục lao ra câu nói này, vậy ta liền yên tâm. Trần Dã cũng nâng chén tình nói, yến hội tán đi. Khánh Xuân ban đám người trở về phòng của mình. Quan Tứ Hải lại kéo lại Trần Dã, một gương mặt mò trên viết đầy sầu lo. "Tiểu tử, ngươi thật dự định cùng ngày sau cùng ăn thua đủ? Kia địa phương tại Trấn Hải vệ kinh doanh nhiều năm, hương hỏa cường thịnh, căn cơ thâm hậu, cũng không phải dễ chơi. Chúng ta chính là cái hát hí khúc, trứng trọi đá a." Hắn sợ Trần Dã trẻ tuổi nóng tính, đâm đầu vào đi, đến thời điểm rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. "Chủ gánh yên tâm." Trần Dã nhìn xem hắn, mang trên mặt một tia làm cho lòng người an ý cười, "Ta tự có phân tức, sẽ không lấy chính mình tính mạng nói đùa." Gặp Trần Dã dã tâm ý đã quyết, Quan Tứ Hải cũng không tốt lại quên, chỉ có thể thở dài, vạn sự xem chừng. Trần Dã sở dĩ tự tin như vậy, tự nhiên không phải lỗ mãng. Đêm đó tại ngày sau cung dưới mặt đất hang đá, những cái kia bị tẩy não nữ quyến mặc dù nhìn xem cùng nhiệt, hoang khí trùng tiên, nhưng hắn thấy, lại có một cái sơ hở chí mạng. Hắn tìm tới Lục Đại Hộ, như thế như vậy bàn giao một phen. Cho nên từ hôm nay trở đi, Lục lao ra ngươi liền đối ngoại tuyên bố, lại tiểu thư bị kinh sợ dọa, một bệnh không dậy nổi, mà ngươi vì chiếu cố nữ nhi, cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đến cũng không thấy. Lục Đại Hộ từ không dị nghị, lập tức miệng đầy đáp ứng. Gánh hát bắt đầu chuẩn bị rút lui, Trần Dã cũng cùng theo bận rộn. Hắn đem kia trăm lượng hoàng kim bên trong hơn phân nửa đều tổn tiến vào trong thành lớn nhất cửa hàng bạc, chỉ để lại chút ít dự bị. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Dã bắt đầu giúp đỡ gánh hát chuyển đồ vật. Đúng lúc này, bên ngoài một người sư tỷ chạy vào, xong Trần Dã nháy mắt ra hiệu cười nói: "Tiểu sư đệ, mau đi ra đi, có người tìm." Trần Dã sững sờ, ai sẽ tìm đến mình đâu? Thế là hắn cất bước đi vào bên ngoài, sau đó liền nhìn thấy một nữ tử, là Lục Kinh Hồng. Chỉ gặp nàng mặc một thân màu hồng váy áo, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Trần Dã. Bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, thậm chí còn có một tia kính sợ. "Lục tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" Trần Dã hỏi. "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi." Lục Kinh Hồng hì hì cười nói. "Không thể." Dứt lời Trần Dã xoay người rời đi. Cái này trái ngược ứng hoàn toàn ra khỏi Lục Kinh Hồng dự kiến, nàng đội vàng lời nói, "Ai ai ai, chớ đi à, ta có việc." Trần Dã dừng lại bước chân, "Chuyện gì?" "Lần này ngươi đã cứu ta cả nhà, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm." Nói lời này lúc, Lục Kinh Hồng mặt đều bởi vì khẩn trương mà đỏ lên. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất chủ động mời nam tử. Nếu như nói trước đó nàng chỉ là đối Trần Dã tướng mạo cảm thấy hứng thú, như vậy tại thấy tận mắt đêm đó kinh tâm động phách về sau, cái này thiếu niên trong lòng nàng đã thành một cái tràn ngập sắc thái thần bí mê. Nàng rất muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một cái. Kết quả không nghĩ tới Trần Dã trả lời cũng đã làm giòn lưu loát, không rảnh. Nói xong Trần Dã cất bước liền đi, không chút do dự. Lục Kinh Hồng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, ủy khuất đến vành mắt đều đỏ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đi đến cái nào đều là chúng tinh phụ nguyện, chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ. Có thể kỳ quái là, ủy khuất qua sau nàng chẳng những không có tức giận, trong lòng kia cô hiếu kỳ ngược lại càng thêm nồng đậm, giống như là bị đốt mèo cả một cái, ngứa một chút. "Hừ, không ăn sẽ không ăn thôi, có gì đặc biệt hơn người?" Lục Kinh Hồng nết miệng oán hận nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán lần sau nên tìm cớ gì tiếp cận Trần Dã. Đối với Lục Kinh Hồng những ý nghĩ này, Trần Dã cũng không cảm kích, cũng lười cảm kích. Hắn thấy, loại này bình mật bên trong ngâm đại thiên kim tiểu thư giờ phút này đối với mình cảm giác liền cùng tiểu hài tử nhìn thấy mới lạ đồ chơi, tươi mới thời điểm như thế nào đều tốt, các loại kia cố mới mẹ sức lực đi qua, tự nhiên là vượt qua một bên. Hắn cũng không có thời gian, cũng không hứng thú theo nàng chơi loại này nhà tròi trò chơi. Cùng hắn ngày sau phiền phức, không bằng hiện tại liền cắt đứt quan hệ, đứng xa mà trông. Các loại rời xa Lục ra, trở lại gánh hát về sau, Thiết Đản mấy cái học đồ lập tức xuống tới. "Lục phủ đồ ăn ăn ngon không?" Thiết Đản mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, còn kém chảy nước miếng. "Ăn ngon, đơn giản quá thơm, chờ lần sau mang ngươi cùng đi ăn." Trần Dã cười vỗ vỗ Thiết Đản đầu vai nói, "Thật đắt, vậy đơn giản quá tốt rồi, cảm ơn ngươi a Trần ca. Thiết Đạn phát ra từ nội tâm hô một tiếng Trần ca. Cùng lúc đó, Quan Tứ Hải nhìn xem cùng đám học đồ chuyện trò vui vẻ Trần Dã, nhịn không được âm thầm gật đầu. Giờ phút này trong mắt hắn, Trần Dã đã sớm không phải một cái tiểu học đồ, mà là Khánh Xuân Ban Đài cây cột, là sắp dương danh Trấn Hải vệ thậm chí toàn bộ Đại Thuận Quốc danh sừng. Qua một thời gian ngắn liền an bài cho hắn đăng tràng. Quan Tứ Hải trong lòng âm thầm tính toán. Một bên khác, bị Tô Lan phụ thân qua Bạch Tiểu Ngọc cũng tỉnh lại. Mặc dù thân thể còn hết sức yếu ớt, nhưng khi từ người bên ngoài trong miệng biết được là Trần Dã cứu mình về sau, không khỏi dễ dỗi lấy đứng dậy, sai người đem Trần Dã mời đến nàng trong phòng. Tiểu sư đệ, lần này đa tạ ngươi. Bạch Tiểu Ngọc nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng phức tạp. Sư tỷ khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Trần Dã khoát tay áo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói xong vì tránh hiểm nghi, Trần Dã cũng không tại Bạch Tiểu Ngọc trong phòng quá nhiều lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Bạch Tiểu Ngọc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tăng Kỳ Hà lúc, nàng cũng bởi vì người sư đệ này khôi ngô dung mạo mà động qua chút tâm tư khác. Nhưng bây giờ, những cái kia suy nghĩ sớm đã tan thành mây khói, bởi vì nàng biết rõ, cái này thiếu niên chú định sẽ trở thành dương danh thiên hạ sừng, so sánh dưới, chính mình trước đó điểm này tầm tư nhỏ đơn giản ngây thơ mà cười. Ly khai gánh hát, Trần Dã dựa theo khế đất trên địa chỉ tìm được Lục Đại Hộ đưa cho hắn ba gian cửa hàng. Không thể không nói, Lục Đại Hộ người này xử sự thực sự. Ba gian cửa hàng đều ở vào thành Nam phồn hoa nhất đường đi, mà lại liên tiếp, theo thứ tự là tạp hóa cửa hàng, thợ may cửa hàng cùng một thư nhà phường, hơn nữa nhìn người kia người tới hướng, sinh ý hiển nhiên rất không tệ. Đợi đến trạng vạng tối sắp đóng cửa thời điểm, Trần Dã đi vào tạp hóa cửa hàng, ngay tại sau quầy đánh lấy bản tính trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn thấy một cái mặt mày thành tú thiếu niên đang muốn mở miệng hỏi thăm. Trần Dã móc ra khế đất đặt lên bàn, sau đó mỉm cười, phiền phức trưởng quỹ đem người đều gọi qua, ta có mấy lời muốn nói. Cái này trưởng quỹ thấy một lần trên bàn khế đất, lập tức hiểu được. Bọn hắn ngày hôm qua liền phải Lục Đại Hộ thông chi, nói là ông chủ mới muốn tới, để bọn hắn hảo hảo hầu hạ, không được có nửa điểm kinh mạng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này ông chủ mới cư nhiên như thế tuổi trẻ. Bất quá hắn không dám thất lễ, rất nhanh liền đem mặt khác hai nhà cửa hàng người cũng hô tới. Những này bọn tiểu nhị nhìn trước mắt cái này tuấn tú đến không tưởng nổi thiếu niên, trên mặt cũng đều viết đầy kinh ngạc. Đem gần nhất 3 tháng sổ sách đều lấy ra ta xem một chút. Trần Dã cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Mấy cái trưởng quỹ trao đổi một cái ánh mắt, mặc dù trong lòng có chút xem thường, nhưng vẫn là cùng cung kính kính đem sổ sách dâng tới. Bọn hắn không cảm thấy cái này cái mao đầu tiểu tử có thể nhìn ra môn đạo gì. Nhưng mà, Trần Dã chỉ là tùy ý lật vài tờ, liền dùng ngón tay điểm vào sổ sách nào đó một chỗ. Nơi này số lượng cùng phía trước tấm thứ 2 chỗ ghi lại đối không lên. Nơi này hao tổn có chút quá khoa trương. Từng cái vấn đề bị hắn tinh chuẩn xét ra, nghe được mấy cái kia trưởng quỹ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng đều bị thấm ướt. Bọn hắn ra tay mặc dù không lớn, nhưng xác thực tồn tại, vốn cho rằng thiên ý vô phùng, lại không nghĩ bị cái này thiếu niên một chút xem thấu. Trong lúc nhất thời, lại không người dám có nửa điểm lòng kinh thị. Đông, ông chủ, chúng ta đi. Trần Dã khoát tay áo, đánh gây bọn hắn, chuyện trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng từ hôm nay trở đi, ai còn dám tại trên trương mục động tâm, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hắn đương nhiên biết do nước quá trong ắt không có cá đạo lý, có chút ít tham ô không thể tránh được, chỉ cần không quá phận, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy tiện thay người, mới tới chưa hẳn liền so những lão nhân này càng sạch sẽ, đắc lực. Cho nên gõ một phen, lại cho cái táo ngọn, đây mới là ngự hạ chi đạo. Cửa hàng là ta, cũng là bát ăn cơm của các người, mọi người tốt tốt làm, cuối năm tiền lãi, ta bạc đãi không được các người. Một phen ân uy tịnh thi, mấy cái trưởng quỹ cùng tiểu nhị lập tức vui lòng phục tùng, đối Trần Dã thật sâu bái chào. Đa tạ ông chủ. Sơ bộ thành lập uy tín về sau, Trần Dã để tiểu nhị tại ba nhà cửa hàng hậu viện lầu 2, vì chính mình thu thập ra một gian phòng. Nơi này vốn là ở người địa phương, có thể từ cửa sau độc lập xuất nhập, thanh tính lại thuận tiện. Các loại tất cả mọi người lui ra về sau, Trần Dã nắm lô mui đem một cái bao để lên bàn. Đây là hắn tại ban ngày thời điểm từ phố xá trên chọn mua tới một bộ nữ tử váy áo cùng son phấn bột nước. Mặc dù nội tâm kháng cự, nhưng Trần Dã minh bạch, nếu muốn ở không đánh cỏ động rắn tình huống dưới trà trộn vào ngày sau cùng, đây là ắt không thể thiếu một bước. Mẹ nó, vì chuyện này, chính mình thật sự là bỏ ra quá nhiều. Nghĩ đến cái này Trần Dã thở dài, sau đó tướng môn cửa sổ đóng kỹ, dự định đi ngủ. Trước khi đến hắn đã cùng Quan Tứ Hải bắt chuyện qua, đêm nay không cần diễn lại ban, bởi vậy có thể an tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Dã liền đã đứng dậy. Hắn đôi gương đồng, đem những cái kia son phấn bột nước một chút xíu hướng trên mặt vẽ loạn. Động tác rất nhuần nhuyễn, dù sao đây là ăn cơm tay nghề, nhưng Trần Dã tâm tình lại phá lệ phức tạp. Theo mặt mày bị phát họa, son môi bị điểm bên trên, trong kính cái kia mặt mày trong sáng thiếu niên dần dần biến mất, thay vào đó là một cái dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh nữ tử. Đổi lại trên kia thân thanh lịch bái áo, phát động hóa trang lên sân khấu kỹ năng, cả người hắn dáng vẻ, thân vận đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều là phong tình, nhưng lại mang theo một cỗ sinh ra chớ gần xa cách cảm giác, làm cho lòng người sinh chợt trợn, nhưng lại không dám tùy tiện kinh nhận. Chí ít Trần Dã nhìn mình trong gương liền trầm mặc hồi lâu. Thật sự là nghiệp chứ a. Trần Dã thấp giọng nhả danh một câu, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là từ cửa sau lặng yên ly khai, tại góc đường mướn một cỗ xe đẩy tay, thẳng đến ngày sau cùng. Hôm nay ngày sau cùng, hương hỏa vẫn như cũ cường thịnh. Vô số phụ nhân, tiểu thư ra ra vào vào, mang trên mặt thành kính biểu lộ, đem nơi này trở thành duy nhất ký thác tinh thần. Mà khi Trần Dã sau khi xuống xe, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. bởi vì lúc này dung mạo của hắn quá mức xuất chúng, khí chất lại cùng người khác biệt, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Thậm chí có mấy cái tự xưng là phong lưu công tử ca, đang đưa quạt xếp liền muốn tiến lên bắt chuyện. Trần Dã đương nhiên không có khả năng để ý tới bọn hắn, hắn trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới đại điện bên trong, sau đó tìm được cái kia phụ trách dẫn đường nữ đạo đồng. Nữ đạo đồng nhìn thấy hắn, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh liền khôi phục cung kính, thấp giọng nói: "Quý khách xin mời đi theo ta." Chương 98, khúc cuối cùng người vẫn chương 98, khúc cuối cùng người vẫn lần nữa đi vào gian kia tinh thất, Trần Dã lập tức đã nhận ra không thích hợp. Trong phòng hương hỏa so với lần trước nồng nặc mấy lần không ngừng, trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào hương khí, nghe lâu lại để cho người ta có chút phập phồng không yên, tinh thần không yên. Lần trước vị kia trung niên đạo cô không thấy bóng dáng, thay vào đó là mấy tên thần sắc trang nghiêm tuổi trẻ đạo cô. Các nàng không có nhiều lời, chỉ là dẫn dắt đến lần lượt đến các nữ quyến, đi vào đầu kia quen thuộc thầm ý. Tĩnh mịch trong địa đạo, quanh quẩn đám người tiếng bước chân. Càng là xâm nhập, trong không khí hàn ý thì càng thấu xương. Làm hắn lần nữa bước vào tòa kia to lớn dưới mặt đất hang đá lúc, dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, cảnh tượng trước mắt vẫn là để hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Hang đá bên trong nữ tử số lượng so với lần trước hắn tới thời điểm nhiều hơn gần gấp đôi. Các nàng lít nha lít nhít làm thành một cái to lớn vòng tròn, thần sắc cùng nhiệt mà si mê, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà tại trong các nàng, cái kia nguyên bản vô hình oán khí vòng xoáy, giờ phút này càng trở nên mắt trần có thể thấy. Một đoàn nồng đậm hắc khí điên cuồng quái, tản mát ra làm cho người hít thở không thông âm hàn cùng oán độc. Cái này còn không phải nhất dọa người. Kinh người nhất chính là tại hắc khí vòng xoáy chính phía dưới, không biết khi nào, lại xuất hiện một cái to lớn huyết trì. Trong ao sôi trào đậm đặc đến gần như biến thành màu đen huyết thủy, ung ngục ung ngục mà bốc lên lấy bạc khí, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối hỗn hợp có bạc khí, xông thẳng người đỉnh đầu. Phía trên huyết trì, một cái mơ hồ hình người hư ảnh ngay tại chậm rãi ngưng tụ, nó khí tức so trước đây Tô Lan mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hiển nhiên chính là cái này ngày sau cung một mực tại thai nén đổ vật. Thế này sao lại là cái gì thu thập bạc khí, đây rõ ràng chính là một trận tà ác đến cực điểm huyết tế. Trần Dã lòng trầm xuống. Đúng lúc này, hang đá chỗ sâu truyền đến một trận rõ ràng tiếng bước chân. Tất cả mọi người an tĩnh lại, cùng nhiệt ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái hướng kia. Một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt gầy gò đạo cô chậm rãi đi ra. Nàng thân mặc một bộ đạo bào màu xám, mặt mày thanh lãnh, thần sắc ở giữa mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chính là Tĩnh Huyền. Chỉ gặp nàng quét mắt chúng nữ tử một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trung ương trên huyết trì, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Sau đó nàng đi đến huyết trì bên cạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo nàng trầm thấp chú ngữ âm thanh, trong huyết trì mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, đạo hình người kia hư ảnh cũng theo đó ngưng thật mấy phần, phát ra một tiếng ý mắng vui thích gào thét. Chư vị tỉ muội, các ngươi còn đang vì nam nhân bạc tình bạc nghĩa mà thống khổ sao? Còn đang vì thế đạo bất công mà oán hận sao? Tĩnh Huyền thanh âm vang lên, mang theo một loại mê hoặc người tâm ma lực. Nếu như là, vậy liền đem các ngươi thống khổ, các ngươi oán hận, các ngươi tất cả mọi thứ tâm tình tiêu cực đều vùi đầu vào phương này tắm đoán trong ngao đi. Nó sẽ gột rửa linh hồn của các ngươi, để các ngươi thu hoạch được tân sinh. Đồng thời các ngươi kính dâng cũng đem tư dưỡng thánh thai, đợi cho thánh thai hàng thế ngày, chính là các ngươi công đức viên mãn, siêu thoát khổ hải thời điểm. Thanh âm của nàng tràn đầy kích động tính, đem những cái kia đã sớm bị tẩy não các nữ quyến cảm xúc triệt để nhóm lửa. Ánh mắt của các nàng trở nên cuồng nhiệt mà mê ly, trong miệng tự lẩm bẩm, nhao nhao đem trong lòng mình nhất âm u suy nghĩ cùng cảm xúc, không giữ lại chút nào nhìn về phía huyết trì. Trần Dã chú ý tới, mỗi khi một cỗ oán khí bị huyết trì hấp thu, những cô gái kia sắc mặt liền trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể cũng mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới, phảng phất bị rút đi sinh mệnh tinh khí. Hắn lặng yên thôi động thông u thiên phú, thân niệm mò về kia phía trên ao máu hư ảnh. Một máy mắt, vô số hỗn loạn, thê lương kêu rên tràn vào trong đầu của hắn. Cái này đồ vật, căn bản không phải cái gì thánh thai, mà là từ vô số nữ tử bán niệm, hỗn hợp có người sống tinh huyết, cưỡng ép luyện hóa mà thành quái vật. Một cái từ đầu đến đuôi tà vật. Trần Dã ra tâm bên trong sát ý bốc lên, nhưng hắn biết rõ, hiện tại còn không phải động thủ thời cơ. Lúc trước hắn liền phát hiện, cái này nghi thức sơ hở ngay tại ở những này bị che đậy nữ quyến trên thân. Bởi vì Tĩnh Huyền có thể dẫn đạo các nàng hoàn khí, chính mình thân là câu hồn danh linh, cũng tương tự có thể. Trần Dã hít sâu một hơi, cũng học cái khác nữ quyến dáng vẻ, trên mặt lộ ra thống khổ cùng oán độc thần sắc, phảng phất cũng bị nghi thức lây nhiễm, bắt đầu đầu nhập hoàn khí của mình. Kỳ thực hắn âm thầm đem thông u thiên phú thôi phát đến cực hạn, lặng yên cùng toàn bộ trong hang đá kia to lớn oán khí hải dương thành lập nên một tia như có như không cộng minh. Hắn cũng không phải là hấp thu, mà là tại nếm thử đi ảnh hưởng, đi dẫn đạo. Thời gian từng giờ trôi qua, nghi thức dần dần đạt đến cao trào. Trong huyết trì hư ảnh đã nhanh muốn ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh hài nhi hình thái, mà chủ đạo nghi thức Tĩnh Huyền đạo trưởng cũng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tiến vào tầng sâu nhất trạng thái nhập định, cùng quỷ kia thai thành lập liên hệ nào đó. Ngay tại lúc này, Trần Dã trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên mở miệng ra. Hắn không có phát ra kinh thiên động địa hò hét, mà là dùng một loại như khóc như tố, như đoán như mộ kỳ lạ giọng hát thấp giọng ngâm sướng bắt đầu. Thanh âm này không lớn, lại mang theo câu hồn danh linh kia đủ để vượt qua âm dương ma lực, tinh chuẩn đưa vào mỗi một cái nữ quyến trong hai. Hắn không có hát cụ thể kịch nam, mà là trực tiếp hát ra những này trong nữ nhân tâm nhất chỗ sâu thống khổ, hát ra các nàng bị đè nén khát vọng. Hoa trong gương trăng trong nước, một trận si mơ một giấc không. Trần Dã giọng hát tại thông u thiên phú ra chỉ dưới, hung hăng bổ tiến vào những cô gái này linh hồn chỗ sâu. Những cái kia nguyên bản thần sắc cùng nhiệt nữ quyến, thân thể run lên bần bật, trên mặt vẻ mờ mịt càng ngày càng đậm. Một chút tâm thần yếu kém nữ tử càng là trực tiếp ôm lấy đầu, phát ra thống khổ nghẹn ngào, bị cưỡng ép tẩy não ký ức, tại Trần Dã trong tiếng ca bắt đầu từng khúc băng liệt. Con của ta nghĩ ta hải tử. đây là nơi nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Hỗn loạn nhỉ non âm thanh liên tiếp, toàn bộ nghi thức căn cơ bắt đầu dao động. Ai? Một mực nhắm mắt nhập định Tĩnh Huyền đạo trưởng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo dọa người lại mang. Nàng cảm nhận được nghi thức mất khống chế, phía trên ao máu kế hoạch nham hiểm lại bắt đầu không ổn định run rẩy, phát ra thống khổ tê minh. Yêu ngôn hoặc chúng, muốn chết. Tĩnh Huyền ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trong đám người cái kia không hợp nhau thân ảnh, nghiêm nghị quát lớn, muốn dùng thanh âm của mình vượt trên Trần Dã giọng hát. Nhưng mà Trần Dã tiếng ca lại như là trào lên thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, không chỉ có gắt gao chế trụ nàng chú ngữ, thậm chí để quỷ kia thai đều xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Tĩnh Huyền quả thực là giận không kềm được. Vì thai nghén cái này thành thai, nàng không biết rõ hao phí bao nhiêu tâm huyết, hiển nhiên liền muốn thành công lại có người tới quấy rối, nàng nổi giận có thể nghĩ. Tĩnh Huyền sát tâm nổi lên, trong tay phất trần đột nhiên hất lên, một đạo ngưng động như thực chất lăng lệ cương phong, mang theo xé rách không khí rít lên, trực tiếp nhào về phía Trần Dã mặt. Một kích này, nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thê lương quỷ khiếu, đột nhiên vang vọng toàn bộ hang đá. Tĩnh Huyền, trả mạng cho ta. Một đạo màu máu tàn ảnh trống rỗng xuất hiện, mang theo ngập trời oán khí, thẳng đến Tĩnh Huyền mà tới. Trần Dã nghiêng người né tránh một kích này, cùng lúc đó, Tô Lan cùng Tĩnh Huyền đã đấu tại một chỗ. Người cái này tiện tỷ, dám vệ chủ. Đợi thấy rõ là Tô Lan về sau, Tĩnh Huyền cũng là vừa kinh vừa sợ, nàng làm sao cũng muốn không minh bạch, cái này bị chính mình tự tay luyện hóa, ký ức bị xuyên tạc đến triệt triệt để oan hồn, là như thế nào dễ khỏi công xiềng, khôi phục thần trí. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Đã cây đao này không nghe lời, vậy liền triệt để hủy nàng. Không biết sống chết đồ vật, bản tọa có thể bồi dưỡng ngươi, liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Tĩnh Huyền gầm thét một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân hắc khí cuộn cuộn, một cỗ so trên thân Tô Lan đoán khí càng thêm âm tà, quỷ dị khí tức cầm vang một phát. Tô Lan đáp lại ý nguyên chỉ có bốn chữ: trả mạng cho ta. Nàng không có phức tạp chiêu thức, cũng không có quỷ quyệt pháp thuật, có chỉ là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất hận ý. Ngập trời đoán khí ở sau lưng nàng ngưng tụ thành vô số lợi trảo, điên cuồng chụp vào Tĩnh Huyền tim. Trong lúc nhất thời, quỷ khiếu liên tục, hắc khí cuộn cuộn, toàn bộ hang đá đều bị cái này âm tà lực lượng bao phủ. Những cái kia vừa mới có chỗ thanh tỉnh các nữ quyến lần nữa phát ra hoảng sợ thét lên. Trần Gia không có đi quản bên kia chiến cuộc. Tô Lan báo thủ chỉ là vừa mới bắt đầu, là hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, mà hắn thì phải đem cái này ra vợ kịch, đẩy hướng chân chính cao trào. Thừa dịp hai người chiến đấu khoảng cách, Trần Gia không chút do dự, lần nữa thôi động câu hồn danh linh tiên phú. Lần này hắn giọng hát không còn là như khóc như tố dẫn đạo, mà là hóa thành kim qua thiết mã, hóa thành sóng lớn vô bờ. Thần tiên đạo bất công, đáng giận tâm như sắt. Một trận hoàng lương, cảnh hoàng tàn khắp nơi, nơi nào là đường bể. Cao vút mà bi thương giọng hát, như là sấm sét, tại mỗi người linh hồn chỗ sâu nổ vang. A, một cái tuổi trẻ nữ tử dẫn đầu sụp đổ, nàng ôm đầu, giống như nổi điên hét dầm lên, mà nàng thét lên giống như là một cây diêm vẹn, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Bị cương ép đè nén hối hận, tuyệt vọng, thống khổ, tại Trần Dã trong tiếng ca bị triệt để dẫn bạo. Nghi thức căn cơ cũng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Ầm ầm, hang đá trung ương, kia quần quần huyết chỉ kịch liệt chấn động, phía trên cái kia sắp thành hình kế hoạch nham hiểm phát ra một trận chói tai đến cực điểm rít lên, sau đó nó kia hư ảo trên thân thể lại xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Phản phất một kiện sắp vỡ vụn đồ sứ. Không, đang cùng Tô Lan chiến đấu Tĩnh Huyền cảm nhận được kế hoạch nham hiểm biến hóa, phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét. Quỷ này thai là nàng hao phí mấy chục năm tâm huyết, không tiếc phản bội sư môn, rơi vào tà đạo, mới dựng dục ra tâm huyết kết tinh, là nàng đắc đạo phi thăng duy nhất hy vọng, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nhưng lúc này nàng bị Tô Lan kéo chặt lấy, căn bản là không có cách phân tâm đi vững chắc nghi thức. Dưới tình thế cấp bách, Tĩnh Huyền trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quyết tuyệt chi sắc. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên há miệng, lại phun ra một miệng lớn đỏ thắm tinh huyết. Tiêu tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu, không nhìn Tô Lan ngăn cản, tinh chuẩn đánh vào kế hoạch nham hiểm thể nội. Đây là nàng bản mệnh tinh nguyên. Vì ổn định kế hoạch nham hiểm, nàng lại không tiếp tự tổn đạo cơ. Đạt được cố này tinh thuần sinh mệnh lực tầm bổ, kế hoạch nham hiểm trên người vết rách tạm thời bị ổn định, nhưng khuynh hướng hư hỏng đã không thể lịch chuyển. Nó tựa như một cái bị chọc lấy vô số cái động khí cầu, vô luận như thế nào đền bù đều nhất định đi hướng phá diệt. Ngay tại lúc này, Tô Lan đỏ tươi quỷ nhãn bên trong hiện lên một tia minh ngộ. Nàng biết rõ, đây là thời cơ tốt nhất, cũng là duy nhất cơ hội. Tĩnh Huyền, người ta hôm nay đồng quy vô tận. Tô Lan phát ra sau cùng gào thét, thanh âm kia bên trong không có oán động, ngược lại mang theo một loại quyết tuyệt giải thoát. Nàng từ bỏ tất cả công kích mặc cho Tĩnh Huyền phất trần xuyên thủng chính mình vị thể, sau đó đông nhiên giang hai cánh tay, dùng hết lực lượng cuối cùng, gắt gao ôm lấy cái này ra vẻ đạo mạo hung thủ. Vị thể đang thiêu đốt, hóa thành sau cùng oán lực công xiềng. Lan đi, ngươi cái này tên điên. Tĩnh Huyền quá sợ hãi, nàng có thể cảm giác được chính mình sinh cơ đang bị Tô Lan đoán khí điên cuồng ăn mòn, nàng liều mạng giãy giụa, dùng hết các loại đạo pháp, muốn tránh thoát cái này đến từ địa ngục. Nhưng mà Tô Lan đoán niệm chi sâu, chấp niệm mạnh, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Mặc cho nàng như thế nào công kích, Tô Lan chính là không buông tay, ngược lại kéo lấy nàng từng bước một, đi hướng kia quần quần không nghỉ huyết trì. Không, không muốn. Sợ hãi tử vong rốt cục chiếm lấy Tĩnh Huyền tâm thần, nàng kia trương thanh lanh trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng không muốn chết, nàng đại đạo còn chưa hoàn thành. Có thể Tô Lan chỉ là dùng cặp kia trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất tại nói, người đem ta đẩy hướng thâm viên một khắc này, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Bịch. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cuốn quýt lấy nhau một người một quỷ thẳng tắp rơi vào huyết trì bên trong. Huyết chỉ trong nháy mắt sôi trào. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong huyết chỉ truyền ra, nhưng lại rất nhanh bị ủng ngục cùng ngục bọng máu âm thanh bao phủ. Sau một khắc, một đạo to lớn huyết quang phóng lên tận trời, thẳng đến hang đá đỉnh chót, sau đó lại bỗng nhiên dập tắt. Theo huyết quang biến mất, phía trên ao máu kế hoạch nham hiểm cũng triệt để đã mất đi sau cùng trèo trống, nó phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng tiêu rên, sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời hắc khí, tiêu tán tại không khí bên trong. Hang đá bên trong, chết đồng dạng yên tĩnh. Những cái kia bị rút khô tinh khí thần các nữ quyến tại mất đi oán khí trèo trống về sau, thân thể mềm nhũn, liên tiếp ngất ngã xuống đất. Một trận tỉ mỉ bày kế tà ác tế điện, như vậy kết thúc. Trần Dã thở dài ra một hơi, lập tức cấp tốc tháo bỏ xuống trên mặt trang dung, cũng đổi đi quần áo. Rất nhanh Trần Dã liền một lần nữa biến trở về cái kia mặt mày trong sáng thiếu niên, sau đó lập tức ly khai thông đạo, đối bầu trời đốt lên một cái pháo hoa. Đây là hắn cùng Lục Đại Hộ ước định cẩn thận ám hiệu, sớm tại hôm qua muộn hắn liền đã thông chi. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, bên ngoài liền truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Nhanh, phong tỏa toàn bộ ngày sau cùng, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Có người lớn tiếng hô uống, chính là Tề Thế Hảo. Sau đó đại lượng sai dịch tràn vào tòa này đạo quan bên trong, đưa tới trận trận kinh hô. Mà Lục Đại Hộ càng là tự mình đi theo, làm hắn nhìn thấy Trần Dã về sau, thần sắc không khỏi vui mừng. Thế nào? Đã xử lý, liền tại bên trong. Trần Dã chỉ một ngón tay phía sau thông đạo. Tề Thế Hào lập tức vung tay lên, tìm kiếm cho ta. Rất nhanh hang đá bên trong nữ quyến đều bị mang ra ngoài, không chỉ có như thế, các sai dịch còn tại ngày sau trong cung tìm ra càng nhiều kinh người chứng cứ phạm tội. Tỷ như một chút còn chưa có xử lý tốt đoạn anh, có thậm chí đã thành hình, làm người ta nhìn tới liền cảm giác khó chịu. Trừ cái đó ra, thông qua những cái kia bị bắt lại đồng đảng còn đào ra càng nhiều chi tiết. Tỷ như Tĩnh Huyền sẽ mời chào không nhà để về nữ tử chờ đem nó giá trị thẳng dư nghiền ép sạch sẽ về sau, liền sẽ trực tiếp đem nó bán vào kỹ viện bên trong. Hoặc là đem những cái kia tay cầm quyền lực tài chính, nhưng là đầu não không thế nào thành tỉnh nữ tử tẩy não khiến cho đem tất cả gia sản toàn bộ cung phụng, cuối cùng dẫn đến cửa nát nhà tan. Mấu chốt nàng những hành vi này cùng hắn một mực tuyên dương quan điểm không hợp nhau, tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Bất quá những này liền cùng Trần Dã không có quan hệ gì, bởi vì hắn hiện tại ngay tại bận bịu một kiện chuyện trọng yếu hơn.